mơ tưởng lưu lại Phong Mộ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ một cái lại tăng lên 4 vị, dù là tự ngạo như Phong Hy, cũng không dám kinh thường, lời còn chưa dứt liền hóa thành một cơn gió lớn cho tới bây giờ lúc mặc rách lỗ hổng bỏ chạy. Sợ chạy Phong Hy về sau, Lăng Ngọc Linh dùng băng lạnh ánh mắt quét về phía trong lòng đất 4 tên lịch tinh minh Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lạnh giọng nói. Hôm nay, Lăng Mỗ liền nhường lịch tinh minh tại kỳ huyên ngoại hải xóa tên. Ra lệnh một tiếng, tinh cung Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức phi độn mà ra, cùng pháp lực tổn hao nhiều đối thủ cũ đấu ở cùng nhau. Lăng Ngọc Linh thì xuất lĩnh một đám kết đan kỳ tu sĩ kết trận, lấy ngăn cản những này trơn trượt lão quái vật bỏ chạy. Nửa tháng sau, Nam Lê đảo trên chúng tu liền đạt được tinh cung đại thắng lịch tinh minh, chém giết 3 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ tin tức. Lại nói Lạc Hồng 3 người thông qua truyền tống trận về sau, xuất hiện ở một tòa trong sơn động. Nay động dài rộng đều có hơn 20 trượng, ngoại trừ 2 người dưới chân bên ngoài truyền tống trận, có khác 2 tòa truyền tống trận, hiển nhiên đồng dạng là nghịch tinh minh một chỗ bí mật cứ điểm. Lúc này trong động đang có một cái trên mặt vừa khô vừa gầy, tương tự khô lâu áo đen tu sĩ ngồi xếp bằng, nhìn thấy Lạc Hồng 3 người xuất hiện tuy có kinh hãi, nhưng không có lộ ra địch ý, ngược lại nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng, cười lên tiếng chào. Đây là bởi vì dựng truyền tống trận liên tiếp nơi đây, chính là kỳ huyên ngoại hải nghịch tinh minh đơn phương hành vi. Bọn hắn không có cũng không cách nào thông báo nội hải, cho nên khô lâu tu sĩ một cách tự nhiên cho rằng Lạc Hồng 3 người là người một nhà. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì biết rõ tự mình ở bên trong biển nổi tiếng Lạc Hồng cùng Hàn Lập, tại truyền tống trên đường dùng bí thuật cải biến dung mạo, nếu không khô lâu tu sĩ thấy một lần hai người bọn họ nhất định phải nhảy dựng lên. Hai vị, hành động lần này có thể cực kỳ trọng yếu, vì sao còn muốn mang một cái trúc cơ đệ tử? Khô lâu tu sĩ kinh ngạc chính là phiền mộng ý tồn tại. Nếu không phải gặp truyền tống tới hai người cũng có kết đan hậu kỳ tu vi, hắn đã sớm nói lời ác độc. Lạc Hồng thấy một lần người này như vậy có đặc điểm tướng mạo, liền biết tự mình đến đối địa phương, lúc này sắc mặt nghiêm, không nhanh mà nói. Nàng này chính là bản thân đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sư đồ hai người còn có chuyện quan trọng khác, đạo hữu hẳn là muốn nghe được Lạc Mộ sự tình. Khô lâu tu sĩ chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, Lạc Hồng chẳng những là kết đan hậu kỳ. Còn cùng một cái khác kết đan hậu kỳ hán tử hình như là một đám bộ dạng, đương nhiên không dám có ý kiến phản đối. Bởi vì cái này lấy mạnh hiếp yếu sự tình tại ma đạo bên trong quá mức phổ biến, khô lâu tu sĩ sắc mặt cái khó coi một cái trước mắt, liền vừa cười nói. Đạo hữu hiểu lầm, nhiệm vụ lần này nếu là có thể hoàn thành, nhóm chúng ta thế nhưng là có thể được rất nhiều chỗ tốt, tại hạ chỉ là không muốn có biến cố gì mà thôi. Hừ, có ta cùng lệ huynh xuất thủ, nhiệm vụ lần này nhất định dễ như trở bàn tay. Đạo hữu lo lắng là dư thừa. Lạc Hồng không chút khách khí nói. Ha ha, kia là tự nhiên, tự nhiên. Khô lâu tu sĩ gật đầu phụ họa. Chương 275, tham kiến sư nương. Lạc Hồng cường thế biểu hiện, nhường hắn ngay tại chỗ tại trên truyền tống trận ngồi xếp bằng xuống cử động, không có dẫn tới khô lâu tu sĩ hỏi thăm. Cứ như vậy, 4 người liền tại trong sơn động lặng chờ bắt đầu. Khô lâu tu sĩ là vì chờ còn lại tham dự nhiệm vụ đồng đạo. Lạc Hồng bọn hắn thì là vì tại truyền tống trận có khởi động dấu hiệu thời điểm, đem hủy đi. Đợi đã lâu, Lạc Hồng tại cảm ứng được dưới thân truyền tống trận dị động trong nháy mắt, liền âm thầm vận kình, đem mấy khối huyền ngọc dưới đáy chấn vỡ. Bởi vì tầng ngoài vẫn là hoàn chỉnh, cho nên không cẩn thận dùng thần thức quan sát, không phát hiện được dị dạng. Lạc sư huynh, nhóm chúng ta cùng Lăng đạo hữu ước định đã xong, liền đem này ma tu diệt đi rời đi đi. Hàn Lập hiện tại chỉ muốn tìm địa phương đem thể nội phong linh kình khu trừ rơi. Ngay lập tức liền đối khô lâu tu sĩ lên sát tâm. Nghe được Hàn lão ma truyền âm, Lạc Hồng không vội vã mà trả lời. Xem người này bộ dáng, chấp hành nhiệm vụ tu sĩ không chỉ chúng ta mấy cái, đợi lát nữa hẳn là sẽ có cái khác tu sĩ truyền tông tới, không bằng các loại bọn hắn đến đủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tiết lộ hành tung của chúng ta. Sư huynh nói đến cũng đúng, vậy liền lại chờ đã. Có Lạc Hồng ở bên, Hàn Lập lá gan cũng lớn rất nhiều, hai người bọn họ liên thủ. Chính là Nguyên Anh tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích, kết đan kỳ tu sĩ đến bao nhiêu cũng vô dụng. Lại tính tọa sau nửa canh giờ, tựa hồ là tới gần ước định thời gian, mặt khác hai tòa truyền tống trận gần như đồng thời thả ra linh quang. Một tòa trong truyền tống trận đi ra một vị diện lẫn nhau hung ác đại hán, cùng Hàn Lập lúc này dễ hóa dung mạo cùng thuộc một loại, khác một tòa bên trong đồng thời đi ra hai người, một cái là râu tóc bạc trắng áo xám lão giả, một cái là gầy gò già dặn nam tử. Lần này, tòa này nho nhỏ trong sơn động liền tụ tập kết đan trung kỳ khô lâu tu sĩ, kết đan sơ kỳ mặt hung đại hán cùng áo xám lão giả, cùng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi giả dặn nam tử, cùng Lạc Hồng 3 người. Ở đây tu sĩ tựa hồ cũng không quen biết, gặp mặt sau không có trò chuyện ý tứ, trong đó giả dặn nam tử quét mắt trong động nhân số, lập tức nghi hoặc nhíu mày, cung kính hỏi. Tại hạ Kha Vũ, nhiệm vụ lần này không phải chỉ có 5 người tham gia sao? Tại sao lại thêm ra 2 người? Nói, hắn còn đem bên hông lệnh bài lấy xuống, muốn cho Khô Lâu tu sĩ bọn người xem xét. Lạc huynh sư đồ là tiện đường tới đây, chân chính tham dự nhiệm vụ chỉ có Lệ huynh. Lạc Hồng vừa muốn giải thích một phen, không ngờ Khô Lâu tu sĩ không chỉ có là tự cho là thông minh người, còn có ý kết giao, thay hắn suy nghĩ cái cớ. Không tệ, Lạc Mỗ theo Lệ huynh kia nghe nói nhiệm vụ lần này cùng Thanh Dương môn có quan hệ. Vừa vặn Lạc Mỗ đối Quý môn Tam Dương tổ sư có chút kính ngưỡng, liền cùng Lệ huynh đồng hành, không mời mà tới. Lạc Hồng theo Khô Lâu tu sĩ phỏng đoán giải thích một phen về sau, hướng kia áo xám lão giả có chút chắp tay nói: "Còn xin các hạ thứ lỗi a." Hàn Lập theo Lạc sư huynh ánh mắt nhìn về phía áo xám lão giả, gặp hắn hai tay áo trên đều có một đóa ngọn lửa màu xanh, trong lòng liền một cái hiểu rõ. Lạc đạo hưu khách khí, lấy đạo hưu tu vi, có thể xuất thủ tương trợ, chúng ta lần này nhất định có thể mã đáo thành công. Áo xám lão giả khách khí đáp lễ đạo, như Lạc Hồng là kết đan sơ kỳ tu sĩ, hắn không thể thiếu yếu vấn trách một phen, nhưng kết đan hậu kỳ liền không đồng dạng, bực này tu vi tu sĩ chính là bọn hắn lao tổ mặt ngoài đều muốn lễ đại ba người. À, tại hạ cho chư vị tiền bối giới thiệu một cái, vị này đinh tiền bối chính là Thanh Dương môn hộ pháp trưởng lão. Nhiệm vụ lần này nội dung cặn kẽ, liền do đinh tiền bối đến cáo chi chư vị tiền bối. Gia dặn nam tử gặp khởi sướng nhiệm vụ một phương cũng không ngại, ngay lập tức liền nhảy qua đề tài mới vừa rồi, nói đến chính sự. Chắc hẳn chư vị cũng nghe nói qua bản môn Tam Dương tổ sư tên tuổi, lần này không tiếc vận dụng nghịch tinh minh lực lượng triệu tập chư vị, chính là muốn đối phó một cái bản môn truy nã nhiều năm yêu nữ. Áo xám lao giả nói tới lần này nhiệm vụ mục tiêu, ngựa khí lập tức trở nên âm lãnh bắt đầu. Yêu nữ? Chẳng lẽ nhóm chúng ta nhiều người như vậy muốn đối phó chính là một cái nữ tu? Mặt hung đại hán nhíu mày, tựa hồ cảm giác mình bị khinh thị, không nhanh nói. Yêu nữ? Hàn Lập như có điều suy nghĩ một lát sau, ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó, không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, cái gặp hắn cười tủm tỉm, hòa hợp thêm thấm bộ dạng. Vị này đạo hữu, cũng đừng coi thường tên này yêu nữ. Này yêu nữ tên là Nguyên Giao, từng vị bản môn thiếu chủ thị thiếp, lại tâm ngoan thủ lạt cùng người bên ngoài mưu hại bản môn thiếu chủ, cuốn đi thiếu chủ trong túi chứa vật đông đảo đan dược và bảo vật, tuyệt không phải dễ đối phó. Áo xám lao giả cắn răng nghiến lợi tế sổ Nguyên Giao tội ác về sau, đột nhiên sắc mặt dừng một chút, hướng đám người chắp tay nói: "Tam Dương tổ sư chỉ có thiếu chủ như thế một người truyền nhân, như chư vị có thể thay bản môn báo này đại thủ, sau đó tổ sư tất có thâm tạ." "Ha ha, cái gì thâm tạ không thâm tạ, đây là cấp trên mệnh lệnh, chính là đinh đạo hữu không nói, chúng ta cũng sẽ hết sức nỗ lực." Khô Lâu tu sĩ rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo, Lạc Hồng nghiêm trọng hoài nghi hắn đã nghĩ kỹ muốn cái gì thâm tạ. "Hắc hắc, Lạc Mô đã tới, tự sẽ hết sức giúp đỡ, cho kia yêu nữ đưa lên một món lễ lớn." Lạc Hồng đồng dạng khách khí nói. "Vậy làm phiền Lạc đạo hữu, việc này như thành, Lạc đạo hữu thiện ý tại hạ tất tự mình mang cho Tam Dương tổ sư." "À, đúng, yêu nữ trong tay phải có không ít thanh lôi tử, hai vị đạo hữu động thủ lúc còn xin xem chừng." Lấy Lạc Hồng cùng Hàn Lập tu vi, tự nhiên là lần này thảo phạt yêu nữ chủ lực, áo xám lao giả cố ý bàn giao nói. "Ừm, biết rõ." Hàn Lập biết rõ tự mình sư huynh cùng Nguyên Giao quan hệ không tầm thường, đã gặp được, hắn cũng không để ý giúp đỡ một đám, nhường Lạc sư huynh đại lễ lại nóng hổi nhiều. Tại áo xám lao giả chỉ dẫn dưới, Lạc Hồng bọn người đuổi đến mấy ngày con đường, cuối cùng đi tới một tòa chỉ có mấy chục dặm dài đảo nhỏ phụ cận. Đảo này linh khí mờ nhạt cực điểm, liền liền cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện cũng quá sức, thực tế không giống như là một cái kết đan kỳ tu sĩ ẩn cư địa phương. Bất quá Lạc Hồng biết rõ, đây là Nguyên Giao ở đây đảo bố trí câu linh trận kết quả. Trận này tại che lấp thiên địa linh khí phương diện có hiệu quả, chính là Lạc Hồng lần này đến đây nhất định được chi vật. Ngũ sát tụ linh trận động tĩnh quá lớn, thiên nam không thể so với bạo loạn tinh hải hoang vắng. Nếu không có trận này che lấp, tại hắn mạnh mẽ kháng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực trước, Lạc Hồng cũng không dám mượn nhờ ngũ sát tụ linh trận tu luyện. Áo xám lao giả có thể bị Tam Dương lão ma sai khiến phụ trách việc này, tự thân có chút bản lãnh, cái gặp hắn hướng ở trên đảo một tòa chuỗi lùi núi đá đánh ra một đạo pháp quyết về sau, liền như là cự thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, núi đá cảnh tượng kịch liệt sóng gió nổi lên, rất nhanh liền lộ ra một tòa linh khí bức người thanh thúy sơn phong tới. Trận pháp bị phá, Nguyên Giao lúc này có cảm ứng. Theo thanh thúy sơn phong một chỗ cửa đá ầm vang mở ra, một tên tóc đen váy đen, da thịt hơn tuyết, dáng người ngạo nhân nữ tu phi độn mà ra. Nguyên Giao sắc đẹp cũng là lợi hại, chính là đến giết nàng Khô Lâu tu sĩ nhào bột mì hung đại hán cũng không khỏi vì đó động dung, mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Áo xám lao giả ngược lại là thần sắc như thường, lập tức tức giận quát: "Yêu nữ, ngươi mưu hại bản môn thiếu chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nói, liền tế ra một ngụm phi kiếm màu trắng. Khô lâu tu sĩ nhào bột mì hung đại hán cũng riêng phần mình tế ra một thanh nửa đao nửa kiếm hấp nhận, cùng một cái to lớn khai sơn phủ pháp bảo tới. Ngay tại áo xám lão giả nghi hoặc Lạc Hồng cùng Hàn Lập vì sao còn không có động tác lúc, liền nghe Lạc Hồng đột nhiên tựa như lão hưu gặp mặt mở miệng nói. Nguyên đạo hưu nhiều năm không thấy, tu vi sao không thấy tiến nhanh a? Nguyên Giao nghe vậy sững sờ, đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía Lạc Hồng, lại là 10 điểm lạ lẫm thêm vạn phần nghi hoặc. Người này đang đuổi giết nàng tu sĩ trong đội ngũ, sao một bộ cùng nàng rất quen bộ dáng, chẳng lẽ lại là ma đạo biến thái, giết người trước còn muốn trêu đùa một phen. So sánh còn có tâm tư suy nghĩ lung tung Nguyên Giao, áo xám lao giả đông cảm giác một cỗ khí lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng trán, đầu cũng không dám hồi trở lại liền muốn phi độn đảo mệnh. Nói đến Lạc Mỗ cùng Thanh Dương môn cũng không nhỏ khúc mắc, mấy người các ngươi cũng coi như không may. Lạc Hồng vừa nói, một bên tế ra ngũ hành hoàn, đem trốn được nhanh nhất áo xám lao giả bóc chặt. Cùng một thời gian, Hàn Lập siêu 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 thả ra mấy chục cái phi kiếm, hướng về phía khô lâu tu sĩ nào bột mì hung đại hán một trận tấn công mạnh. Chỉ là hơn 10 hơi thở về sau, hai người liền tại đếm không hết thanh sắc kiếm quang phía dưới thảm tao phân thây. Mặt khác, còn lại già dặn nam tử cùng ở đây giám thị Nguyên Giao một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bị hai người cố ý để lại cho phiền mộng ý ý. Hai bọn họ mặc dù là lấy hai địch một, nhưng bên người kết đan tiền bối chết thảm làm cho bọn hắn tâm thần đại loạn, không có một lát liền bị phiền mộng ý lấy phi kiếm nêu đầu. Không bằng thở một ngụm, phiền mộng ý liền bắn ra hai viên tiểu hỏa cầu, đem đối thủ thi thể thiêu thành cho tàn. Hàn Lập thấy thế không khỏi gật đầu, thầm nghĩ Lạc sư huynh thật đúng là thu mầm mống tốt. Ba người có thể xưng tồi khô lạp hủ đất diệt cái này bốn cái kẻ xui xẻo về sau, Nguyên Giao cuối cùng nhận ra ba người, mang theo làn gió thơm bay tới nói. Lạc huynh, Hàn huynh, nhiều năm không thấy, tiểu nữ tử chúc mừng hai vị tu vi tiến nhanh. Lạc Hồng trên mặt linh quang lóe lên khôi phục nguyên bản dung mạo, trên mặt ý cười mà nói. Liền biết Nguyên cô nương thông minh, có thể nhận ra chúng ta. Bất quá Nguyên cô nương làm sao như thế không xem chừng. Nếu không phải ta cùng sư đệ dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập vào nhóm này tu sĩ bên trong, Nguyên cô nương hôm nay sợ là nguy hiểm. Nói thật, ta còn thực sự không nhận ra Lạc huynh, ngược lại là Hàn huynh bộ phi kiếm này pháp bảo thật là khiến người khắc sâu ấn tượng, chính là toàn bộ bạo loạn tinh hải phần độc nhất. Nguyên Giao cười tươi yên như nói, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đang nhìn thấy nàng ngẩn người phiền mộng y y, nghi tiếng nói. Vị này tiểu hữu là, đây là Lạc Mô những năm này bên ngoài biển thu đồ đệ, không có gì kiến thức. Nhường Nguyên cô nương chê cười. Lạc Hồng giới thiệu một câu về sau, liền con ngón đúng ra, dùng pháp lực không nhẹ không nặng đánh phiền mộng y một cái náo nhảy. Có thể vào Lạc huynh mắt, tất có chỗ bất phàm, ta nhìn tiểu cô nương này liền rất lanh lợi. Nguyên Giao trong lòng buông lỏng, sóng mắt lưu chuyển đánh giá phiền mộng y một phen. Nô sư phụ, vị này là ta sư nương A. Phiền mộng y cũng là mấy chục tuổi người, trên Nam Lê Đảo lúc biểu hiện được thành thủ cổ trọng, nhưng mặc cho ai cùng hai cái gần 200 tuổi lão gia hỏa đợi cùng một chỗ. Đối phương còn không ngừng gọi mình tiểu nha đầu, tâm tính đều sẽ không khỏi trở nên tuổi trẻ bắt đầu. Giờ phút này, phiền mộng y hai tay che lấy bị đánh chỗ, ủy khuất phía dưới nhãn châu xoay động, cười hát hát nói. Vừa dứt lời, phiền mộng y thấy hai người sắc mặt cũng trở nên cổ quái, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói. Đệ tử, tham kiến sư nương. Chương 276, Nguyên Giao chi thỉnh. Đừng muốn nói bậy, vi sư cùng Nguyên cô nương chỉ là phổ thông đạo hữu. Lạc Hồng lần nữa con ngón búng ra. Hắn lần này ra tay hơi nặng, phiền mộng y ai u một tiếng về sau, trên trán nâng lên một cái bọc nhỏ. Lạc huynh, ngươi đồ đệ này vẫn rất thảo nhân ưa thích. Nguyên Giao che miệng cười khẽ về sau, nghiêm túc thi lễ một cái nói. Lần này Nguyên Giao đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, nếu là không có gì việc gấp, còn xin đến động phủ một lần. Lạc Hồng lần này tới chính là vì đi nhờ xe, căn bản liền không còn muốn chạy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nguyên Giao mời. Hàn Lập cũng coi trọng Nguyên Giao trận pháp, tạm thời đem phong linh kình một chuyện bỏ qua một bên. Nguyên Giao động phủ không tính quá lớn, nhưng bố trí ưu nhã một mạc, đồng thời còn tại trong phủ hai bên lối đi, trồng lên rất nhiều kỳ hoa dị thảo, một cái phóng âm hàn khô khan hang đá, trở nên sán lạn hương thơm bắt đầu. Đi ở trong đó, Lạc Hồng có một loại cảm giác đã từng quen biết, đúng, nơi đây cùng Nguyên Giao khi còn bé chỗ ở đơn giản như lúc đồng dạng. Thật đúng là cái trọng tình nhớ tình bạn cũ người. Đem Lạc Hồng ba người dẫn tới một chỗ thạch sau phòng, Nguyên Giao pha lên một bình trà nhài, cười mỉm ngồi phía dưới nói. Lạc huynh, Hàn huynh, những năm này các ngươi ở nơi nào tu hành? Chẳng những một chút tin tức cũng không, mà lại tu vi còn tinh tiến đến nhanh chóng như vậy. Thật sự là gọi tiểu nữ tử hảo hảo hâm mộ a. Lạc Mỗ cùng Hàn sư đệ tử cùng Nguyên cô nương phân biệt về sau, liền muốn biện pháp đi ngoại hải, gần nhất mới trở về. Tu vi nha, Lạc Mỗ cùng sư đệ đều có một phen cơ duyên, bất quá là may mắn mà thôi. Nguyên cô nương tu vi vì sao dừng bước không tiến, chẳng lẽ là gặp cái gì bình cảnh? Lạc Hồng nhấp miệng trà nhài về sau, hơi có vẻ lo lắng hỏi. Ai, việc này liền nói đến lời nói lớn, từ khi cùng hai vị theo hư thiên điện bên trong sau khi đi ra, truy tìm ta tung tích thế lực liền không lại chỉ là Thanh Dương Môn, nghiêm trọng nhất thời điểm, cơ hồ toàn bộ bên trong tinh hải cũng đang truy tra ta. Làm cho ta chỉ có thể trốn ở một cái không có linh khí hoang đảo hơn 10 năm. Về sau tình huống tuy có chuyển biến tốt, nhưng âm thầm truy tra cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Luôn luôn như vậy trốn trốn tránh tránh, tự nhiên cũng liền hoang phế tu luyện. Trong lúc đó, làm ta biết được nguyên nhân gây ra là Hàn Huynh lấy đi hư thiên điện bên trong trí bảo hư thiên đỉnh lúc, trong lòng còn đối Hàn Huynh có chút oán trách đâu. Lại nói, kia bổ thiên đan thật có thần kỳ như vậy, có thể để cho Hàn Huynh tại như thế thời gian ngắn bên trong đột phá tới kết đan hậu kỳ. Nguyên Giao không có chút nào che giấu biểu lộ ra nàng đối bổ thiên đan hướng tới chi ý, nói cùng bị Hàn Lập liên lụy thời điểm, cho đùa quá nhiều hàn khí. Bất quá, nàng là thật hiếu kỳ Hàn Lập vì cái gì có thể tu luyện được nhanh như vậy. Dù sao cách xa nhau bất quá 5-60 năm, Lạc Hồng vốn là kết đan trùng kỳ tu vi, sau khi đột phá kỳ cũng thuộc về như thường, có thể Hàn Lập liên phá cấp 2, trực tiếp theo kết đan sơ kỳ, nhảy lên đến kết đan hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, thực tế quá mức kinh người. Hư thiên đỉnh. Hàn sư thúc trong tay có hư thiên đỉnh. Phiên Ngộng Y cả kinh kèm chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, một cái theo trên băng ghế đá đứng lên. Ngạc nhiên còn thể thống gì? Vi sư không có đã nói với người việc này. Lạc Hồng ánh mắt quét qua, thần thái bình tĩnh nói. Nào có. Thế nhưng là sư phụ, hư thiên đỉnh ai, kia thế nhưng là bạo loạn tinh hải đệ nhất trí bảo, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy đâu. Phiên Ngộng Y cảm nhận được trong ánh mắt hàm nghĩa, bá một cái ngồi xuống, nhưng vẫn nhịn không được nói. Con mắt không ngừng hướng Hàn Lao Ma trên thân liếc. Hàn Lập thấy thế yên lặng cười một tiếng, hai nữ có thể chủ động đề cập hư thiên đỉnh, không có lá mặt lá trái, liền biểu lộ đối hư thiên đỉnh kỳ thật cũng không lòng mơ ước. Về phần lòng hiếu kỳ, kia là người người đều có đồ vật, Hàn Lập đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng nhớ tới toàn bộ bạo loạn tinh hải cũng truy đuổi trí bảo, tại hắn trong tay một chút tác dụng cũng không, liền không khỏi nở nụ cười khổ. Hư thiên đỉnh tuy là trí bảo không giả, nhưng Hàn Mỗ còn không thông đem ra sử dụng chi pháp. Căn bản không cách nào mở ra đỉnh này. Tu vi có thể lớn như vậy tiến vào, chính như sư huynh nói, chính là bằng vào các loại cơ duyên, cũng không phải là kia bổ thiên đan. Ừm, Hàn sư đệ lời nói không giả, kia hư thiên đỉnh chính là thông thiên linh bảo, muốn đem ra sử dụng nhất định phải tập được chuyên môn thông bảo quyết, không có nguyên anh trở lên tu vi, là không cần nghĩ. Lạc Hồng nghiêm túc thay Hàn lão ma giải thích một câu về sau, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị, cười hắc hắc nói. Về phần kia bổ thiên đan, cũng không trong truyền thuyết có thể làm thọ nguyên tăng nhiều, tu vi tiến nhanh thần hiệu, mà là có thể tẩy luyện tu tiên giả tiên thiên linh căn, nhường hắn đột phá nguyên anh càng thêm đơn giản, ngày sau con đường tu luyện đi được có thể hơn thông thuận nhiều. Đồ nhi, vi sư trên tay vừa vặn có mấy cái bổ thiên đan, có muốn hay không nếm thử? Lạc huynh, ngươi lại có bổ thiên đan, vẫn là mấy cái. Nguyên Giao ba một cái đem chén tràn đện ở trên bàn đá, hơi có vẻ thất thố mà kinh ngạc tiếng nói. Coi như Lạc huynh vừa rồi nói tới là thật. Cái này bổ thiên đan vẫn là có thể để cho đông đảo tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt linh đan. Nhưng nghe Lạc huynh ngữ khí, đan này hắn không chỉ có, hơn nữa còn không thể nào để ý. Sư phụ ngươi nói thật chứ? Phiên Ngộng Y lại nhảy dựng lên, nàng làm sao cũng không nghĩ ra tự mình một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể phục dụng nguyên anh lão tổ cũng cần đoạt bể đầu đan dược. Sự thật thắng hùng biện, Lạc Hồng thủ trưởng vung lên, trên bàn đá liền xuất hiện 7-8 khỏa so bình thường đan dược nhỏ rất nhiều ngũ thải hạt đầu. Đan thành ngũ thải, thật đúng là bổ thiên đan. Hàn Lập lúc này cũng ngồi không yên, hắn thế nhưng là thấy tận mắt bổ thiên đan, trước mắt những này nhỏ hạt đan dược mặc dù cái đầu nhỏ nhiều, nhưng vẻ ngoài cùng khí tức cũng cùng bổ thiên đan không khác nhau chút nào. Sư huynh chẳng lẽ có bổ thiên đan đan phương? Ta nếu là có thể đạt được đan phương, chẳng phải là có thể đem tự mình tiên thiên linh căn tẩy luyện đến cực hạn. Như thế, ta kết anh xác suất thành công thế tất tăng nhiều. Tạ sư phó trọng thưởng. Nghe được Hàn sư thúc cũng nói như vậy, Phiên Mộng Y trong lòng điểm khả nghi diệt hết, sợ Lạc Hồng đổi ý, vội vàng đáp tạ đáp ứng. Ha ha, ngươi cũng không khách khí, cầm đi đi. Lạc Hồng trên mặt ý cười, thân niệm khẽ động, liền làm cho hai viên ngũ thải hạt đậu bay về phía Phiên Mộng Y, lập tức bàn giao nói. Bổ thiên đan luyện hóa không dễ, ngươi nhanh chóng phục dụng đi. Ân, trực tiếp hai viên cùng một chỗ nuốt liền có thể. Biết rõ, sư phụ. Phiên Mộng Y khéo léo đáp lại về sau. Miệng nhỏ khẽ hấp liền đem bay tới ngũ thải hạt đậu trực tiếp nuốt vào trong bụng, xong còn đập đi một cái miệng. Hương vị thế nào a? Lạc Hồng cố nén cười hỏi. Không có gì hương vị nha, á không đúng, có chút mặn mặn. Phiên Mộng Y không rõ ràng cho lắm trả lời, chẳng lẽ phục dụng cái này bổ thiên đan cần tại bên trong miệng nhiều ngậm một lát sao? Lúc này, Hàn Lập dường như nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn Lạc Hồng biểu tình cổ quái về sau, cảm thấy buồn cười hỏi. Sư Minh, cái này bổ thiên đan chẳng lẽ là theo tòa kia dưới mặt đất trong động đá vôi đoạt được? Không tệ, Vi Huynh chính là từ ngày đó cùng sư đệ cùng một chỗ phát hiện cố kia ngũ thải thi cốt bên trong, để luyện ra bổ thiên đan. Bất quá tinh luyện lúc, Vi Huynh còn chỉ có trúc cơ tu sĩ, trong đó tạp chất cũng không hoàn toàn khứ trừ, bất quá, cũng là không ảnh hưởng dược lực nha, ha ha. Lạc Hồng nói, liền nhịn không được cười ha hả. Nguyên bản còn nghi hoặc Lạc Hồng hào phóng như vậy nguyên giao, cũng không nhịn được hé miệng cười khẽ bắt đầu. Lạc Huynh quá xấu rồi, lại dùng hai tay bổ thiên đan trêu đùa đồ đệ của mình. Ừm, ta cũng đã được nghe nói bổ thiên đan rất khó luyện hóa, người kia nếu là trước khi chết không chỉ có nuốt bổ thiên đan, dược lực sẽ lưu tại hắn thi cốt bên trong cũng không đủ là lạ. Hàn Lập một bên phân tích, một bên lơ đãng liếc mắt Lạc Hồng, nghĩ thầm chẳng lẽ lại sư huynh sớm tại Thiên Nam lúc liền biết được bổ thiên đan cùng hư thiên điện sự tình. Dù sao, ngày đó cố kia thi hải là sư huynh chủ động muốn đi. Lúc này, Phiên Mộng Y cuối cùng theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau kịp phản ứng, hợp lấy nàng vừa rồi ăn đan dược bên trong, còn chứa tu sĩ thi hải. Lập tức, nàng liền sầm mặt lại, chán nản ngồi xuống, dùng một đôi u oán mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Phảng phất tại chất vấn, sư phụ ngươi vì sao mưu hại ngươi đáng thương đệ tử? Khu khu, vì sư đây cũng là cho ngươi một bài học, về sau đừng như vậy không có quy củ. Đan dược bên trong tuy có điểm tạp chất, nhưng không ảnh hưởng dự tính, ngươi bây giờ liền trở về luyện hóa. Chờ ngươi luyện hóa về sau, liền sẽ biết rõ vi sư dụng tâm lương khổ. Lạc Hồng ra vẻ cao thâm nói. Trên thực tế, hắn mặc dù xác thực có đùa Phiên Mộng Y ý tứ, dù sao thu đồ không phải là vì cái này sao, nhưng cũng có một phần là đang vì Phiên Mộng Y suy nghĩ. Nàng này tiêu giao kiếm tâm thể chất có thể tăng phúc chiến lực, nhưng sẽ không đối tu luyện tăng thêm, nàng tóm lại là Lạc Hồng thu người đệ tử thứ nhất, ngày sau nếu là không thể lên cấp nguyên anh, Lạc Hồng bao nhiêu sẽ có nhiều không đành. Đệ tử tuân mệnh. Phiên Mộng Ý ủy khuất khuất đi. Lần này nhạc đệm qua đi, ba người nói tới chính sự. Lạc Hồng đưa ra muốn câu linh trận trận đồ, nguyên giao trực tiếp là ân cứu mạng tạ lễ tặng cho hắn. Hàn Lập đồng dạng có chỗ thỉnh, không riêng gì câu linh trận, còn có vạn năm linh dịch. Trải qua chính hắn thực tế nghiệm chứng, vạn năm linh dịch thật sự là chạy trốn thiết yếu thần dược. Hai người giao dịch qua đi, nguyên giao rốt cục đưa ra chính nàng nhờ giúp đỡ. Cái gì? Nguyên đạo hữu, ngươi muốn thi triển hoàn hồn thuật. Ngươi có biết lấy ngươi tu vi, nếu là thi triển hoàn hồn thuật, tất nhiên phải đan, tiên lộ đoạn tuyệt ta. Sư huynh, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng. Hàn Lập thần sắc đại biến, hoàn hồn thuật đáng sợ không cần nhiều lời, nhưng phàm là cái có đầu óc người, cũng sẽ không cùng bực này làm đất trời oán giận pháp thuật dính dáng một chút. Lạc Hồng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là hắn đã sớm biết sự tình, nhưng khi hắn thật nghe được Nguyên Giao nói ra này quyết định lúc, như cũ không khỏi trong lòng đau xót. Nhìn thẳng đối phương một lát sau, hắn trầm giọng nói. Đáng ra không? Ta cùng sư tỷ tình nghĩa không phải dùng một hai câu có thể nói rõ, sư tỷ có thể liều lĩnh là ta ngăn lại Thanh Dương môn thiếu chủ trước khi chết một kích, ta cũng có thể liều lĩnh cứu nàng. Lạc huynh, còn xin giúp ta. Nguyên Giao cười khẩn cầu, thêm ý đến làm cho lòng người đau. Nguyên cô nương, nghiên đạo hữu nguyên thần ở đâu, có thể hay không nhường Lạc mộ xem xét một hai. Lạc Hồng cuối cùng vẫn không thể hung ác quyết tâm ngồi nhìn không để ý tới, mặc dù làm như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng sau này thời gian dây, nhưng có một số việc không thể không là a. Lạc huynh, ta lấy dưỡng hồn một ôn dưỡng sư tỷ nguyên thần, đều chỉ có thể duy trì hắn hồn lực không mất, không ngăn cản được hắn linh trí tiêu tán. Ta là đã chứng minh không còn cách nào khác, mới cuối cùng quyết định thi triển hoàn hồn thuật, ngươi như nghĩ diệt sư tỷ nguyên thần, bỏ đi ý nghĩ của ta, cho dù là Lạc huynh ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ. Nguyên Giao ánh mắt kiên nghị cùng Lạc Hồng đối mặt, đáy mắt cất giấu nồng đậm đau thương. Nguyên cô nương hiểu lầm, đây là Thiên Ma đan, có lẽ đối nghiên đạo hữu dụng, không ngại thử một chút. Lạc Hồng lấy ra một cái thuần màu trắng sắc đan dược, trong đó tràn đầy hồn lực làm cho Hàn Lao Ma rất là động dung. Thiên Ma đan sao? Cái này đan phương, ta nhất định phải theo sư huynh kia đổi lấy. Nếu có thể bằng vào bình nhỏ, vô hạn luyện chế đan này, ta đại diễn quyết nhất định có thể tại mười mấy năm có thể tu luyện đến tầng thứ tư. Chính là không biết luyện chế đan này linh dược có khó không tìm. Hàn Lập ý niệm cùng một chỗ, liền nghe Lạc Hồng nói. Đan này chính là Lạc Mỗ bắt giữ vực ngoại thiên ma luyện chế, đối với nguyên thần chính là vật đại bổ, chắc hẳn nhất định có thể đến giúp nghiên đạo hưu. Chương 277, song toàn chi pháp. Mới từ thi hài bên trong luyện ra bổ thiên đan cũng đã đầy đủ kinh người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Hồng cực hạn xa không chỉ đây. Kia thế nhưng là vực ngoại thiên ma à, nhân giới bên ngoài tồn tại, loại này đồ vật cũng có thể dùng để luyện đan sao? So sánh nguyên giao thần sắc ngốc trệ, Hàn Lập nhận rung động lớn hơn. Có lẽ, Lạc sư huynh luyện đan thuật còn muốn tại trên ta. Hàn Lập không tự chủ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như thế, vậy liền thử một lần. Sau khi tĩnh hồn lại, nguyên giao trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc, lật tay liền lấy ra một cái từ cả khối dưỡng hồn mục chế thành hồn hộp. Trượt ra cái nắp, lộ ra trong đó một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đây chính là Nghiên Lệ nguyên thần. Đem đan này bóc nát, vẩy vào Nghiên đạo hữu hồn thể bên trên, nhường hắn tự hành hấp thu. Thân thức quét qua, Lạc Hồng liền biết Nghiên Lệ nguyên thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng còn thừa linh trí đã nhanh muốn chống đỡ không nổi tự thân nguyên thần. Không bao lâu, liền sẽ đạt tới điểm tới hạn, đến lúc đó nàng nguyên thần sẽ toàn bộ băng tán, lại không đoàn tụ khả năng. Nói thật, Nghiên Lệ nguyên thần hiện tại tình huống 10 điểm giống như là một cái sắp rơi xuống cảnh giới vực ngoại thiên ma. Cái này có thể cũng không phải là chuyện tốt. Tại Lạc Hồng ngưng trọng trong ánh mắt, nguyên giao theo lời bóp nát thiên ma đan, nhỏ vụn bột phấn vung đến Nghiên Lệ nguyên thần phía trên. Cái gặp, hấp thu thuốc bột về sau, Nghiên Lệ nguyên thần quang mang hào phóng, hồn lực một cái tràn đầy bắt đầu, đồng thời mặt ngoài cũng sóng gió nổi lên, tựa hồ là theo lâu dài trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả nhường nguyên giao trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng không đợi nàng đem toàn bộ thiên ma đan đút cho Nghiên Lệ, Lạc Hồng tiếng thở dài lại tại vang lên bên tai. Nguyên cô nương dừng lại đi. Thế nào Lạc huynh? Đây không phải rất hữu hiệu sao? Nguyên giao mặc dù theo lời ngừng vung thuốc bột động tác, nhưng rất là không hiểu nói. Là Lạc Ngô nghĩ gốc dạ, Nghiên đạo hữu sói mòn linh trí, đơn dùng ngoại vật là không cách nào bù đắp. Lạc Hồng lắc đầu nói, ra hiệu nguyên giao nhìn về phía Nghiên Lệ nguyên thần. Cái gặp, theo nguyên giao đình chỉ vung xuống thuốc bột, quả cầu ánh sáng màu đỏ cấp tốc cảm đạm xuống, cuối cùng thậm chí trở nên so ngay từ đầu còn muốn suy yếu. Nguyên giao ngơ ngác nhìn một lát sau, im lặng khép lại hồn hộp, cười mỉm đối Lạc Hồng nói. Nhường Lạc huynh phi tâm, xem ra nguyên giao trong số mệnh nhất định là muốn lịch một kiếp này. Hoàn hồn thuật sự tình. Nguyên cô nương yên tâm, Lạc mỗ chắc chắn toàn lực hộ pháp. Lạc Hồng tâm tình nặng nề nói. Ai, Hàn mỗ cũng, nguyên đạo hưu chuyên tâm thi pháp là được. Hàn Lập cũng đáp ứng. Kia nguyên giao liền cảm ơn hai vị, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi chuẩn bị. Nguyên giao đứng dậy có chút thi lễ về sau, liền lập tức chuyển thân. Đi đến thạch sảnh lối vào lúc đột nhiên quay đầu lại nói. Lạc huynh có thể thôi, hai vị ngồi tạm. Giai nhân rời đi, thạch sảnh bầu không khí lập tức ngột ngạt xuống tới. Hàn Lập biết rõ lúc này Lạc Hồng tâm tình không tốt, bồi ngồi một lát sau liền lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Lạc Hồng một người im ắng độc uống. Đối với nguyên giao tại phi thăng tiên giới trước đó vận mệnh, Lạc Hồng là rất rõ ràng, dùng một câu có thể khái quát. Quá trình là thống khổ, nhưng kết quả là mỹ hảo. 2-3 ngày sau, phu cận hải vực liền sẽ buộc phát quỷ vụ. Đến lúc đó bọn hắn đoàn người này đều sẽ bị cuốn vào âm minh chi địa. Cái này âm minh chi địa đối với đồng dạng tu tiên giả tới nói đó chính là tuyệt địa, thần thức pháp lực toàn diện không thể vận dụng, một khi lâm vào trong đó, liền cùng thân thể cường kiện phàm nhân không khác, nhưng lại là quỷ tu tu luyện thánh địa. Đặc thù hoàn cảnh, có thể khiến quỷ tu một đường tu luyện tới hóa thần cảnh giới, đồng thời cùng linh giới có quỷ bí liên hệ, không cần mạo cực lớn phong hiểm trộm độ không ở giữa tiết điểm, liền có thể nhẹ nhõm theo nhân giới phi thăng đến linh giới. Cái này nếu như bị hướng chi lệ những này nhân giới hóa thần lão quái biết rõ, có thể tại chỗ hâm mộ đạo tâm sụp đổ. Có thể đại giới chính là muốn chịu đựng hơn ngàn năm cô tịch, đồng thời từ bỏ nhục thân trở thành quỷ vật. Trong đó thống khổ cùng dày vò không đủ là bên ngoài nhân đạo vậy. Cho nên Lạc Hồng cứ việc biết rõ chỉ cần dựa theo cố định quy tích, nguyên giao liền có thể thu hoạch một trận đại cơ duyên, trong lòng của hắn vẫn là không muốn, cho nên ý đồ xuất thủ cải biến. Cuối cùng lựa chọn buông tay. Một mặt là Lạc Hồng xác thực không có giải cứu Nghiên Lệ thủ đoạn, linh trí cái này đồ vật quá mức thần bí. Trong tay hắn tuy có hóa linh yêu diễm cái này tề mánh dược, nhưng hiển nhiên không phải Nghiên Lệ hiện tại nguyên thần có thể chịu được, mà lại chưa hề có này diễm dùng cho tu tiên giả ghi chép, hiệu quả tốt hỏng căn bản không thể nào phán đoán. Trên phương diện khác là, Lạc Hồng mặc dù đối với mình kết anh rất có lòng tin, có thể về sau hóa thần cùng phi thăng cũng chưa biết chừng. Có lẽ bởi vì hắn chặn ngang một tay, đem biến khéo thành vụng. Đạo chí nguyên giao thọ tận tại nhân giới, trở thành quỷ tu, tại âm minh chi địa tu luyện, đối với nguyên giao tiên lộ là ổn thỏa nhất, nhưng cũng là thống khổ nhất. Đã như vậy, vậy nhưng có phải có song toàn chi pháp đâu? Âm minh chi địa, La Hầu, quỷ vụ. Lạc Hồng một tay đè xuống mi tâm, nói liên miên lại nhải rơi vào trầm tư. Mấy canh giờ về sau, khi hắn đọc đến không gian hai chữ lúc, trong mắt lập tức buộc phát ra một đạo linh quang. Đúng rồi không gian. Lạc Hồng lưng eo ưỡn một cái. Lập tức theo vạn bảo nang bên trong lấy ra bổ thiên thạch, thần thức xông lên xóa đi cấp trên trước đó cùng Hàn lão ma cùng một chỗ lưu lại cấm chế. Lập tức, bổ thiên thạch lại lần nữa tràn ra nhân giới tối cao linh cấp không gian ba động. Một cái ý nghĩ, cũng tại Lạc Hồng trong đầu dần dần thành hình. Đang lúc hắn dần dần hoàn thiện ý nghĩ này lúc, nghe được Nguyên Giao truyền âm, nhường hắn cùng Hàn Lão Ma cùng đi chuẩn bị xong tế đàn. Là Lạc Hồng phi độn đến một tòa tiểu sơn cốc bên trong lúc, Nguyên Giao cùng Hàn Lập đã tại trở phía sau. Gặp Lạc Hồng bay tới, Nguyên Giao bình tĩnh nói. Còn có hai canh giờ, chính là một ngày bên trong âm khí nặng nhất thời điểm, đến lúc đó ta liền bắt đầu thi pháp. Hoàn hồn thuật sẽ khiên động đảo này âm khí, cho nên sẽ sinh ra cực rõ ràng thiên tượng, thế tất sẽ có tu tiên giả tới xem xét, đến lúc đó làm phiền hai vị khuyên lui bọn hắn. Hoặc là nghĩ đến Lạc Hồng cùng Hàn Lập có thể sẽ sử dụng khuyên lui phương thức, Nguyên Giao không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hàn Lập tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, từ tiến vào tu tiên giới đến nay, hắn nhìn thấy đều là ngươi lừa ta gạt, chỉ có tại Lạc Hồng cái này, hắn khả năng buông xuống một điểm cảnh giác. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ ở giữa ca nguyện là đối phương chịu chết tình nghĩa, nhường hắn từ đáy lòng bội phục. Nhưng mắt nhìn trao mày Lạc sư huynh về sau, Hàn Lập vẫn là nói ra. Nguyên đạo hưu không còn lo lắng nhiều một cái, bất luận hoàn hồn thuật được hay không được, ngươi sau này tiên lộ đều đoạn mất. Nguyên Giao nụ cười lập tức biến mất, trầm mặc một lát sau nói. Đoạn liền đoạn mất đi, ta có thể sống đến hôm nay vốn là nhặt được. Canh giờ nhanh đến, ngươi ta cũng làm nhiều bố trí đi, nơi này là nội hải, chắc hẳn bị hấp dẫn người tới sẽ không thiếu. Một mực trầm mặc không nói Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, mà là cũng không quay đầu lại bay về phía hòn đảo xung quanh, hắn muốn đi bố trí mấy bộ đơn giản trận pháp. Cái này Lạc huynh không phải là tức giận. Nguyên Giao đột cảm giác trong lòng đau xót, kinh hoàng nhìn về phía Hàn Lập. Ai, sư huynh tâm tư Hàn Mỗ cũng đoán không ra, nhưng khẳng định là sẽ không xảy ra Nguyên đạo hữu tức giận, giống như hắn như vậy ngạo khí người, nên là đang giận mình không thể đến giúp Nguyên đạo hữu đi. Hàn Lập lắc đầu thở dài nói xong, liền cũng phi độn rời đi. Nguyên Giao ngu ngơ sau một lúc, đột nhiên mặt giãn ra lộ ra sáng rỡ ý cười. Thật đúng là cổ quái nam từ đâu. Lạc Hồng mới vừa bay tới hòn đảo xung quanh, liền cảm ứng được trên đảo âm khí đại quy mô táo động, nghĩ đến là Nguyên Giao đã bắt đầu thi pháp. Sư phụ, Nguyên tiền bối đây là tại làm gì a? Phiên Mộng Y không rõ ràng cho lắm bay tới, nhìn qua trên bầu trời dần dần hội tụ mây đen, nghi âm thanh hỏi. Người tới được vừa vặn, đi đem những này trận kỳ bố trí tốt. Lạc Hồng không có rảnh cùng Phiên Mộng Y giải thích, lúc này liền phân phó nàng làm việc. Chương 278, tính tình đại biến. Đưa mắt nhìn Phiên Mộng Y mang theo trận kỳ rời đi, Lạc Hồng tế ra một chiếc linh chu. Lạc sư huynh, ngươi đây là? Hàn Lập nghi âm thanh hỏi, nhóm chúng ta không phải muốn giúp Nguyên Giao hộ pháp sao? Không kịp giải thích, hộ pháp sự tình Hàn sư đệ nhiều hơn hao tâm tổn trí, vi huynh phải nắm chặt luyện chế một cái đồ vật. Lạc Hồng vội vàng bàn giao một câu về sau, liền đi vào buồng nhỏ trên tàu, ngay sau đó bày ra một đạo ngăn cách quá yêu nhiêu cấm pháp. Nhìn xem phù ở trước người bổ thiên thạch, Lạc Hồng dùng pháp lực tại ngón trỏ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, trong mắt tinh mang lóe lên, dễ dàng cho bổ thiên thạch tại khắc họa lên phù văn tới. Linh chu bên ngoài, Hàn Lập không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn rõ ràng Lạc Hồng hẳn là có việc quan trọng làm. Được chưa, một cái là hộ pháp, hai cái cũng là hộ pháp, hy vọng sẽ không tới quá mức lợi hại nhân vật. Theo hải đảo trên không mây đen càng lúc càng lớn, lại sinh ra trận trận kinh lôi, động tĩnh so Hàn Lập tưởng tượng lớn. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, bỏ mặc liền ném ra ngoài hơn 10 cái cự viên khôi lỗi, phù ở linh chu trước chờ đợi khách không mời mà đến tới cửa. Sự thật chứng minh, thích xem náo nhiệt tu sĩ cùng tò mò tâm nặng tu sĩ không phải số ít, không có một lát công phu, liền có 7-8 đạo độn quang xâm nhập Hàn Lập thần thức phạm vi. Bất quá xem khí tức, tới đều là nhiều trúc cơ trở xuống đê giai tu sĩ, không đủ gây sợ. Những người này cũng là chính rõ ràng thực lực thấp, mặc dù lòng hiếu kỳ cùng lòng tham đồng thời tại quấy phá, nhưng cũng không có trực tiếp lên đảo, mà là dừng lại ở ngoại vi quan sát. Không sai biệt lắm sau một ngày, hải đảo chung quanh đã hội tụ mười mấy tên đê giai tu sĩ, những người này trải qua một phen sau khi thương nghị, rốt cục có mấy cái trúc cơ tu sĩ mang theo đồng hành luyện khí hậu bối, kết bạn hướng hải đảo bay đi. Hàn Lập cũng không muốn tại những này đê giai tu sĩ trên thân lãng phí pháp lực, chỉ là làm kia hơn 10 cái cự viên khôi lỗi làm ra công kích tư thái, liền dọa lui bọn hắn. Hiện tại vẫn còn dễ làm, nhưng đợi đến cuối cùng một ngày, tất nhiên sẽ có kết đan tu sĩ đổi tới. Hàn Lập một bên trầm giọng tự nói, một bên dùng thần thức chú ý xung quanh động tĩnh, để phòng có người đánh lén, hoặc là vụng trộm lặn lên đảo đi. Hàn sư thúc, sư phụ mệnh ta bố trí trận pháp bố thành. Phiên Mộng Y vội vã phi độn mà đến, nàng cái chán mang hãn, có vẻ có chút mệt nhọc. Ừm, đem trận bàn cho ta, sau đó đến linh thuyền trên ngồi xuống đi. Chớ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, sư phụ ngươi ngay tại luyện bảo, không thể quấy rầy. Hàn Lập phân phó một câu về sau, tiếp nhận trận bàn, đánh ra một đạo pháp quyết kích hoạt đại trận, lập tức liền gặp một tầng lồng ánh sáng màu xanh dâng lên. Phiên Mộng Y thuận theo bay đến Linh Chu Bong Tàu trên ngồi xếp bằng xuống, tâm tư lại toàn bộ trên người Lạc Hồng, hiếu kỳ hắn vì sao hết lần này tới lần khác chọn cái này thời điểm luyện bảo. Tương đối ngoài ý liệu là, những cái kia đê giai tu sĩ thối lui không bao lâu, một đạo bóng trắng liền lặng lẽ xâm nhập, ý đồ tránh đi Hàn Lập, theo khắc một bên lên đảo. Thần thức phát hiện tung tích của đối phương về sau, Hàn Lập sắc mặt lập tức phát lạnh, gọi ra hàng ngàn con vệ kim trùng, ngưng tụ thành một cái kim sắc cự mâu, thẳng hướng bóng trắng ẩn thân chỗ vọt tới. Mà liền tại Hàn Lập đối phó bóng trắng thời điểm, tại ngoài mấy chục dặm có hơn 10 nói hồng sắc đột quang, vừa vặn từ đây phiến hải vực bay qua. Những này đột quang vây quanh một cỗ hoa lệ đẹp đẽ xe bay, đối kia xa xa có thể thấy được dị thường thiên tượng làm như không thấy. Ngừng. Xe bay bên trong người phát ra thét ra lệnh, lập tức xe bay cùng đột quang đều ngừng. Nơi đây lại có người thi triển lịch chuyển âm dương bí thuật, có thể khống chế như vậy số lượng âm khí, tu vi tất nhiên tại kết đan trở lên. Bao phủ xe bay cấm chế bạch quang tiêu tán, lộ ra vừa tăng tài trí bất phàm mặt tới. Người tới chính là Lạc Hồng người quen, lục đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân. Hắn có thể sớm đến theo bên ngoài tinh hải trở lại bên trong tinh hải, toàn bằng ngày đó phụ linh lục đạo cực thánh thủ đoạn. Bây giờ, Ôn Thiên Nhân thần nguyên tức chân, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên trải qua cái này hơn 10 năm tĩnh dưỡng, vết thương cũ đã tật cảng. Chỉ bất quá, tu vi cùng lúc trước so sánh, cũng không có bao nhiêu chướng tiến vào. Cái này thiên tượng như thế kinh người, vì sao không phải bảo vật xuất thế dấu hiệu? Ôn Thiên Nhân bên cạnh ngồi một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng này thân mang màu trắng bay xa, da trắng nõn nà, phát như chủ đoạn, dung mạo tuyệt thế, chỉ tiếc dầu gì không vui, nếu không nhất định có thể cười một tiếng sinh hoa. Nhưng mà, Ôn Thiên Nhân nghe được tuyệt mỹ thiếu nữ nghi vấn về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, lại không chút nào thương hương tiếc ngọc bóp lấy thiếu nữ cổ, hung dữ mà nói. Ngươi có dũng khí nghi ngờ ta? Khắc tử tử linh, không dám. Tuyệt mỹ thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, khó khăn xin khoan dung nói. Không biết là tử linh cầu xin tha thứ có tác dụng, vẫn là Ôn Thiên Nhân nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên dừng một chút, lại khôi phục nhiều trước ôn tồn lễ độ khí chất, buông ra thủ trưởng, phất qua tử linh vẫn mang hoảng sợ gương mặt, ôn nhu nói. Là bảo vật xuất thế, vẫn là người vì bí thuật, đi qua nhìn một chút liền biết. Nói đi, Ôn Thiên Nhân tán đi xe bay trên vòng bảo hộ, đi xuống xe. Tử Linh luốt luốt cổ, trong lòng mặc dù tức giận vạn phần, nhưng không dám có chút chống lại, cũng cùng nhau xuống xe. Đang phi độn trên đường, Tử Linh không khỏi nhìn về phía trước cách đó không xa, trên mặt ý cười, nhìn như ôn hòa lục đạo truyền nhân. Người này tính tình, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, không chỉ có tàn bạo bất nhân, mà lại không có chút nào đại tông môn thiếu chủ ngạo khí cùng tự tin. Cũng không biết hắn là gặp biến cố gì, nhận lấy cái gì đả kích, thậm chí muốn thông qua khi nhục nàng một cái nhược nữ tử, đến chứng minh hắn cường đại. Chẳng lẽ ta thật muốn ủy thân cho mặt hàng này? Nghĩ tới đây, Tử Linh không khỏi sinh lòng thê lương. Cùng lúc đó, còn tại cùng hai cái muốn xông đảo kết đan tu sĩ đấu pháp Hàn Lập, cảm ứng được Ôn Thiên Nhân khí tức, cũng theo hắn không kém gì tự mình thần thức, đoán được người lợi hại. Hàn Lập lúc này liền không có tiết kiệm pháp lực ý niệm, thúc giục linh trùng cùng phi kiếm, liền đem hai cái không biết sống chết kết đan tu sĩ chém giết tại chỗ, nhìn lại mắt Linh Chu về sau, sắc mặt ngưng trọng nên đón tiếp lấy. Hai người đều là kết đan hậu kỳ tu vi, tốc độ bay tương đương nhanh, rất nhanh dễ dàng cho nửa không tương gặp. Bởi vì Hàn Lập thay đổi dung mạo, Ôn Thiên Nhân không có nhận ra cùng mình tâm tâm đọc một chút đại địch quan hệ rất sâu Hàn Lập, rất là vinh vang đắc ý muốn thu Hàn Lập làm thuộc hạ. Đây không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, hai người không hài lòng, lúc này liền động thủ. Nhưng mà, mấy hiệp trao đổi thần thông pháp bảo về sau, Ôn Thiên Nhân kinh ngạc đến phát hiện thủ đoạn của đối phương có chút cực kỳ khó chơi, cái này không khỏi khơi gợi lên hắn một chút 10 điểm không tốt hồi ức. Ngay lập tức không còn thăm dò, vận khởi ma công, gọi ra lục cực chân ma. Có thể Ôn Thiên Nhân tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng bất quá là không sợ lục cực chân ma, Hàn Lập lại là song khắc lục cực chân ma. Lục cực chân ma còn chưa phát triển cái tác dụng gì, trong đó một tôn liền bị Hàn Lập đánh ra tịch tà thần lôi, cho trẻ thành hư ảo. Ôn Thiên Nhân cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra cái này ma đạo đệ nhất khắc tinh thần lôi, cuống quýt đem còn lại 5 tôn tán đi. Phát hiện tự mình lại đã rơi vào hạ phong, Ôn Thiên Nhân trong mắt khí thế hung ác càng tăng lên, không chút do dự sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Tế ra bắt môn kim quang kính, đem ra sử dụng kim quang thần diễm muốn luyện hóa Hàn Lập. Lần này, Hàn Lập thật đúng là không có thích hợp ứng đối chi pháp, chỉ có thể lấy pháp lực nghịch kháng, dựa vào vạn năm linh dịch liệu tiêu hao. Sư huynh à, lần này sư đệ tổn thất của ta, không có năm mai thiên ma đan là đền bù không được. Đang lúc Hàn Lập cười khổ phục dụng vạn năm linh dịch thời điểm, Ôn Thiên Nhân phát giác không đúng, đoán được trên người đối phương có khôi phục pháp lực linh vật, trong lòng lập tức hoảng hốt. Liếc nhìn chung quanh về sau, hắn liền hướng Tử Linh hô lớn. Ngươi, nhanh đi đem kia linh thuyền trên nữ tu trộm tới. Tử Linh thần sắc khẽ biến, nhãn thần né tránh, dường như đang suy nghĩ gì lấy cớ. Có bản thiếu chủ ban thưởng pháp khí, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ngươi liền một cái trúc cơ kỳ nữ tu cũng không đối phó được. Nếu thật là như vậy, ngươi nguyên âm cũng không cần thiết lưu lại. Ôn Thiên Nhân con mắt chừng một cái, trần trùi uy hiếp nói. Chương 279, Quỷ vụ. Tử Linh thần sắc cảm đạm, nàng mặc dù thông qua phệ kim trùng nhận ra Hàn Lập, nhưng tình hình dưới mắt nhường nàng coi là Hàn Lập chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dù sao cái này kim quang thần diễm lợi hại, nàng là có chỗ mà nghe thấy. Không muốn tiếp nhận Ôn Thiên Nhân lửa giận, Tử Linh chỉ có thể làm trái lấy bản tâm, bay về phía một mực nhẹ nhàng trôi nổi lấy Linh Chu. Giờ phút này, Phiên Ngộng Y trong lòng cảm thấy lo lắng, nàng cũng không phải đang lo lắng Hàn Lập, dù sao Hàn Sư Thúc nếu quả như thật gánh không được kia kim diễm luyện hóa, chắc chắn sẽ mời nàng sư phụ tương trợ, bây giờ không có động tĩnh liền cho thấy hết thể còn tại trong lòng bàn tay. Nàng lo lắng chính là, tự mình đánh không lại đối phương bạn gái, hoặc là đấu pháp động tĩnh ảnh hưởng đến sư phụ. Ngay tại Phiên Ngộng Y chế định kế hoạch, chuẩn bị lấy lôi đỉnh thủ đoạn tốc chiến tốc thắng lúc, một cô mãnh liệt không gian ba động mặc rách ngoài khoang thuyền cấm pháp, đem trừ bỏ bị kim quang thần diễm tầng tầng bao khỏa Hàn Lập bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Thật cương liệt ba động, không phải là ta phán đoán sai, đảo này thiên tượng chính là cùng bảo vật xuất thế có quan hệ. Ôn Thiên Nhân nghi ngờ tự lẩm bẩm, trong lòng lòng tham nổi lên. Cỗ này không gian ba động rất nhanh liền bình ổn lại, sau một khắc, một đạo làm cho Ôn Thiên Nhân quen thuộc vạn phần thân ảnh bay ra buồng nhỏ trên tàu. Chắc bất phàm, ngươi vậy mà không chết. Ôn Thiên Nhân hoảng sợ hô lớn, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là nhằm vào hắn một trận âm mưu, lúc này liền thu bắt môn kim quang kính, dựng lên độn quang muốn trốn. Lạc Hồng thấy thế không hề động thân đuổi theo, hắn tuy có ngũ hành độn thần thông, nhưng cùng Ôn Thiên Nhân cách xa nhau vài dặm, chính là liên tục thuấn di cũng không ngăn cản được hắn chạy trốn. Ôn Thiên Nhân đang ứng điểm này may mắn lúc, bên hai tiếng sấm nổ vang, Hàn Lập thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Hàn Lập liền tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, kết hợp 3 thanh cự kiếm hướng Ôn Thiên Nhân chém tới. Hàn lão ma bản mệnh pháp bảo Thanh Trúc Phong Vân kiếm mặc dù sử dụng vật liệu hiếm có, nhưng dù sao luyện chế thời gian không dài, có uy lực tại đối mặt cùng giai tu sĩ lúc cũng không chiếm ưu. Nhưng lúc này, Ôn Thiên Nhân bởi vì liên tục đem ra sử dụng kim quang thần diễm, cho nên pháp lực trống rỗng, mà Hàn lão ma tại kim diễm bao khỏa bên trong nuốt vạn năm linh dịch, pháp lực so trước đó còn có điều khôi phục. Cứ kéo dài tình huống như thế, Ôn Thiên Nhân thực lực đại giảm, đã không dám nhận Hàn Lập tế ra cự kiếm. Lúc này, hai người mặc dù còn tại chiến đấu, có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra Ôn Thiên Nhân bại cục đã định, bị chém giết kia là chuyện sớm hay muộn. Đã chính Hàn lão ma có thể làm được, Lạc Hồng liền không nhúng tay vào, hắn ngóng nhìn xuống chân trời, gặp đã ẩn ẩn có đạo hắc tuyến đè xuống, trong lòng liền có số. Một bên Tử Linh phát giác được Lạc Hồng kết đan kỳ tu sĩ khí tức sát na, liền bối rối lui lại đến nhu cầu tự vệ. Nhưng thấy rõ Lạc Hồng diện mạo về sau, nàng lập tức nhận ra đối phương là tự mình khách khanh trưởng lão một trong. Trong lòng không khỏi đại định, đang muốn giải thích một phen, đã thấy đối phương không đi tương trợ Hàn trưởng lão, ngược lại ngưng thần ngóng nhìn cử chỉ cổ quái. Tử Linh lập tức trong lòng run lên, nhớ tới tự mình cùng Ôn Thiên Nhân tới này phiến hải vực mục đích thực sự, không khỏi theo Lạc Hồng ánh mắt nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói. Quỷ vụ. Lập tức, Tử Linh một điểm không để ý dáng vẻ tế ra phi hành pháp khí, toàn lực hướng phương xa bỏ chạy. Nàng một tiếng này kinh hô, rơi vào rất nhiều người trong thai. Lập tức chung quanh đều mang tâm tư đê dài tu sĩ nhao nhao thất kinh bắt đầu, hình như có ác quỷ tại cái mông phía sau đuổi theo, thi triển thủ đoạn bỏ mạng bay trốn đi. Mới vừa chém xuống Ôn Thiên Nhân đầu lâu, thu lấy hắn túi chữ vật Hàn Lập, cũng nghe đến Tử Linh kinh hô, lát nữa vừa vặn trông thấy phi tốc quần quần tiến lên quỷ vụ, trong lòng lúc này mát lạnh, hô lớn. Sư huynh, sư đệ đừng quản vi huynh, ngươi đi mau. Lạc Hồng giả trang ra một bộ trước đó cũng không biết rõ sẽ có quỷ vụ giáng lâm bộ dạng. Hướng Hàn lão ma hô to một tiếng về sau, bắt lấy Phiền Mộng Y bả vai liền hướng Nguyên Giao thi pháp tiểu cốc bay đi. Sư huynh cái này thời điểm lại còn nghĩ đến đi cứu Nguyên đạo hữu. Không có thời gian quên nhiều, Hàn Lập cắn răng một cái, liền cũng phi độn mà chạy. Tại Lạc Hồng toàn lực phi độn phía dưới, hai người rất nhanh liền tới đến tiểu cốc. Sau khi hạ xuống, Phiền Mộng Y rốt cục có cơ hội mở miệng, nàng liền nói ngay. Sư phụ, quỷ vụ là bạo loạn tinh hải quỷ dị nhất thiên thai, bị hắn thôn phệ tu sĩ. Bỏ mặc ra sao tu vi, cũng không tiếp tục xuất hiện qua, nhóm chúng ta cũng mau trốn à. Đã tới đã không kịp. Thừa dịp quỷ vụ phong cấm pháp lực thần thức ảnh hưởng còn chưa bao trùm tới, Lạc Hồng tay lấy ra trước đó chuẩn bị xong đồng khí phủ, dán tại Phiên Mộng Ý trên vai, cũng đem kích hoạt. Phiên Mộng Ý lập tức cảm giác mình cùng sư phụ sinh ra một tầng liên hệ kỳ diệu, tựa như hai người khí tức hòa thành một thể. Lấy ra phi kiếm. Lưu tại chỗ. Để lại một câu nói về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên. bằng nhanh nhất tốc độ đi qua Nguyên Giao bố trí pháp trận cấm chế, hướng tế đàn chỗ mà đi. Mới vừa đến nửa đường, Lạc Hồng liền chợt cảm thấy nhục thân trầm xuống, trong kinh mạch pháp lực đều bị ép hồi trở lại đan điền, linh khí đều tán đi. Chu vi cấm pháp quang hoa trong nháy mắt tối đi, Lạc Hồng vô ý thức muốn dùng thần thức dò xét, lại phát hiện tự mình cường đại thần thức bị gắt gao giam cầm tại Nê Hoàn cung trong, phải ly thể mảy may. Hoàn hồn thuật cũng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, giữa bầu trời đường kính hơn 10 dặm âm khí mây đen bỗng nhiên tán, pháp thuật bị không thể ngăn chặn bên trong gãy mất. May mà Lạc Hồng sớm biết là này kết quả, không có bởi vì kinh nghi lãng phí một điểm thời gian, thuần túy lấy cường hãn nhục thân thi triển khinh công, tốc độ tiến lên vẫn như cũ kinh người. Vẹn vẹn 2-3 hơi, hắn liền tới đến tế đàn phía dưới, vừa vặn nhìn thấy bởi vì đột nhiên bị đánh gãy thi pháp mà thụ thương, lung lay sắp đổ Nguyên Giao. Lạc Hồng một cái lắc mình, đem Nguyên Giao ôm vào trong ngực, khiến cho không về phần ngã xuống tế đàn. Bởi vì cấm chế cách trở, tăng thêm chuyên tâm thi pháp, Nguyên Giao đối chuyện ngoại giới không chút nào biết. Quỷ vụ tới gần, tu sĩ trong nháy mắt biến thành phàm nhân, chưa bao giờ có suy yếu nhường trong lòng nàng sợ hãi không thôi, nhưng đột nhiên tới ấm áp ôm ấp, một cái làm nàng hoảng loạn trong lòng an định lại. Nguyên Giao ngẩng đầu nhìn lại, chính là trong dự đoán gương mặt kia. Nguyên Giao trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lạc Hồng lại không thời gian từng cái giải thích, cái đơn giản nói âm thanh. Quỷ vụ. Hai chữ này vừa ra, chỉ cần là bạo loạn tinh hải tu sĩ, đều có thể minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy ngươi? Nguyên Giao lúc này thần sắc đại biến, vừa định nói cái gì, lại bị Lạc Hồng vô tình đánh gãy. Không có thời gian, vật này ngươi cầm, sau này bất cứ lúc nào đều muốn mang ở trên người. Lạc Hồng đem một mực cầm trong tay bổ thiên thạch, nhét vào Nguyên Giao trong tay, trịnh trọng không gì sánh được bàn giao nói. Lúc này bổ thiên thạch trên tràn đầy huyết hồng sắc nhỏ bé phù văn, nguyên bản ngoại phóng không gian ba động, hiện tại đang lấy một loại nào đó hình thức lưu chuyển lên. Nguyên Giao còn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, liền cảm giác một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, tự mình cả người bay ngược ra ngoài. Nàng hướng hấp lực nơi phát ra nhìn lại, cái gặp một mảnh bao trùm toàn bộ bầu trời, đen như mực sương mù. Đây cũng là trong truyền thuyết quỷ vụ. Nguyên Giao không khỏi nhìn lại hướng Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì tại bạo loạn tinh hải trong truyền thuyết quỷ vụ liền đại biểu cho tử vong. Tuyệt đối đừng mất ta đưa cho ngươi đồ vật. Lạc Hồng chỉ tới kịp bàn giao câu này, liền bị hắc vụ thôn phệ, tùy tiện hắn bên thai truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh. Âm thanh lớn quanh quẩn tại Lạc Hồng xương sọ bên trong, làm hắn không cách nào cảm giác hết thảy chung quanh. Như vậy thống khổ tra tấn cái kéo dài một cái trước mắt, Lạc Hồng liền cảm giác một cô mất trọng lượng cảm giác đánh tới, cả người thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Lúc này, hắn lần nữa vô ý thức nghĩ điều động pháp lực bay dơ lên, có thể trong đan điển kim đan không có một tia phản ứng. Ba chít chít một tiếng, Lạc Hồng ngã vào một mảnh chân nhắn bên trong. Nguyên bản không có pháp lực hộ thể, cưỡng ép truyền tống sẽ có rất nhiều không tốt phản ứng, bao quát toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu váng mắt hoa các loại. Bất quá Lạc Hồng thế nhưng là từng dùng nhục thân đánh vỡ tưởng không gian tồn tại, lúc này tự nhiên là không có nửa điểm khó chịu. Chương 280, âm minh chi địa. Không thể sử dụng pháp lực cùng thân thức, thật đúng là không phải nhất thời nửa một lát có thể thích ứng. Lạc Hồng lẩm bẩm ngồi dậy, vừa muốn đứng lên, đã thấy đỉnh đầu một đoàn mang theo thiểm điện hắc vụ quay cuồng lên. Sau một khắc, liền có một đoàn bóng đen đang hướng hắn rơi xuống. Cũng hẳn là bị quỷ vụ hút vào tới tu sĩ. Lạc Hồng sinh lòng phán đoán đồng thời, nghe được người này tiếng kêu thảm thiết. Nam tu. Theo bản năng, Lạc Hồng theo bên cạnh vọt tới, tránh đi người này. Tận mắt nhìn xem hắn ngã vào tự mình vừa mới nằm tôm cá đống bên trong, Lạc Hồng nhíu mày cười một tiếng. Ta quả nhiên không có Hàn lão ma như vậy vượng số đào hoa. Người này hiển nhiên không có tu luyện thể thuật, ngã vào tôm cá đống về sau, mặt hướng buổi chiều không đứng dậy được. Nếu không phải đi đứng còn tại co rúm, Lạc Hồng cũng cho là hắn đã té chết. Nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thiết yếu nhất, chính là tìm tới hắn bảo bối đồ đệ. Âm minh chi địa cũng không phải đất lành, tồn tại rất nhiều khát máu âm minh thú. Phiên Mộng Y là trúc cơ kỳ tu sĩ, vốn là không sợ, nhưng nàng hiện tại liền giống như là một phàm nhân, lại tạm thời hành động bất tiện, nếu là gặp gỡ âm minh thú, đó chính là thập tử vô sinh. Cũng may Lạc Hồng có chỗ chuẩn bị, bởi vì tấm kia đồng khí phù quan hệ, hắn cùng Phiên Mộng Y tất nhiên sẽ không bị truyền tống quá xa, nhưng vẫn là cần mau chóng tìm tới nàng, phòng ngừa bất trắc. Vòng nhìn chu vi, kia là một mảnh đen kịt, một tia sáng cũng không, bên thai chỉ có tôm cá khiêu động thanh âm, trong lỗ mũi cũng chỉ có mùi cá tanh. Bằng vào ngũ giác tìm người, quả thực là có chút khó khăn. May mắn, nguyên thần bên trong cấm thần thuật, còn mang theo một tia yếu ớt liên hệ. Lạc Hồng đứng tại chỗ tinh tế cảm ứng một lát, xác định Phiền Mộng Ý chỗ đại khái phương hướng. Huynh đài, xem chừng. Đột nhiên, một tiếng kinh hô theo Lạc Hồng phía sau truyền đến, ngay sau đó một đạo kình phong nhào về phía hắn phần gáy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hình như có cái gì đồ vật đứt gãy, Lạc Hồng chỉ cảm thấy phần gáy một ngứa, đưa tay bắt lấy bổ nhào vào trên người hắn dị vật, lưu lực đập xuống đất. Theo một đạo vật nặng rơi xuống đất châm đủ, một đạo ánh lửa lóe lên tức diệt. Lạc Hồng mượn cơ hội thấy rõ tập kích hắn đồ vật, kia là một đầu thân dài gần trượng, báo thú vảy đỏ dữ tợn quái thú. Hồng quang chính là từ đây thú trong miệng phun ra, tựa hồ là nó một loại thủ đoạn công kích. Cứ việc Lạc Hồng lưu lại lực, nhưng tựa hồ vẫn là đem con thú này cho té chết, hắn dùng chân đá mấy lần, không thấy hắn động đậy, nhưng phát giác hắn phần bụng dị thường ấm áp. Liên tưởng đến con thú này có thể miệng phun hỏa diễm, Lạc Hồng trong lòng hơi động, tay phải cắm xuống như lưỡi dao đâm vào con thú này trong bụng. Lục lọi một lát sau, hắn cầm ra một đoàn sền sệt bộ phận. Mới vừa tiếp xúc đến không khí, chất nhầy liền bốc cháy lên, hiển nhiên là một loại nào đó châm cực thấp chất lỏng. Ngẫm lại cũng thế, âm minh chi địa không có linh khí, xuất hiện ánh lửa sẽ chỉ là đến từ hóa học trên tiêu đốt. Huynh đài, ngươi tay của ngươi bốc cháy. Vừa rồi âm thanh kia vừa sợ hô bắt đầu. Chất nhầy thiêu đốt nhiệt độ bất quá mấy trăm độ mà thôi, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một chút ấm áp, không có nửa điểm khó chịu, vừa vặn dùng để chiếu sáng. Hắn nhìn qua bên mặt nhìn chằm chằm hắn lạ lẫm nam tu, cất bước đi qua xốc hắn lên gáy cổ áo. Huynh đài, chậm một chút chậm một chút. Tại hạ hiện tại toàn thân kịch liệt đau nhức a. Người này lập tức không ngừng kêu khổ bắt đầu. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn là xem ở vừa rồi kia âm thanh nhắc nhở phân thượng, mới xuất thủ cứu rút, nếu không mới sẽ không còn nhiều. Một tay nắm nuốt hỏa cầu, một tay mang theo nam tu, Lạc Hồng hướng vừa rồi cảm ứng phương hướng chạy như điên, bên tai hoa nha nha tiếng gào đau đớn không ngừng. Lạc Hồng tốc độ cực nhanh, không có một lát liền đã chạy ra vài dặm, lại gặp được một đống tôm cá. Có tôm cá địa phương, chính là phát sinh qua truyền tống địa phương. Lạc Hồng dưới chân giẫm một cái, liền nhảy vọt đến tôm cá phía trên 10 trượng chỗ, cổ tay rung lên, vung ra mấy đạo diễm đoàn, đem chu vi chiếu sáng. Mặc dù ánh lửa không có tiếp tục bao lâu, nhưng đầy đủ nhường Lạc Hồng liếc nhìn nơi đây mấy lần. Rất đáng tiếc, nơi đây không có phiền mộng ý thanh âm. Sau khi hạ xuống, Lạc Hồng lại lần nữa cảm ứng, tìm đúng phương hướng về sau lần nữa chạy như điên. Như thế lặp lại, đến lần thứ 3 lúc, Lạc Hồng mới tìm được cơ hồ bị tôm cá vùi lấp phiền mộng ý. Sư phụ, nhanh, mau đỡ ta ra ngoài. Phiền mộng ý nhìn thấy Lạc Hồng sau vui mừng quá đỗi, khó khăn đưa tay cầu cứu, trên thân tràn đầy tôm cá tư vị, đơn giản chính là ác mộng. Lạc Hồng tiện tay đem mang theo nam tu ném đến một bên, đem phiền mộng ý theo tôm cá đống bên trong túm ra, chống rỗng một khối địa phương, nhường nàng nằm xuống chậm rãi khôi phục. Sư phụ, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đau buốt nhức khó nhịn phiền mộng y muốn dùng đối thoại, đến phân tán sự chú ý của mình. Vi sư tự có biện pháp. Lạc Hồng không muốn giải thích quá nhiều, để tránh nàng suy đoán ra tự mình đã sớm biết quỷ vụ bên trong tình huống. À, cái kia sư phụ, hắn là ai, nhóm chúng ta đợi sẽ có phải hay không muốn đi tìm nguyên tiền bối? Lạc Hồng không muốn nhiều lời, phiền mộng y liền cũng không có hỏi nhiều, tự giác nói sang chuyện khác. Người này là vì sư thuận tay cứu, về phần nguyên cô nương. Ngươi liền không cần quan tâm, vi sư đã có an bài. Lạc Hồng không chuẩn bị đi tìm Nguyên Giao, dự định nhường nàng dựa theo cố định quỹ tích tại âm minh chi địa tu luyện, viên kia bổ thiên thạch có thể hay không có tác dụng, còn có đợi với hắn trở lại nhân gian sau nghiệm chứng. Nếu là có thể thành, hắn cùng Nguyên Giao tự sẽ tại nhân giới gặp lại, bất quá trong ngắn hạn là không thể nào. Không hẹn chờ đợi sau gần nửa canh giờ, nơi xa truyền đến xốc xếp tiếng bước chân, từng đạo cảm thấy bó đuốc bóng người nhanh chóng tới gần. Sư phụ. Cái này xem xét cũng không phải là bị cuốn tiến đến tu sĩ, nghĩ không ra nơi đây lại có trụ dân. Quỷ vụ như thế tà dị, phiền mộng y không khỏi lo lắng lên những người này thiện ác tới. Không ngại, cũng chỉ là nhiều phàm nhân. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói. Bình ca, nơi đó có ánh sáng hiện ra. Tựa như là cái người. Gọi người dùng chính là bạo loạn tinh hải tiếng nói, ngữ khí hết sức ngạc nhiên. Cũng đừng hoảng, là cái kẻ ngoại lai. Dừng lại một cái chớp mắt về sau. Dơ bó đuốc đội ngũ lần nữa rửa vào đến, Lạc Hồng rất nhanh liền thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Những người này niên kỷ nhìn xem cũng không lớn, lực chân khí tráng, nam nữ đều có, lộ ra một cô hung hãn khí tức. Cầm đầu là một cái trên mặt có 3 đạo vết sẹo trắng hán, khẽ rửa gần tôm cá đống, hắn liền chỉ huy cái này tuổi trẻ nam nữ nhóm dùng bao tải trang tôm cá, đứng gác canh gác. Ngay sau đó, mặt thẹo hán tử liền dẫn cầm trong tay bạch cốt lợi kiếm 2 tên nam tử, đi đến Lạc Hồng trước mặt. Nửa đường, hắn liền chú ý tới Lạc Hồng thiêu đốt tay phải, cùng trong tay đoàn kia tuyến thể. Các hạ thế nhưng là mới vừa giết đầu âm minh thú. 2 tên nam tử cầm kiếm nghe vậy kinh hãi, bọn hắn vừa rồi chỉ là tốt kỳ Lạc Hồng tay đốt vì cái gì còn cùng một người không có chuyện gì, căn bản không có hướng âm minh thú phương diện kia muốn. dù sao âm minh thú 10 điểm cường đại, đơn độc một người là không thể nào chém giết, chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết là không thể nào. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy nằm trên đất hai người, nhưng hiển nhiên liền đứng lên cũng làm không được ra hỏa, chính là âm minh thú bên miệng thịt. Nguyên lai quái vật kia gọi là âm minh thú nha, Lạc Mỗ là giết một đầu. Lạc Hồng bỏ mặc đem cầm tuyến thể vứt bỏ, những người này mang đến bó đuốc, hắn cũng liền không cần dùng loại phương thức này chiếu sáng. Các hạ luyện võ qua. Mặt theo hán tử một cái kích động lên, gấp giọng hỏi. Luyện qua mấy năm, có một chút thành tựu. Lạc Hồng nhớ tới tại Trác lao thủ hạ luyện quyền thời gian, không khỏi nhớ lại Hoàng Phong Cốc bên trong những cái kia người quen. Nghe được Lạc Hồng trả lời, không riêng gì kia hai tên nam tử cầm kiếm, liền liền chung quanh làm việc tuổi trẻ nam nữ, cũng đồng loạt nhìn về phía Lạc Hồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tại Hạ Lâm Bình, sinh tại đây âm minh chi địa, các hạ có thể cáo chi tính danh. Mặt theo hán tử hào sảng chắp tay nói. Ha ha, tại Hạ Lạc Hồng, như ngươi thấy, chính là ngoại lai người. Lạc Hồng mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng rõ ràng những người này rất xem trọng hắn võ giả thân phận. Mặt theo hán tử vừa muốn nói cái gì, lại nghe một bên nam tử hô. Bình ca, cũng tràn đầy. Ừm, nhanh chóng hồi trở lại thôn, âm minh thú không sai biệt lắm muốn về tổ. Lâm Bình phân phó một câu về sau, quay đầu đối Lạc Hồng nói. Các hạ, nơi đây hung hiểm, không phải nói chuyện địa phương, còn xin cùng chúng ta cùng nhau hồi trở lại thôn. Tại hạ biết rõ các ngươi những này ngoại lai người ngay từ đầu cũng có nhiều vấn đề, chờ đến thôn, tại hạ sẽ từng cái giải đáp. Xem ra Lâm huynh từng nhiều lần cùng nhóm chúng ta những này kẻ ngoại lai đã từng quen biết ta. Lạc Mỗ chưa quen cuộc sống nơi đây, liền mặt dày làm phiền. Hàn Lao Ma ít ngày nữa đem mang theo Mai Ngưng đến thăm tất cả thôn, tìm Mai Ngưng huynh trưởng, Lạc Hồng muốn cùng hắn sẽ cùng, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái thôn ngồi chờ. Ha ha, không quấy rầy. Không quấy rầy. Lâm Bình mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục khoát tay. Đúng lúc này, chúng đầu người đỉnh đột nhiên truyền đến sắc nhọn tiếng gào, hắc ám bên trong kình phong đại tác. Không tốt, là rít gào thú. Tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Nghe được tiếng gào, Lâm Bình sắc mặt đại biến, vội vàng hô quát nói. Lạc Hồng nhướng mày, xoay người tiện tay nhặt lên ba khối trứng gà lớn đá vụn, hơi nghe âm thanh mà biết vị trí một phen về sau, bỏ mặc liền hướng tiếng gào đầu nguồn ném ra một khối đá vụn. Khối này đá vụn mang theo kinh khủng kinh phong, trong nháy mắt liền xuất vào trong bóng tối, không cần một hơi, đám người liền nghe được ba một tiếng nổ vang. Sau một khắc, huyết hồng sắc hạt mưa rơi xuống đám người trên thân, một đạo hắc ảnh tùy theo rơi xuống đất. Âm minh thú tàn bạo không biết sợ hãi, đồng bạn chết thảm cũng không hù đến còn lại hai cái, bất quá cái này cũng vẹn vẹn nhường Lạc Hồng lại ném hai khối tảng đá mà thôi. Tốt một lát, mọi người mới lấy lại tinh thần, ý thức được Lạc Hồng đơn giản như vậy liền giải quyết ba đầu, bọn hắn bình thường muốn bắt mệnh đi liều rít gào thú. Các hạ thần công cái thế, còn xin thu ta làm đồ đệ. Lâm Bình mời Lạc Hồng bản ý, chính là nhường hắn hồi trở lại phía sau thôn thầy chúng nhân vũ nghệ, dù sao tại cái này âm minh chi địa. Chỉ có võ nghệ có thể phát huy tác dụng. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến đến Lạc Hồng kinh người thủ đoạn về sau, cầu nghệ chi tâm kia là một khắc cũng kiềm chế không được, ba liền quỳ xuống. Sư phụ ta mới sẽ không thu ngươi. Không đợi Lạc Hồng cự tuyệt, trước đây không lâu mới khôi phục hành động lực phiền mộng ý đi, ngăn tại Lạc Hồng trước người. Lâm Hinh xin đứng lên, về trước thôn lại nói. Lạc Hồng không có bằng lòng, cũng không có lập tức cự tuyệt. Đúng đúng. Là tại hạ lô mang rồi. Chúng ta lập tức liền xuất phát. Lâm Bình liên tục gật đầu, sau khi đứng dậy không lại dây dưa Lạc Hồng, mà là dẫn người cậy mở rơi vào phụ cận hai đầu rít gào thú xương đầu, trong đó lấy ra một khối lục cú hữu tảng đá. Về phần còn có một đầu, bởi vì thi thể rơi vào quá xa, chỉ có thể từ bỏ. Hôn thạch, cái này thế nhưng là tốt đồ vật ta. Lạc Hồng trong lòng hơi động, dần dần có chủ ý. Bởi vì muốn đuổi tại âm minh thú về tổ chức ly khai, đường về trên đường, đám người chỉ lo cắm đầu đi đường, không có làm nhiều giao lưu. Một lát sau, mọi người đi tới một tòa lóe lam quang cửa động, đem cây đuốc trong tay diệt đi về sau, trước sau chui vào trong đó. Thông qua cửa động, Lạc Hồng bọn người rốt cục đi tới chân chính âm minh chi địa. Đại địa là màu vàng đậm sa mạc, hoàn toàn hoang lương, hiếm thấy sinh cơ, trên bầu trời tràn đầy đen như mực mây đen, luôn luôn có lam sắc lấp lóe xẹt qua, cung cấp âm minh chi địa duy nhất ánh sáng. Lạc Hồng lát nữa nhìn lại, cái gặp bọn hắn trước kia chỗ địa phương, chính là một tòa núi đá trong lòng núi. Tương tự núi đá liên miên bất tuyệt, thẳng đến cuối tầm mắt, nghĩ đến cái khác bị hút vào tới tu sĩ, phần lớn phân tán ở từng cái trong núi đá. Ly khai núi đá về sau, đám người bộ pháp dần dần chậm, kia bị Lạc Hồng thuận tay cứu nam tu rốt cục có mở miệng cơ hội. Lạc tiên bối, đà tạ ân cứu mạng. Lúc trước không có nhìn kỹ, Lạc Hồng lúc này quan sát tỉ mỉ hắn một cái. Người này toàn thân áo đen, 30-40 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn cứng ngắc, tuy là thật tâm nói tạ, nhưng cũng nhìn không ra cái gì thành ý. Cái này nhân tu luyện công pháp cũng là kỳ lạ, có thể đem người luyện thành mặt đơ. Đạo hưu không cần phải nói tạ, thiện tay mà thôi mà thôi. Lạc Hồng lơ đến nói. Sư phụ, cái này âm minh chi địa như thế tà dị, nhóm chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Phiên Mộng Y dẫn theo một ngụm hỏa hồng tiểu kiếm, lo lắng nói. Đi thôn kia liền biết, vi sư tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhóm chúng ta có thể đi vào đến, liền có thể ra đi. Ra ngoài dễ dàng, nhưng là còn phải nghỉ ngơi một trận, thu thập nhiều nhiều hồn thạch, Lạc Hồng âm thầm đoán thầm nói. Ai, hy vọng nhà muội cũng tại thôn kia bên trong. Ghê tởm quỷ vụ, lại sẽ ngẫu nhiên truyền tống, ngưng nhi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Mặt cương thi nam tu thán tiếng nói, khuôn mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì. Nhà muội, ngưng nhi. Cái này ra hỏa không phải là Mai Ngưng huynh trưởng A. Hắc, ta cứu được Hàn lão ma đại cứu ca. Chương 281, thăm dò. Cùng Mai Ngưng huynh trưởng giao lưu thời điểm, Lạc Hồng cũng đang quan sát Lâm Bình bọn người, gặp bọn hắn đối đạo hữu, tu sĩ các loại chữ không phản ứng chút nào, hắn đối Lâm Bình chỗ thôn tình cảnh, liền có bước đầu dự đoán. Tại màu vàng sa mạc đi tiếp mấy canh giờ về sau, đám người rốt cục đi tới một tòa từ hắc thạch tường cao làm thành thôn sống trước. Tường đá cao ngất chừng hơn 30 trượng cao, cấp trên cắm đầy gọt đến 10 điểm bén nhọn của gỗ, nhìn một cái, có thể làm người cảm nhận được một cỗ man hoang khí tức. Trên tường đá đứng đấy không ít thủ vệ, bọn hắn thấy một lần Lâm Bình bọn người trở về, nhất là con bao tải, liền lộ ra kích động vẻ hưng phấn, hò hét mở cửa. Theo ầm ầm tiếng vang, cửa đá khổng lồ mở ra, đám người bị đón vào. Phân phó nam nữ trẻ tuổi xử lý tôm cá về sau, Lâm Bình hứng thú bừng bừng đi vào Lạc Hồng trước mặt nói. Các hạ còn xin cùng ta gặp mặt bổn thôn trưởng lão. Các hạ đối với âm minh chi địa hết thể nghi vấn, trưởng lão đều có thể trả lời. Ừm, làm phiền Lâm huynh dẫn đường. Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó, Lạc Hồng ba người bị Lâm Bình đưa đến một tòa hắc thạch trong thính đường, gặp được đối phương trong miệng trưởng lão. Cái này lão giả khuôn mặt hiền lành, dáng vóc hơi mập, thấy một lần ba người liền cười tủm tỉm mà nói. Ba vị có thể còn sống đến đây đúng là không dễ, cứ yên tâm, đã cùng là nhân tộc, khả năng giúp đỡ đạt được, lão hủ chắc chắn hết sức giúp đỡ. Lạc Hồng không có vội vã đáp lại, hắn liếc nhìn cái này phòng một vòng, cái gặp ngoại trừ ở vào thượng thủ hơi mập lão giả bên ngoài, có khác hai tên 40-50 tuổi nam tử điểm ngồi tại hai bên. Hai người này màu da đen nhánh, gân xanh lộ ra ngoài, bắp thịt cả người giống như thiết chú, xem xét đã biết là đem ngoại gia công phu luyện tới tuyệt đỉnh hàng người. Trong đó một người tướng mạo, còn cùng Lâm Bình rất có vài phần tương tự. Tại Lạc Hồng quan sát trong sảnh ba người thời điểm, Lâm Bình chạy tới hơi mập lão giả bên người, thần tình kích động dị thai vài câu. Lập tức, lão giả cầm ghế đá tay nắm chặt lại, run run rẩy rẩy đứng lên nói. Các hạ là tu tiên giả. Ta ba người đều là tu tiên giả. Lạc Hồng nhàn nhạt nói. Đối với phản ứng của lão giả, Lạc Hồng đã coi đoán trước, tại cái này âm minh chi địa, tu tiên giả chỉ có thể theo ngoại giới mà đến, mà quỷ vụ buộc phát một lần tối thiểu cách xa nhau mấy chục năm, lại cũng không phải là mỗi lần đều sẽ đem tu tiên giả hút vào âm minh chi địa. Cho nên, trong thôn tu tiên giả xuất hiện tuyệt tự, cũng là 10 điểm bình thường. Không đúng sao, trưởng lão? Tu tiên giả đều là thân thể yếu đuối hạng người, trước khi đến ta nghe hổ tử bọn hắn nói, vị tiểu huynh đệ này là dùng tảng đá đập chết rít gào thú manh nhân A. Không tệ trưởng lão, Lạc huynh đệ hẳn là tu luyện thượng thừa nội công giang hồ cao thủ, tuyệt không phải những cái kia vừa đẩy liền đổ tu tiên giả. Các ngươi biết cái gì? Hơi mập lão giả đột nhiên nổi giận, không lưu tình một chút nào điểm mà quát. Dùng một cái tảng đá đập chết rít gào thú, kia là nhân lực có thể làm được sao? Kia là chỉ có tu luyện công pháp luyện thể, đem nhục thân rèn luyện đến giống như yêu thú đồng dạng tu tiên giả, mới có thể làm đến hành động vĩ đại. Các hạ, lão hủ nói đến đúng không? Không nghĩ tới thôn này bên trong còn có cái người biết chuyện, khó trách hắn có thể làm trưởng lão. Trưởng lão nói cực phải, Lạc Mỗ hoàn toàn chính xác tại luyện thể một đạo trên nghiên cứu rất sâu. Nếu là âm minh thú cũng như các ngươi trong miệng rít gào thú yếu ớt như vậy, Lạc Mỗ tự phụ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mặt khác, chính là các ngươi kia sắp hư hao hồn thạch pháp trận, Lạc Mỗ cũng có thể sửa chữa phục hồi, thậm chí có chỗ cải tiến. Đã cái này trưởng lão biết rõ luyện thể sĩ lợi hại, Lạc Hồng liền có thể giảm bớt biểu hiện ra lực lượng một bước này, thẳng vào chính đề. Quả nhiên A. Chúng ta thôn rốt cục lại muốn đại hưng. Các hạ là không cũng là đến từ Đại Tấn. Lão giả kích động đến hướng về phía trước xê dịch hai bước, ôn thanh nói. Đại Tấn. Trường lão, bổn thôn lần trước xuất hiện luyện thể sĩ, không phải là đến từ Đại Tấn tu tiên giới. Lạc Hồng theo lời nói của ông lão bên trong suy đoán nói. Trên tấm bia đá là nói như vậy. Nghe nói vị kia tại lúc. Chúng ta thôn người người có thể vượt qua áo cơm không lo khoái hoạt thời gian. Các hạ nếu là cảm thấy hứng thú, lão hủ có thể nhường Lâm Bình dẫn ngươi tiến đến nhìn qua. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước cho ba vị an bài chỗ ở đi. Lão giả bị Lâm Bình nâng hồi trở lại ghế đá sau khi ngồi xuống, liền muốn sai xử đối phương an bài việc này. Chấm đã. Trưởng lão, Lạc Mộ nhưng không hỏi một chút để đâu. Lạc Hồng đưa tay ngăn cản phải nhanh chạy bộ ra phòng Lâm Bình, thần sắc bình tĩnh nói. A a, nhìn lão hủ trí nhớ này. Các hạ xin hỏi, lão hủ ổn thỏa biết gì nói nấy. Lão giả ảo não vô vô chán của mình. Trưởng lão có biết, cái này âm minh chi địa cửa ra vào ở đâu? Cứ việc đối phương giữ lại chi ý phi thường nổi bật, nhưng Lạc Hồng vẫn là không che giấu chút nào mình muốn rời đi ý đồ. Cái này. Lão giả nhãn thần né tránh bắt đầu, trong lòng đang tính toán như thế nào trả lời, lại nghe ba một tiếng, Lâm Bình phụ thân một trưởng vô nát ghế đá lan can, khí thế hung hăng đứng lên. Tiểu huynh đệ, nhóm chúng ta cứu ngươi trở về, cũng không phải để ngươi tới làm đại gia. Thấy một lần đồng bạn nổi lên, một vị khắc thiết tháp hán tử cũng mắt lộ ra hung quang đứng dậy, cùng Lâm Bình phụ thân cùng nhau đối Lạc Hồng hình thành bao bọc chi thế. Cuối cùng vẫn là tránh không khỏi, các ngươi cùng lên đi. Phàm nhân tuổi thọ quá ngắn, Lạc Hồng cũng là có thể hiểu được hai người này không tín nhiệm, dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua luyện thể sĩ, đoán chừng cũng chưa có xem trong thôn bia đá. Lâm Bình phụ thân nhưng cũng không phải tính khí nóng nảy một người, chỉ bất quá lo lắng thôn tình huống, nóng lòng thăm dò thôi. Hắn đối bên cạnh nhiều năm lão huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, hai người đồng thời cất bước tới gần, ra sức đánh ra một quyền. Bằng hai người này nhiều năm rèn luyện gân cốt, tăng thêm một thân không kém nội lực, hợp lực phía dưới có thể bộc phát ra 2-3 ngàn cân quyền kình, chính là kia kinh khủng giảo hoạt tranh thú, cũng sẽ bị bức lui. Lạc Hồng lại giống như nhìn không ra hai người hợp kích lợi hại, vẫn như cũ chắp lấy tay không tránh không né. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Lạc Hồng trên lồng ngực. Có thể hắn lại giống như người không việc gì một chút bất động, chỉ là có chút ra sức chấn động, liền làm cho hai người bay rớt ra ngoài, riêng phần mình ngã lại ghế đá. Nhàm chán thăm dò cũng không cần trở lại, lấy Lạc Mộ bản sự, mang các ngươi cùng nhau ra ngoài cũng không phải việc khó. Coi như các ngươi sinh ra ở cái này âm minh chi địa, nhưng cũng hẳn là biết rõ ngoại giới nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh, muốn so nơi này tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần đi. Lạc Hồng không có đi xem bay rớt ra ngoài hai cái tên lô mãng. Nhìn chằm chằm duy nhất có thể làm chủ hơi mập lao giả nói. Lạc Hồng nhất định phải cân nhắc Hàn lão ma không có tìm được cái thôn này khả năng, cho nên âm minh chi địa ra miệng vị trí, hắn là nhất định phải nắm giữ. Các hạ có chỗ không biết, âm minh chi địa hung hiểm ngoại trừ hung thú bên ngoài, còn có cái kia có thể để cho người ta đông thành khối băng âm phong. Cái này âm phong quét qua, kia là trời đất mù mịt, lạnh leo thấu xương, chỉ có nhờ bao che tại hồn thạch pháp trận mới có thể không bị chết quóng. Các hạ nhục thân cường hành có lẽ không sợ. Có thể bên cạnh ngươi hai vị, sợ là tiếp nhận không được lên. Lão giả hơi khoa trương địa đạo, muốn đem Lạc Hồng lưu tại trong thôn. Có cái này, nhưng sợ âm phong kia. Lạc Hồng đưa tay hướng trong ngực sờ mó, cầm ra một cái túi tiền, từ đó bóp ra một cái to bằng móng tay hỏa hồng lân thiến. Chương 282, Đại Tấn Phật Môn. Đây là vật gì? Lão giả tiếp được Lạc Hồng ném tới hỏa hồng lân thiến về sau, lập tức cảm giác có một cỗ nhiệt ý bao phủ toàn thân, không có một lát liền làm hắn khởi sướng hắn tới. Nếu có thể có vật này kề bên người, hoàn toàn chính xác có thể không sợ âm phong. Đây là cấp 7 hỏa giao tim chi 7, tự thân liền có cường lực khu lạnh hiệu quả. Cái này trong túi trường dạng này hỏa giao vậy mấy trăm miếng, các thôn dân nhân thủ một cái là không có vấn đề gì cả. Âm minh chi địa bên trong hung hiểm Lạc Hồng lại quá là rõ ràng, hắn sớm có đi nhờ xe chi tâm, tự nhiên làm rất nhiều chuẩn bị, cái này hỏa giao vậy chính là một cái trong số đó. Giao long chi 7, cái này quá quý giá. Các hạ. Thật cho mượn cho nhóm chúng ta. Lão giả không gần như chỉ ở trên tấm bia đá, lúc tuổi còn trẻ hắn cũng tự mình cùng tu tiên giả đã từng quen biết rõ tu tiên giả không phải vô duyên vô cớ đại phát thiện tâm hạng người, không khỏi lo lắng lên Lạc Hồng mưu đồ tới. Một bên Phiền Mộng Y cũng cảm thấy kinh ngạc, tự mình sư phụ tính tình nàng là biết được. Đối với mình người, hắn xưa nay chiếu cố cực kỳ, có thể đối với vốn không quen biết người bên ngoài, hắn thế nhưng là tương đương lạnh lùng. Bằng vào năm đó thu đồ sự tình, Phiên Mộng Ý liền vững tin điểm này. Trưởng lão không cần lòng nghi ngờ, Lạc Mộ nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn, đương nhiên là bởi vì cử động lần này đối ta có chỗ tốt. Đối với âm minh thú trong đầu thú tinh, hoặc là nói hồn thạch, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Vì bỏ đi lão giả lo nghĩ, Lạc Hồng quyết định nói ra mục đích của mình. Những tinh thể kia bên trong chứa âm minh chi lực, phối hợp pháp trận, có thể dùng để thủ vệ thôn, chống cự âm phong, là cần thiết dự trữ. Vì thu hoạch đầy đủ thú tinh, trong thôn hàng năm đều sẽ tử thương không ít người. Lão giả chi tiết nói tới, trong lòng suy đoán thú tinh hẳn là có khắc càng lớn công dụng. Này lục sắc tinh khối tại ngoại giới tên là hồn thạch, chính là luyện chế cao giai khôi lỗi nhu yếu phẩm, thuộc về đã tuyệt tích tài nguyên, phi thường chân quý. Lạc Mỗ đã dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này, tất nhiên là muốn dẫn hồn thạch ra ngoài, mà lại là càng nhiều càng tốt. Chắc hẳn trưởng lão cũng biết rõ, nhóm chúng ta tu tiên giả tại âm minh chi địa không cách nào sử dụng túi trữ vật, muốn nuôi lớn lượng hồn thạch ra ngoài, liền cần đủ nhiều nhân thủ. Không sai, Lạc Hồng chính là muốn cho những thôn dân này dùng bao tải trang hồn thạch mang đi ra ngoài, để cho hắn hoàn thành một mực tồn tại ở tưởng tượng bên trong khổng lồ khôi lỗi kế hoạch. Thì ra là thế, các hạ có thể dung nhóm chúng ta thương nghị một phen, ngày mai tất cho ngươi trả lời chắc chắn. Lão giả chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là do dự, dù sao đây là liên quan đến toàn bộ thôn sinh tử tồn vong đại sự, một nước vô ý, thôn liền sẽ diệt vong. Có thể, trưởng lão cứ việc thương nghị, Lạc Mỗ đi trước nhìn xem trong thôn bia đá. Lạc Hồng quay người liền đi ra phòng, Lâm Bình vội vàng đuổi theo dẫn đường. Mai Ngưng huynh trưởng lúc này rốt cục có mở miệng cơ hội, vội vàng hỏi. Trưởng lão, ngoại trừ nhóm chúng ta, trong thôn nhưng còn có mới tới kẻ ngoại lai. Không có, ngươi muốn tìm người bây giờ không phải là đã bị âm minh thú trốn ướt, chính là đi những thôn khác tử. Lão giả hứng hở trả lời. Biết rõ, đa tạ cáo chi. Mai Ngưng huynh trưởng mặt cương thi ảm đạm, yên lặng đuổi theo đã đi xa Lạc Hồng một nhóm. Lâm giáo đầu, đi đem trong thôn trưởng sự đều bảo đến. Lão giả mở nhạt trong con ngươi thoáng hiện một vòng tinh mang, không cần suy nghĩ phân phó nói. Tại Lâm Bình dẫn đầu dưới, Lạc Hồng đi tới thôn một góc, đi vào một tòa cho bụi khắp nơi, hiển nhiên hồi lâu không có người đến thăm thạch úc. Các hạ, kẻ ngoại lai di vật đều tại đây địa, các hạ có thể tùy ý xử trí, tại hạ cái này liền trở về tham dự thương nghị. Lâm Bình cung kính sau khi hành lễ liền quay người rời đi, cũng không dám lại nâng chuyện bái sư. Phiên Mộng Y cảm thấy hứng thú đi tiến vào thạch úc. Đi vào trong đó mọc như rừng, từng tòa lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất trước tấm bia đá, xem xét cấp trên ghi lại nội dung. Nhìn một vòng về sau, nàng buồn bực phát hiện những bia đá này trên nội dung, là dùng mấy loại khác biệt chữ nghĩa lưu khắc, nàng chỉ có thể đọc hiểu trong đó một phần nhỏ. Mà lại liền liền có thể đọc hiểu bên trong, cũng có rất nhiều không rõ nội tình địa phương, đặc biệt là những cái kia căn bản không có khái niệm địa danh. Sư phụ, cái này đại tấn đến tột cùng là tòa kia tiên đảo. Ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Đại tấn tu tiên giới tại một mảnh đại lục phía trên, cự ly bạo loạn tinh hải có trăm triệu dặm xa. Nghe nói nơi đó là nhân giới cường thịnh nhất tu tiên giới, cường đại như tinh cung tông môn chừng mấy chục cái nhiều, hơn có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại. Lạc Hồng một bên cho mình đồ đệ khai nhãn giới, một bên tìm kiếm lấy trước đó vị kia luyện thể sĩ lưu lại bia đá. Thiên Nam tu tiên giới truyền lại từ đại tấn, cũng không cần thiết lo lắng không biết chữ vấn đề. Liếc nhìn một vòng về sau, Lạc Hồng rất nhanh khóa chặt một khối hình vuông. Đã hơi có chút thời đại bia đá. Bi văn là dùng cổ ngữ viết, chỉ cần không phải mới vào tu tiên giới thái điểu, đều có thể nhìn hiểu, cái này cùng tuyệt đại đa số bia đá cũng không tương đồng. Cổ ngữ bởi vì liên quan đến phù pháp cùng trận pháp, cho nên cơ hồ mỗi cái tu tiên giả đều biết, nhưng xuất phát từ thiên kiến mẹ phái, địa vực có khác, tuyệt đại đa số tu tiên giả vẫn là lựa chọn lưu lại riêng phần mình tu tiên giới chữ nghĩa, thậm chí là mật văn. Bởi vì thời gian ăn mòn, trên tấm bia đá cổ văn đã có chút mơ hồ không rõ. Lạc Hồng phí hết nhiều công phu, mò mẫm, mới làm rõ chỗ nhớ nội dung. Nguyên lai tên này luyện thể sĩ chính là xuất từ Đại Tấn Ba Đại Phật Môn một trong Tịnh Liên Tông, là cái kết đan kỳ hộ Pháp La Hán, tu luyện hai tầng Minh Vương Quyết. Nhục thân cảnh giới không cao không thấp, bảo đảm một thôn bình an không khó, lại không có lực lượng đi sông bạo phong núi. Hòa thượng này lưu lại bi văn nguyên nhân rất đơn giản, chính là thỉnh kẻ đến sau đem hắn xuất hải tìm được một cái bảo vật mang về Tịnh Liên Tông, mà món kia bảo vật hiện tại liền đặt ở trên tấm bia đá đầu hít bụi. Âm minh chi địa bên trong tràn ngập tuyệt linh khí, vô luận là bảo vật gì, cũng mơ tưởng phát ra một tia linh quang. Ở trong mắt Lạc Hồng, trên tấm bia đá liền đặt vào một chồng bình thường, tích rất nhiều bụi gia thú. Tò mò, Lạc Hồng run đi cho bụi, đem triển khai xem xét. Cái gặp, cái này gia thú trên miêu tả lấy một bộ Phật Đà ngồi sen chân dung, hoa công, cũng không chỗ thần kỳ. Đây coi là bảo vật gì? Làm vật phẩm trang sức cũng không đủ tư cách. Phiên Mộng Y liếc mắt nhìn đi sau biểu cái nhìn nói. Hẳn là một loại nào đó quan tưởng pháp, cùng Phật môn thần thông có quan hệ. Không có pháp lực, không có thần thức, Lạc Hồng cũng đoán không được, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm suy đoán. Tuân theo trộm không đi không, không đúng, là nhạn qua nhổ lông, cũng không đúng, hẳn là đến đều tới nguyên tắc, Lạc Hồng đem ra thú một lần nữa xếp xong thu hồi. Phiên Mộng Y cũng học theo, chọn lấy miệng thanh đồng tiểu kiếm. Mai Ngưng huynh trưởng không giống hai bọn họ lạc quan như vậy, có lo lắng muội muội, không có rút thưởng tâm tư. Ngày thứ hai. Ba người lần nữa đi vào phòng. Lần này, trong thính đường ngồi không ít người, nam nữ già trẻ đều có, từng cái con mắt đỏ bừng, hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Các hạ, nhóm chúng ta thương nghị qua, nhóm chúng ta nguyện ý đụng một cái. Lão giả nói ra đám người quyết định về sau, trong thính đường người đều quỳ xuống đất. Rất tốt, trong thôn nhưng có kiên cố chút vũ khí, tốt nhất là trường tiên một loại, càng dài càng tốt. Tại âm minh chi địa địa phương quỷ này còn sống chính là dày vò, thôn dân sẽ làm ra quyết định như vậy là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng lúc này liền đem chứa hỏa dao vậy túi ném cho lão giả, lấy đó thành ý. Chương 283, La Hầu cùng Trùng Phùng. Tòa nào đó núi đá trong lòng núi, một đầu chừng cao hơn 20 trượng cự viên tức giận nện gõ bộ ngực của mình, trong miệng phát ra gầm thét có thể chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Chật, nó kia mọc đầy lông đen tráng kiện cánh tay vung ra, to lớn nắm đấm lại chỉ là đánh tới hướng một cái thân hình phổ thông, cũng không to con nhân tộc. Kinh phong đập vào mặt, Lạc Hồng không có một chút kinh hoàng. Tại cự quyền tới người trước nhảy lên, rơi xuống cự viên trên mu bàn tay. Lập tức, dưới chân vạch ra nhìn như xốc xếp bộ pháp, như là như quỷ mị cấp tốc theo cự viên cánh tay, di động đến đầu lâu của nó chỗ. Lúc này, cự viên cũng đã nhận ra trên người côn trùng nhỏ, không chút nào lưu thủ vung lên một cái khác năm đấm, hướng đầu lâu của mình truy đi. Lạc Hồng lại lần nữa nhanh nhẹn né tránh, thế là cự viên cái này một quyền ngoại trừ để cho mình rơi xuống mấy viên hàm răng bên ngoài, không có chút nào đoạt được. Thừa dịp cự viên có chút mơ hồ cơ hội, Lạc Hồng xoay người nhảy lên, nhảy đến cự viên đỉnh đầu, sau đó tiếp lấy hạ xuống chi thế, hướng về phía nó đỉnh đầu chính là hung hăng một cái khuỵu tay kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, cự viên xương đầu trong nháy mắt lom xuống một vài trượng đường kính hô to, mắt của nó mũi lập tức gạt ra đại lượng đỏ trắng chi vật. Đứng thẳng bất động một lát về sau, đầu này bị các thôn dân trở thành rào hoạt tranh thú vương âm minh thú liền từng tấc ngã xuống, không có khí tức. Lập tức tại núi đá lối vào buộc phát ra từng đợt, tràn ngập dã tính tiếng hoan hô. Lạc Hồng theo cự viên trên thi thể nhảy xuống, liếc nhìn cơ hồ đem chung quanh phủ kín, đắp lên âm minh thú thi thể, không vội không chậm hướng cửa động đi đến. Nửa đường, tính cả Lâm Bình ở bên trong mười mấy tên thôn dân, một mặt vui vẻ cùng hắn sượt qua người, chạy vội hướng những cái kia âm minh thú thi thể. Sư phụ, cái này hồn thạch thật có chân quý như vậy sao? Đáng giá sư phụ phí như thế đại lực khí. Phiên Mộng Y bưng lấy một bó dính đầy thú huyết cốt tiên, đi đến Lạc Hồng bên cạnh, nghi âm thanh hỏi. Nàng thế nhưng là hoàn chỉnh bàng quan Lạc Hồng thanh trước tòa này trong núi đá bên ngoài âm minh thú chẳng diện, mặc dù những này âm minh thú tại sư phụ trước mặt không có ai đỡ nổi một hiệp, nhưng chúng nó khó mà tưởng tượng tàn bạo, căn bản không có linh trí có thể nói, hoàn toàn sẽ không sợ hãi, số lượng lại đông đảo, phải hoàn thành một tòa núi đá thanh trước vẫn là rất phí khí lực. Hồn thạch là luyện chế cao giai khôi lỗi mấu chốt vật liệu. Vì sư lần này thoát khốn sau liền muốn chuẩn bị tiến giai nguyên anh, nếu có may mắn đủ kết anh, vì sau này tu luyện không tránh khỏi muốn cướp chiếm một khối địa bàn. Vì sư lại không thể một mực nhốt ở một chỗ, chiếm cứ chi địa nếu là không có đầy đủ lưu thủ lực lượng, vì sư quả thực không yên lòng. Không có đi quản những cái kia hưng phấn đào lấy hồn thạch, cắt chém thịt thú vật thôn dân, Lạc Hồng đi ra sơn động, đi vào núi đá bên ngoài. Nơi này cũng có đông đảo âm minh thú thi thể, bất quá đều là nhiều đê giai hỏa vậy thú. Vòng nhìn một cái chu vi liên miên chưa phát giác núi đá về sau, Lạc Hồng trong lòng hơi động, nhanh chân hướng dưới chân tòa này núi đá đỉnh núi trèo đi. Sư phụ, kia ta có phải hay không lại có thể tại linh thất bên trong tu luyện? Phiên Mộng Y nhớ tới đã từng trên huyết nguyệt đảo ngày ngày tu vi đột nhiên tăng mạnh mấy năm, không khỏi kích động lên, theo sát lấy Lạc Hồng bộ pháp nói. Không có nguyên anh kỳ tu vi, loại kia tu luyện thánh địa vi sư tạo ra đến cũng thủ không được, ngươi trước dùng ngươi hàn sư thúc cho đan dược tu luyện. Trở lại Thiên Nam về sau, ở nơi nào bố trí ngũ sát tụ linh trận Lạc Hồng sớm có dự định. Thiên Nam không thể so với bạo loạn tinh hải, cho dù có câu linh trận che lấp, bày trận cổ quái cũng sẽ bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới, nếu là không có nguyên anh kỳ tu sĩ tòa chấn, chắc chắn sẽ lọt vào rất nhiều thăm dò. Như vậy bị người phát hiện ngũ sát tụ linh trận thần diệu, chính là chuyện sớm hay muộn. Tại tiến giai nguyên anh hậu kỳ trước đó, bí mật này mỗi lần bị người phát hiện, Lạc Hồng thế tất yếu bị nặng. Lấy sư phụ bản sự, ngưng kết nguyên anh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Phiên Mộng Y đối Lạc Hồng vô cùng có lòng tin, nghĩ đến tự mình mỹ hảo tương lai, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Hai người cước trình cũng cực nhanh, nói chuyện phiếm không có một lát, liền tới đến núi đá đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, loại này núi đá không chỉ một loạt, lít nha lít nhít đống nhét chung một chỗ, căn bản không cách nào tính toán. Đồ Nhi, ngươi cảm thấy những này núi đá giống hay không là yêu thú hàm răng? Nóng nhìn chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng đột nhiên hỏi. Phiên Mộng Y mặc sức tưởng tượng lập tức bị đánh gãy, sửng sốt một cái sau nhìn ra xa bắt đầu, chợt cảm thấy những này núi đá không giống tự nhiên hình thành, cũng nhịn không được hướng đỉnh đầu nhìn quanh, trong lòng sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, phảng phất trên bầu trời có một cái khác sắp xếp núi đá lại đột nhiên áp xuống tới. Sư phụ đừng nói giỡn, như những này núi đá thật sự là hàm răng, vậy cái này yêu thú nên bao nhiêu lớn a?
Đúng vậy a, kia thật là khó mà tưởng tượng to lớn.
Lạc Hồng khỏe miệng hơi câu, nhìn như tùy ý trả lời. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, cái này cái gọi là âm minh chi địa, chính là ma thú La Hầu trong bụng. Cái này La Hầu chính là thượng cổ chân linh, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, có thể tại vực ngoại ngao du, tuyệt đối là toàn bộ nhân giới kinh khủng nhất tồn tại. Còn tốt cái này ra hỏa thích ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có khoái gió nổi mưa ý niệm. Bất luận cái gì một cái chân linh, cũng giống như là đại thừa kỳ tu sĩ, cái này La Hầu co đầu rút cổ tại nhân gian, tám thành là muốn chôn tránh thiên địch. Dù sao so sánh linh giới La Hầu, nhân giới cái này hình thể quá nhỏ, tại chân linh bên trong thực lực nên yếu kém. Đem bổ thiên thạch giao cho Nguyên Giao lúc bởi vì quá mau, Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại có lẽ có thể bởi vậy đạt được một trận cơ duyên. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này còn quá sớm, tại đỉnh núi đứng sau một hồi, Lạc Hồng đưa tay tiếp nhận phiền mộng ý bưng lấy cốt tiên, nhảy xuống nói. Đi, thanh trước phía dưới một tòa núi đá. Sư phụ mang ta lên A. Đệ tử nhảy đi xuống sẽ ngã chết. Mắt thấy Lạc Hồng thân ảnh cấp tốc biến mất, phiền mộng ý sốt ruột hô lớn. Sau đó trong một tháng, Lạc Hồng mỗi ngày đều sẽ dẫn đầu một đám tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, tiến đến thanh trước trong núi đá âm minh thú. Trong thôn góp nhặt hồn thạch càng ngày càng nhiều, rốt cục tại một lần hồi trở lại thôn lúc, nghe được có người ngoài đến thăm tin tức. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hàn Lập thân ảnh xuất hiện tại cửa thôn, trên mặt vui vẻ hướng Lạc Hồng xa xa chắp tay. Ha ha, Hàn sư đệ, vi huynh liền biết rõ ngươi không có việc gì. A, vị này đạo hữu không phải là Tử Linh đạo hữu? Lạc Hồng nhìn lên gặp Hàn lão ma bên người tuyệt sắc thiếu nữ, liền đoán ra đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Linh tiên tử. Lạc trưởng lão tuyệt nhãn, vạn bối chính là Tử Linh, trước đó chỉ là sợ bởi vì dung mạo dẫn tới phiền phức, mới một mực không lấy chân dung gặp nhau, mong rằng Lạc trưởng lão bỏ qua cho. Tử Linh rất hiểu chuyện hành lễ tạ lỗi nói. A, gọi ta Lạc trưởng lão, xem ra những này thời gian Tử Linh cùng Hàn lão ma quan hệ đột nhiên tăng mạnh nha. Nghĩ đến cũng là, tại cái này âm minh chi địa, Hàn lão ma thế nhưng là không thiếu anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Tử Linh đạo hữu dung mạo tuyệt thế, như thế làm việc Lạc mỗi hoàn toàn lý giải. Lạc Hồng khoát khoát tay, biểu thị tự mình cũng không ngại, lập tức chuyển hướng Hàn lão ma nói. Sư đệ đã tới, ngày mai liền theo ta đi săn giết âm minh thú đi, cái này hồn thạch diệu dụng, chắc hẳn sư đệ là biết được. Tốt lắm, ta cũng đang muốn cùng sư huynh nói chuyện này chứ. Hàn Lập từng tại hư thiên điện thủ vệ khôi lỗi thể nội gặp qua hồn thạch, đại khái đoán được tác dụng của nó. Thêm nữa lúc này cách bạo phong sơn vết nước không gian mở ra, còn có mấy tháng thời gian, hắn tự nhiên cũng là nghĩ nhiều hơn thu thập hồn thạch. Đi vào thôn, Lạc Hồng không ngoài dự liệu xem gặp Mai Ngưng huynh muội trùng phùng một màn, cũng không biết vị này mặt cương thi tu sĩ nghe nói tự mình muội muội bị Hàn Lao Ma chiếm hết tiện nghi về sau, sắc mặt có thể hay không biến như vậy một cái. Hàn Lao Ma đến, nhường Lạc Hồng cuối cùng một tia lo nghĩ biến mất, sau đó thời gian hắn nắm chặt săn giết âm minh thú. So sánh thần lực của hắn, Hàn lão ma chủ yếu dựa vào đề hồn thú đối âm minh thú khắc chế, kế kia hai cái nguyên anh về sau, con thú này lại hảo hảo bồi bổ một phen. Chương 284, quay về thiên nam. Vô biên hải nơi nào đó, không sóng không gió, trong biển âm u đầy tử khí, không thấy mảy may sinh linh bóng dáng. Nhưng vào lúc này, một cỗ hắc vụ theo trong hư không lan tràn ra, trong chốc lát liền khuyết tán ra hơn trăm trượng. Hắc vụ trung ẩn ẩn có tiếng sấm cùng bạch quang truyền ra, đột nhiên một đạo bao vây lấy lôi quang cổng kềnh bóng người xông phá hắc vụ, ngay sau đó một chiếc to lớn linh chu cũng phi độn mà ra. Xông ra hắc vụ về sau, hai người cũng không có dừng lại, cấp tốc hướng rời xa hắc vụ phương hướng bay đi. Thẳng đến phi độn đến cách hắc vụ chừng ngàn dặm cách lúc, mới ngừng lại được. Lôi quang tán đi, hiện lộ ra vây quanh hai nữ Hàn Lập thân ảnh, mà Lạc Hồng thì đứng tại linh chu đầu thuyền, Phiền Mộng Y đứng hầu ở một bên. Chiếc này linh chu là từ cái nào kẻ xui xẻo trong túi chứa vật đoạt được Lạc Hồng đã quên đi. Bất quá nhiều thua lỗ này thuyền, hắn mới có thể đem hơn trăm tên âm minh chi địa dân bản địa mang ra. Mấy ngày trước đây, đám người bọn họ xông vào này âm minh chi địa cửa ra vào, cũng chính là bạo phong sân lúc, âm minh thu cùng âm phong cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành phiền phức, chỉ có sau cùng mê thần xương trăng có chút khó có thể ứng phó. Bất quá, Lạc Hồng bản thân nguyên thần đủ mạnh, sẽ không bị trong sương mù khói trắng huyễn cảnh mê hoặc. Có hắn dẫn đầu, lại đem đám người dùng gân thú nắm nhanh chóng thông qua. Các thôn dân mặc dù đau đầu muốn nước một phen, nhưng cũng không có ra cái đại sự gì, giờ phút này cũng tại trong khoang thuyền mê man. Lạc Hồng lát nữa mắt nhìn còn tại khuyết tán hắc vụ, biết rõ bọn hắn có thể trốn tới, hoàn toàn là bởi vì La Hầu ăn mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Đối với La Hầu tới nói, bọn hắn chính là hô hấp lúc hút vào thể nội mảnh tiểu hôi bụi, tiến vào cũng tốt ra cũng tốt, cũng dâu dịa. Lôi quang lóe lên, Hàn Lập cũng rơi vào linh chu phía trên, đem trong ngực đỏ bừng mặt hai nữ sau khi để xuống, nói. Sư huynh, nơi đây ta sao cảm giác quen thuộc như thế? Như vậy âm u đầy tử khí hải vực, vi huynh chỉ nghe nói qua một chỗ, nhóm chúng ta tám thành đã đến vô biên hải. Lạc Hồng ra vẻ phỏng đoán nói. Hàn Lập đầu tiên là giật mình, sau đó liền không khỏi vui mừng, độn quang lóe lên sau bay đến một chỗ trên mặt biển phương, phất tay liền tế ra một ngụm phi kiếm, siêu bắn vào trong nước. Không có một lát, một cái dài ba, bốn trượng hải thú thi thể liền nâng lên. Nhìn thấy con thú này về sau, Hàn Lập trong lòng lại không nghi vấn, bay trở về Linh Chu sau hưng phấn mà nói. Sư huynh, nhóm chúng ta trở về. Đối với trở lại Thiên Nam một chuyện, Hàn Lập sẽ như thế hưng phấn, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, vẫn ai bị cả ngày truy sát, trốn trốn tránh tránh, đều sẽ cảm thấy phiền chán kiềm chế. Lần này trở lại Thiên Nam, bạo loạn tinh hải ân oán tình cựu liền tất cả đều có thể ném sau, hắn cũng rốt cục có thể quang minh chính đại hành sự. Thiên Nam. Hàn huynh, Thiên Nam ra sao địa? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Tử Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm lo lắng, sợ mình mới vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói. Sư phụ, nơi này có tu tiên giới sao? Có Lạc Hồng tại, phiền Ngộng Y đối với nơi này có phải hay không hiểm địa, kia là một chút cũng không lo lắng, chỉ quan tâm có hay không linh khí có thể tu luyện. Sư đệ, ngươi cùng bọn hắn giải thích một phen, vi huynh còn có chút việc cần hoàn thành. Lạc Hồng cũng không có quên, hắn còn có một cái liên quan đến nguyên giao chuyện quan trọng, vứt xuống đám người đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt về sau, Lạc Hồng thả ra cái kia cường đại thần thức, nín thở ngưng thần tinh tế cảm ứng. Qua tốt một lát, hắn cuối cùng từ trong hư không tìm được kia một tia yếu ớt ba động, kia là có được hắn một tia huyết mạch khí tức không gian ba động. Tìm được. Dùng bổ thiên thạch chế neo điểm quả nhiên hữu dụng. Lạc Hồng mừng rỡ mở to mắt, không tự chủ được gật đầu. La Hầu thể nội tuyệt linh khí, không dứt được bổ thiên thạch bản thân không gian năng lực, bằng vào hắn bản thân uy năng, đủ để tại hắn vị trí, cũng chính là âm minh chi địa, chế tạo một cái không có ý nghĩa vết nứt không gian. Bởi vì Lạc Hồng lưu lại huyết cấm, cái này khe hở không gian cửa ra vào đem ở vào hắn phụ cận. Đương nhiên, mặc dù mượn bổ thiên thạch không gian chi lực nhu lợi, nhưng mối liên hệ này cũng là có cực hạn, nếu như La Hầu ly khai vô biên hải, Lạc Hồng liền không cảm ứng được. Lúc này, Lạc Hồng còn không thể dùng cái này khe hở không gian làm cái gì, nhưng chờ hắn tiến giai nguyên anh, nguyên thần cường độ tiến thêm một bước, liền có thể cách không điều khiển bổ thiên thạch trên cấm chế, khiến cho bên trong không gian chi lực bộc phát, kéo ra một cái đầy đủ nhà thông thái khe hở. Đến lúc đó, nói không chính xác có thể triệu hồi ra một cái nguyên anh cấp độ nữ quỷ tới. Nếu như thuận lợi, nguyên giao liền đã có thể tại âm minh chi địa tu luyện, lại có thể cách đoạn thời gian hồi trở lại nhân giới một chuyến. Mặc dù vẫn là tránh không được biến nữ quỷ, nhưng cuối cùng không có thảm như vậy. Cảm ứng được vết nứt không gian về sau, Lạc Hồng trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn cuối cùng để xuống, lúc này Hàn Lao Ma cũng đem tình huống nói cũng kha khá rồi. Nguyên lai sư phụ cùng Hàn Sư Thúc đều là đến từ Thiên Nam tu sĩ. Vậy kế tiếp, nhóm chúng ta là muốn về kia Hoàng Phong Cốc sao? Phiên Mộng Y rốt cục biết rõ, kia một mực chỉ tồn tại ở Lạc Hồng trên miệng sư môn danh hảo. Ha ha, ngươi Hàn Sư Thúc năm đó thế nhưng là bị sư môn từ bỏ, hắn là khẳng định không muốn trở về. Lạc Hồng cười nhẹ đứng người lên, lập tức lắc lắc đầu nói. Sư phụ ngươi ta năm đó cũng chỉ là một giới phá hôi, tuy nói đứng tại những cái kia sư môn tiền bối góc độ cân nhắc, an bài như vậy không sai, nhưng liền vi sư cái người tới nói, thực tế khó mà lại đối sư môn có cái gì lòng cảm mến. Sư huynh, bây giờ nói những này còn quá sớm, nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm lục địa đi. Nói tới chuyện cũ, Hàn Lập quả thực có chút buồn bực, hắn năm đó thế nhưng là bị lệnh hồ lao tổ cho rắn rắn chắc chắc lợi dụng một hồi. Ừm, vô biên hải tại Thiên Nam chi Nam, nhóm chúng ta hướng bắc bay, nhất định có thể tìm tới lục địa. Lạc Hồng gật đầu nói, đồng thời thúc giục dưới chân linh chu, hóa thành một đạo độn quang hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Cứ như vậy, bay thẳng đến chui 4 tháng, chân trời mới lộ ra một vòng lục sắc. Leo lên lục địa về sau, Lạc Hồng tìm một chỗ thổ địa phì nhiêu chỗ giữa bình nguyên, đem các thôn dân an trí xuống tới. Những người này có thể tại âm minh chi địa sống sót, tại nhân giới kia tự nhiên là thành thạo điêu luyện, Lạc Hồng cũng không cần quá hao tâm tổn trí. Sau đó, Lạc Hồng các loại một đám tu sĩ tìm được một chỗ thành trấn, liền ở đây thành trấn vùng ngoại ô tạm thời đặt chân. Trải qua một phen nghe ngóng, đám người biết được nơi đây chính là Thiên Nam tu tiên giới sở thuộc Khê Quốc, so năm đó Hoàng Phong Cốc chỗ Việt Quốc, muốn tiểu tam phần có một, tổng cộng chia làm 7 cái châu. Bọn hắn hiện tại chỗ cái này châu, tên là Mẫn Châu, chính là Khê Quốc lớn nhất một cái châu, bất quá không có gì tốt linh mạch, cho nên chỉ có cỡ nhỏ môn phái cùng tu tiên gia tộc tồn tại. Đang hỏi thăm tin tức mấy ngày nay bên trong,
Lạc Hồng dạy cho phiền mộng ý các loại xuất từ bạo loạn tinh hải tu sĩ thiên nam bản địa tiếng nói chữ nghĩa, lúc này bọn hắn gặp nhau trong rừng phòng trúc bên trong, thương thảo riêng phần mình hướng đi. Hàn huynh, Mai Ngưng muội muội đã cùng ngươi có tiếp xúc ra thịt, thu nàng làm thiếp lại có ngại gì? Ta xem Mai Ngưng muội muội cũng là nguyện ý, ngươi cũng không nên từ chối. Tử Linh nắm lấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Mai Ngưng tay, xinh đẹp cười nói. Lạc Hồng ngồi ở một bên, khoan thai tựa lưng vào ghế ngồi, tràn đầy phấn khởi xem đùa giỡn. Gặp Hàn Lao Ma cau mày trông lại, hắn ho nhẹ một tiếng rời ánh mắt, không có nửa điểm nghĩ tham gia ý tứ. Phiên Mộng Y trực tiếp cho nàng Hàn sư thúc dựng lên cái chúc mừng thủ thế, đã kế hoạch uống rượu mừng, dù sao dưới cái nhìn của nàng Mai Ngưng xinh xắn đáng yêu, tướng mạo bất phàm, cam nguyện cho người ta làm thiếp, có ai sẽ không đồng ý đâu. Nhưng nàng hiển nhiên không biết rõ Hàn Lao Ma đối Nguyên Anh trở xuống đều là sâu kiến câu nói này tán đồng chi sâu, tại kết anh trước đó cưới vợ nạp thiếp sự tình, hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Thế là Lạc Hồng liền nghe được một trận như là, Hàn Mộ quen thuộc độc lai độc vãng, Hàn Mộ kẻ thù một đồng lớn, Hàn Mộ ưa thích bế quan, loại này lấy cớ, làm cho Tích Cực làm bà Mai Tử Linh rất là bất mãn. Cũng may Hàn Lão Ma đan dược nhiều, cho nên đến cuối cùng cũng không có khiến cho đám người tan rã trong không vui. Bởi vì chịu đủ bị người chế thời gian, Tử Linh không có phụ thuộc vào Hàn Lập hoặc là Lạc Hồng ý nghĩ, Mai Ngưng bị cự tuyệt sau cũng không mặt mũi đi theo Hàn Lập. Thế là tại một phen đơn giản bái biệt về sau, hai nữ liền cùng Mai Ngưng huynh trưởng cùng nhau rời đi. Lúc này phòng trúc bên trong liền chỉ còn Lạc Hồng sư đồ cùng Hàn Lập, phiền mộng ý kiến dâu dịa, Hàn Lập thở dài sau nói. Sư huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Lạc Hồng điều chỉnh ngồi xuống tư, bày ra thái độ nghiêm túc nói. Người ta tu vi đều đã cái kết đan hậu kỳ, tiếp xuống chuyện khẩn yếu nhất tự nhiên là kết anh. Kết anh chi địa nồng độ linh khí tuy nói đối kết anh xác suất thành công ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không thể quá kém. Mà tại thiên nam tu tiên giới, chỉ cần là khối linh địa, liền có thế lực chiếm cứ, như thế không tốt lắm xử lý. Ừm, ta những này thời gian cũng đang suy nghĩ việc này, càng nghĩ, chỉ muốn ra trộm nhập đại môn phái Linh Sơn, mượn kết anh cái này một cái biện pháp. Hàn Lập lông mày sâu nhíu lại đạo, cử động lần này phong hiểm không nhỏ, hắn muốn nghe xem Lạc Hồng ý kiến. Không tệ ý nghĩ, không trải qua chọn lựa môn trung nguyên anh kỳ tu sĩ không nhiều môn phái thế lực, dạng này coi như chuyện xảy ra, chỉ cần kết anh thành công, bọn hắn cũng chỉ có thể nắm nuốt cái mũi nhận. Nếu là bất hạnh thất bại, đào mệnh cũng là không khó. Sư đệ như là đã chủ tính mấy ngày, kia nên có mục tiêu đi. Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Khê quốc cảnh nội Vân Mộng Sơn mạch linh khí thật tốt, trong đó có ba gia môn phái, theo thứ tự là Cổ Kiếm Môn, Lạc Vân Tông cùng Bách Xảo Viện. Kia Bách Xảo Viện lấy luyện khí nổi tiếng, sư đệ ta cảm thấy hứng thú. Bất quá, đến cùng là chui vào nhà ai, còn chiếm được Vân Mộng Sơn mạch khả năng quyết định. Hàn Lập nói ra tính toán của hắn, mắt lộ ra vẻ chờ mong nhìn xem Lạc Hồng. Tại hắn nghĩ đến, nếu là Lạc sư huynh có thể cùng hắn cùng đi, sẽ an toàn không ít. Sư đệ suy tính được vẫn còn chú đáo, bất quá vi huynh bởi vì một chút nguyên nhân, hơn có khuynh hướng Cựu Quốc Minh. Lạc Hồng nhàn nhạt nói. Cựu Quốc Minh. Kia cách nơi đây có thể rất xa, sư huynh làm gì bỏ gần tìm xa. Lại nói, Cựu Quốc Minh tới gần mộ Lan Thảo Nguyên, thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát chiến sự, cũng không phải là có thể khiến người ta an tâm chỗ tu luyện. Hàn Lập đối Lạc Hồng quyết định cảm thấy kinh ngạc. Theo Khê Quốc đến Cựu Quốc Minh, cơ hồ muốn đi ngang qua toàn bộ Thiên Nam, tuy nói chuyện này đối với Lạc sư huynh tới nói không có nguy hiểm gì, nhưng hoàn toàn không cần thiết lãng phí cái này thời gian a. Lạc sư huynh đến cùng là xuất từ cái gì nguyên nhân đâu? Đột nhiên, Hàn Lập trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ hồi trở lại Hoàng Phong Cốc? Có thể trước ngươi không phải nói, đối Hoàng Phong Cốc đã không có lòng cảm mến sao? Sư đệ nghĩ gốc dạ, vi huynh muốn đi, là hiểm người tông. Lạc Hồng suy nghĩ đột khởi, dần dần mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Chương 285, hồi trở lại. Tiểm Nguyệt Tông. Nghe được ba chữ này, Hàn Lập suy nghĩ không khỏi bay lên, nhớ tới ngày xưa tại cấm địa bên đầm nước một trận mộng xuân, nhớ tới cùng Nam Cung Nguyễn mấy lần gặp nhau. Sư huynh, nếu là dễ dàng, có thể hay không giúp ta nghe ngóng Tiểm Nguyệt Tông bên trong một vị kết đan kỳ nữ tu tình huống? Chần chờ một lát sau, Hàn Lập sắc mặt có chút cổ quái đưa ra thỉnh cầu nói. Hàn sư đệ. Là nghĩ biết rõ Nam Cung đạo hữu những năm này tình hình gần đây a. Việc này dễ nói, bao đang vi huynh trên thân. Lạc Hồng tại cảm giác tình vấn đề trên gần đây phong cách chính là giải quyết dứt khoát, rõ ràng bản tâm của mình sau quản hắn mọi việc, vén tay háo lên liền lên. Giống như Hàn Lão Ma như vậy lằng nhà lằng nhằng, thấy hắn vạn phần khó chịu, liền cho hắn trực tiếp điểm phá. Khu khu, sư huynh lại như thế nào biết được. Hàn Lập giật nảy mình cùng Nam Cung nguyện sự tình, hắn thế nhưng là ai cũng không có nói cho. Là Hà Lạc sư huynh sẽ như vậy chắc chắn đều lên Nam Cung Nguyện danh tự. chẳng lẽ là Nam Cung Uyển bên kia lộ ra? Sư đệ coi là vi huynh sốt ruột đi Yểm Nguyệt Tông là làm thế nào? Chắc hẳn sư đệ cũng biết rõ, cái này Yểm Nguyệt Tông chính là xuất từ Ma Đạo Hợp Hoàn Tông, trong môn phái sở tu công pháp nhiều ỷ lại song tu, cái này có chút thời điểm có kết hay không thành đạo lữ, có thể không phải do trong môn đệ tử tự mình quyết định. Sư đệ ngươi có thể yên tâm, vi huynh có thể yên tâm không giới a. Không có gì tốt dầu diếm, Lạc Hồng nói thẳng ra tự mình có người trong lòng tại Yểm Nguyệt Tông sự tình. Nam Cung Nguyện có thể đứng vững áp lực một mực không cùng người kết thành đạo lữ, toàn bộ bởi vì nàng tu vi tại Hàn Lập rời đi cái này hơn 100 năm một mực đột nhiên tăng mạnh, sớm thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Coi như thế, về sau đến Yểm Nguyệt Tông nguy cấp thời điểm, nàng vẫn là biến thành hy sinh đối tượng, suýt nữa gả cho người khác. Sư tỷ tư chất là không tệ, nhưng nếu muốn ở cái này thời gian điểm kết anh, không có kỳ ngộ là không thể nào, cho nên nàng đại khái dẫn đầu vẫn là kết đan kỳ tu sĩ. Lấy Yểm Nguyệt Tông hiện tại trạng thái, vì tại Cửu Quốc Minh đứng vững gót chân, cùng nơi đó tu tiên môn phái thế lực kết minh là tránh không khỏi, cho nên cực khả năng tao ngộ bị bức bách cùng người kết làm đạo lữ sự tình. Việc này không xác thực nhận, Lạc Hồng luôn cảm giác mình sẽ bị lục sắc bóng mờ bao phủ, có tầng này tâm ma tại, liền sẽ bằng thêm mấy phần kết anh thất bại khả năng. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt không khỏi một xanh, nhớ lại một phen quá khứ về sau, hắn phát hiện tự mình căn bản không hiểu rõ Nam Cung Nguyện ý nghĩ, có khả năng đối phương liền thật chỉ coi hôm đó sự tình là cái sai lầm. Sớm đã đem hắn quên đi. Nghĩ tới đây, cứ việc trong lòng vẫn là 10 điểm bất an, nhưng Hàn Lập vẫn là quyết định trước kết thành Nguyên Anh, lo lắng nữa việc này. Một là vì mình một mực theo đuổi tiên đạo, hai là vì ngày sau cùng Nam Cung Nguyện gặp nhau lúc lo lắng càng đầy nhiều. Ân, trước kết thành Nguyên Anh, đến lúc đó nàng nếu không nguyện ý, ta liền cưỡng ép mang nàng đi. Lạc Hồng phát giác được Hàn Lão Ma ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, liền biết hắn đã có quyết định, mà lại hơn phân nửa vẫn kiên trì ban đầu lựa chọn. Sư Minh, ta còn là nghĩ tại Vân Mộng Sơn Mạch nếm thử kết anh, Tiểm Nguyệt Tông bên kia. Yên tâm Hàn sư đệ, vi huynh sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Đã ngươi ta lập tức lại muốn quay qua, những này thiên ma đàn người cầm đi. Có bọn chúng, có thể tiết kiệm lại ngươi mấy năm rèn luyện nguyên thần thời gian. Cái gặp Lạc Hồng bên hông hào quang lóe lên, tiếp lấy hắn liền ném ra hai bình ngọc. Vậy sư đệ liền cảm ơn sư huynh. Đúng, kia cửu khúc bồi anh đan vật liệu sư đệ đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay liền khai lò luyện đan. Sư huynh không ngại lấy đan dược lại đi. Tiếp nhận bình ngọc, Hàn Lập trên mặt không khỏi vui mừng, hắn nguyên bản liền kế hoạch trước đem đại diễn quyết tu luyện tới tầng thứ tư sau lại nếm thử kết anh, Lạc Hồng những này thiên ma đan đúng là hắn chỗ cần thiết. Ừm, vi huynh đang có ý này. Kết anh sự tình không qua loa được, làm sao tăng lên xác suất thành công cũng không đủ, dù sao cũng ly khai 150-60 năm, cũng không kém cái này mười mấy ngày. Hai tháng sau, tại một tòa phàm nhân thành trấn trên không, Lạc Hồng trên mặt suy nghĩ dùng thần thức quét mắt trong thành mỗi một chỗ. Một lúc sau, hắn đột nhiên thần sắc cảm đạm, thở dài hướng phía dưới bay đi. Phát giác tự mình sư phụ tâm tình không tốt phiền mộng y, kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, không có giống bình thường như vậy tò mò đặt câu hỏi. Sau khi hạ xuống, Lạc Hồng trực tiếp hướng một tòa cao chỗ ở đại viện đi đến, phiền mộng y theo sát phía sau. Phía sau cửa hai cái cầm trong tay côn đồng, uy phong lấm lấm hộ viện giống như không thấy được hai người, ánh mắt không có chút nào tại trên người bọn họ dừng lại. Liền Lạc Hồng mở cửa, phiền mộng y đóng cửa cử động, cũng không có một chút phát giác. Đại trạch bên trong nô buộc rất nhiều, người đến người đi lại một cái cũng không có chú ý về đến trong nhà tới hai cái khách nhân. Lạc Hồng một đường càng không ngừng đi tới một chỗ hương hỏa lượn lờ phong ốc, ở sau cửa dừng lại một cái chớp mắt về sau, cất bước đi vào. Cứ việc trước đó đã dùng thần thức quét đến, nhưng khi hắn tận mắt thấy phụ mẫu bài vị về sau, vẫn là không khỏi trong lòng đau xót. Phiền mộng y lúc này cũng minh bạch cái gì. Khéo léo mang tới ba nén hương, kết giao Lạc Hồng trong tay. Đối với cha mẫu thân người, Lạc Hồng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không tới hối tiếc không kịp trình độ, dù sao hắn đã sớm biết mình sẽ ly khai thiên nam, cho nên tại Hoàng Phong Cốc lúc liền nghị trăm phương ngàn kế tận hiếu, cũng tại lúc rời đi có lưu an bài. Trải qua thơm mát, đứng yên một lát sau, Lạc Hồng liền từ trong bi thống chậm lại. Làm lý gia chi lẻ, Lạc Hồng đối ngoại trừ mẫu thân bên ngoài lý gia người, cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Rơi tính thân nhân bên trong, cũng chỉ có biểu muội Rơi Hoanh cùng hắn quen biết. Nói đến, Rơi Hoanh nàng về sau gả cho Lý gia người, ta nhớ được gọi là Lý Hà. Tại sao không có linh vị, vợ chồng hắn hai cũng đều là phàm nhân a. Hoàng Phong Cốc trước đây rút lui Việt Quốc lúc phi thường nội vàng, thậm chí dùng thạch sùng gãy đuôi phương thức, quả quyết không có khả năng mang theo phàm nhân cùng đi. Cái này đương nhiên cũng là bởi vì Hoàng Phong Cốc tu sĩ biết rõ, ma đạo sẽ không cầm mới chiếm lĩnh phàm nhân thế nào, nếu không bọn hắn chính là nuốt vào cũng tiêu hóa không được. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ một lát sau, liền đem việc này ném ra sau đầu, dù sao đều đi qua 150-60 năm, trước đây thế cục lại như vậy hỗn loạn, chính là hắn cũng rất khó điều tra rõ ngọn nguồn. Có lẽ rơi quanh một nhà thật đúng là đi cựu quốc minh, hoặc là gặp cái gì biến cố, linh vị không vào được từ đường. Liền xem như cái sau, chừng trăm năm qua đi Lạc Hồng cũng có thể là cho bọn hắn báo thù, dù sao hại bọn hắn người khẳng định đều đã chết già rồi. Đi ra từ đường, Lạc Hồng chỉ cảm thấy thần sắc khí sảng, giải quyết xong một cọc tâm sự. Đáng tiếc à, phụ mẫu không cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, không phải vậy ta hiện tại cũng có thể đương đương lão tổ. Hiện còn Lý gia cùng Lạc gia hoàn toàn không thể để cho Lạc Hồng có một tia cảm giác thân thiết, trước đó thần thức cảm ứng cũng cho thấy hai nhà bên trong không có tu tiên giả cùng linh căn người tồn tại. Dạng này cũng tốt, chỉ là phiền mộng y một cái liền đủ để cho ta phi tâm. Trong lòng lại không nhớ mong Lạc Hồng mang theo phiền mộng y hóa thành một đạo đột quang, bay thẳng rời Sơn Dương Thành, mấy canh giờ về sau, hai người tới Xích Dương Sơn trên không. Hơi một cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện quỷ linh môn tu sĩ tồn tại, dù sao hắn năm đó đại chiến lúc giết qua không ít, rất quen thuộc bọn hắn khí tức. Chương 286, ta tìm đến đạo lữ. Sư phụ, nơi đây có phải hay không có bảo vật gì? Phiền mộng y đối Lạc Hồng đã 10 điểm hiểu rõ, sẽ ở cái này hoang sơn dã linh dừng lại, tất nhiên là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Ngươi ngược lại là thông minh, bảo vật là có, nhưng còn không phải thời điểm. Gặp tự mình đồ đệ một bộ hai mắt sáng lên bộ dáng, Lạc Hồng không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu sau lại mang nàng lái đột quang. Tòa trấn Xích Dương Sơn quỷ linh môn đệ tử, tu vi cao nhất bất quá trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên quỷ linh môn cũng không biết được trong lòng núi bí mật, chỉ coi nơi đây là bình thường linh tài mỏ. Sơn Dương Thành xung quanh sự vụ một, Lạc Hồng ngoại trừ tiện đường đi năm đó linh trà vườn, mua bình đỉnh cấp thanh tâm trà bên ngoài, trên đường đi liền lại không dừng lại. Lại là hai tháng sau, Lạc Hồng rốt cục đi tới cựu quốc minh cảnh nội, bây giờ bảy phái, không đúng, là lục phái chỗ lớn hành sơn mạch. Trải qua lần này từ Nam đến Bắc lữ trình, Lạc Hồng đối với toàn bộ Thiên Nam thế cục, đã có tương đương sung túc hiểu rõ. Có thể nói Thiên Nam tu tiên giới hoàn toàn không bị hắn cái này người xuyên Việt ảnh hưởng, nguyên thời gian dây đại thế một điểm không thay đổi. Bởi vì đang đạo minh cùng ma đạo sáu tông hai phe, tại gần 200 năm trước nhất lên đại chiến, toàn bộ Thiên Nam đã triệt để không có lấy quốc gia là biên giới tu tiên giới phân chia, tiến vào phân lâu tất hợp tứ cường phân lập cục diện. Nguyên bản Việt quốc cùng Nguyên Vũ quốc các loại một đám tiểu quốc tu tiên giới sát nhập thành Thiên Đạo Minh, nếu bàn về tu tiên giả số lượng không thể so với mặt khác tam phương chênh lệch, nhưng tại chất lượng cùng đoàn kết độ phương diện kém đến không ít, dù sao cũng là mới vừa kết thành trăm năm đồng minh. Thiên Đạo Minh đỉnh cấp chiến lược chính là Long Hàm vợ chồng, hai người đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, liên thủ lúc có thể đối đầu Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên, chờ Hàn Lao Ma bắt đầu ngoi đầu lên, liền không có hắn hai vợ chồng chuyện gì. Đang Đạo Minh cùng Ma Đạo Sáu Tông mặc dù một hơi chiếm đoạt mấy cái quốc gia, nhưng thực lực cũng tổn thất không nhỏ, trải qua trăm năm tính dưỡng, khó khăn lắm khôi phục lại, dần dần đem gia tăng địa bàn chuyển hóa làm thực lực. Hai phe này thế lực phân biệt có Nguyên Anh hậu kỳ Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoan Lão Ma, như đại thế không đổi, Thiên Nam thế cục sẽ hướng song phương đối lập, mặt khác hai phe đứng đội diễn biến. Trận này đại chiến, đến lợi rõ ràng nhất chính là Cửu Quốc Minh. Bao quát Việt Quốc lục phái ở bên trong, Cửu Quốc Minh đã hấp thu không ít bị chính ma hai đạo bức đi tu tiên tông môn cùng tán tu, có thể nói thực lực là một cái tăng nhiều. Bất quá, tu tiên dựa vào là tài nguyên, địa bàn không có gia tăng thực lực tăng nhiều, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục mấy trăm năm. Sau đó liền sẽ dần dần suy yếu. Tin tưởng điểm này, Cửu Quốc Minh bên trong Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Ngụy Vô Nhai là thấy nhất thanh nhị sở. Hắn sở dĩ không có thừa dịp cái này cơ hội tổ chức Cửu Quốc Minh tu tiên thế lực, đối đã lâm vào từ lợi ích vấn đề phân phối gây nên nội bộ tranh đấu chính ma hai đạo, hoặc là vừa mới thành hình Thiên Đạo Minh ra tay, là bởi vì Cửu Quốc Minh từ thành lập đến nay đại địch Mạc Lan người, đột nhiên hướng biên cảnh điều động đại lượng viện quân. Mạc Lan người quy mô tiến công, một cái nhường Thiên Nam tu tiên giới cùng Mạc Lan thảo nguyên mâu thuẫn kích thích, cái này 200 năm đến song phương đại chiến không ngừng, cho đến hôm nay càng không yên tĩnh hơi thở. Cho nên, tại giải quyết Mạc Lan người vấn đề trước, Thiên Nam tứ đại thế lực sẽ không còn có tranh đấu lớn. Đương nhiên, loại này tốt thời gian lập tức liền phải kết thúc, bởi vì Hàn Lao Ma đã trở về. Đứng tại Hiểm Nguyệt Tông trước sơn môn Lạc Hồng, như vậy âm thầm đoán thầm nói. Lúc này, bên cạnh hắn đã không có phiền mộng y bóng dáng. Hiểm Nguyệt Tông hiện nay mặc dù chỉ có thể ở Cửu Quốc Minh bên trong tu tiên tài nguyên thứ hai đếm ngược Bắc Lương quốc đặt chân, cùng còn lại năm phái chia sẻ linh mạch ngọn núi, hoàn toàn không có ban đầu ở Việt quốc độc bá linh sơn danh tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là có mấy ngàn năm lịch sử đại tông môn, môn phái nội tình vẫn còn có chút, tối thiểu trận pháp sư sẽ không thiếu. Mà cái này hộ sơn đại trận nếu là có người lúc nào cũng trông giữ, khắc khắc giữ gìn, vậy nếu muốn lặng yên không một tiếng động chui vào liền có chút phiền toái. Cho nên Lạc Hồng chuẩn bị học Hàn lão ma như vậy, làm bộ luyện khí đệ tử bái nhập Hiểm Nguyệt Tông. Lấy hắn tu vi, lừa qua Hiểm Nguyệt Tông một đám kết đan trưởng lão, thậm chí là Nguyên Anh lão quái, cũng không có vấn đề gì, nhưng phiền mộng ý lại không được. Cũng may, nàng hiện tại không tu luyện được dựa vào linh khí, toàn bộ nhờ cắn thuốc. Lạc Hồng liền đưa nàng an trí tại ở gần Hiểm Nguyệt Tông một tòa vô danh thanh sơn bên trong, nhường nàng bế quan tu luyện mấy năm, thật sớm ngày đột phá kết đan, khả năng giúp đỡ được việc khó của hắn. Mở. Muội muội mau tới, Hiểm Nguyệt Tông tiên tử ra. Bị trước người những thanh niên nam nữ bạo động âm thanh bừng tỉnh, Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, cái gặp một cái đá xanh đường mòn trống rông xuất hiện, kéo dài đến đám người chỗ thạch đỉnh. Ngay sau đó, 7-8 tên cung trang nữ tu chậm rãi đi ra, từng cái cằm khẽ nâng, ngược lại có mấy phần đại tông môn đệ tử ngạo khí. Đợi những này cung trang nữ tu ở trước mặt mọi người đứng vững về sau, lại đi ra một nam một nữ hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ở đây thanh niên nam nữ đều là tán tu, kiến thức không nhiều, vẹn vẹn một cái huyễn trận liền để bọn hắn trong mắt dị sắc liên tục, hướng tới chi tâm đại sinh. Chư vị đạo hữu, nhóm chúng ta Hiểm Nguyệt Tông chiêu thu đệ tử yêu cầu, chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng, thu mỗi liền không nhiều lắm lời. Hiện tại, thỉnh chư vị theo thứ tự tiến lên khảo thí linh căn cùng tu vi. Bên kia ba vị đạo hữu, các ngươi liền không cần khảo nghiệm, Hiểm Nguyệt Tông không có duyên với các ngươi. Kia trúc cơ sơ kỳ áo trắng nam tu bình thản nói phiên lời dạo đầu về sau, đột nhiên một chỉ, đoạt đi ba cái tán tu khảo thí tư cách. Dựa vào cái gì? Các ngươi Hiểm Nguyệt Tông làm sao như thế ước hiếp người? Cái này ba người nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ muốn tiến lên khảo thí, nghe xong lời này lập tức lớn tiếng kêu oan bắt đầu. Nhóm chúng ta Hiểm Nguyệt Tông thu đồ tự có quy củ, các ngươi ba người không hợp cách, thu mộ không muốn nói lần thứ ba. Áo trắng nam tu nghiêm sắc mặt, một bên lạnh giọng nói, một bên thả ra hắn trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở. Kia ba người đều là luyện khí kỳ tán tu, như thế nào gánh vác được, một hơi về sau liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rút lui. Trải qua chuyện này, nguyên bản hưng phấn dị thường một đám thanh niên nam nữ, lập tức trở nên nơm nớp lo sợ bắt đầu, để tránh không biết làm sao lại đắc tội áo trắng nam tu, mất đi khảo thí tư cách. Lạc Hồng trầm mặc không nói đứng tại đám người sau lưng, lại là biết rõ việc này ngọn nguồn. Kỳ thật, những này Hiểm Nguyệt Tông tiếp dẫn đệ tử đã đến một canh giờ, bọn hắn một mực giấu tại huyễn trận bên trong quan sát đám người, sơ bộ kiểm tra thực hư người kiểm tra tâm tính. Vừa rồi kia ba người cũng là bởi vì tâm tính không có khả quan, khuyết thiếu kiên nhẫn, mới bị đánh xuống dưới. Nhìn những cái kia cung trang nữ tu hai hai một tổ, tế ra khảo thí dùng pháp khí, đám người quy củ tiến lên khảo thí, Lạc Hồng không khỏi cảm thán. Nghĩ năm đó Việt quốc bảy phái đều là chỉ từ tu tiên trong gia tộc chiêu thu đệ tử, tán tu muốn gia nhập, kia đến tham gia lấy mạng liều thăng tiên đại hội, nào giống bây giờ đơn giản như vậy. Đương nhiên, lấy như thế hình thức tuyển nhận đệ tử trừ phi bị phát hiện có kinh người tư chất, nếu không không thể lại đạt được bao nhiêu bồi dưỡng, Hiểm Nguyệt Tông tám thành sẽ chỉ cung cấp một môn không tốt không xấu công pháp, sau đó có thể kình địa sứ gọi bọn hắn. Trước khi đến Lạc Hồng nghe qua, tương tự thu đồ mỗi qua mấy tháng liền sẽ có một lần, tựa hồ bây giờ rất thiếu nhân thủ. Nhìn một lát phía trước tán tu kết quả khảo nghiệm về sau, Lạc Hồng phát hiện Hiểm Nguyệt Tông yêu cầu tương đương thấp. Chỉ cần là ba linh căn trở lên tư chất, bọn hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, tán tu bên trong tư chất như vậy tính toán ít, khảo nghiệm qua người bên trong, chỉ có hai thành vẹn vẹn khảo nghiệm linh căn tư chất, liền được cho phép tiến vào xuống một vòng khảo nghiệm. Linh căn không được, tu vi chỉ cần vượt qua luyện khí 8 tầng, tuổi tác không có vượt qua 30 liền có thể thông qua. 20 tuổi trở xuống người kiểm tra, mỗi nhỏ 2 tuổi, tu vi yêu cầu liền tương ứng giảm xuống 1 tầng. Có thể nói, có thể chìm đến quyết tâm tu luyện tu sĩ cơ bản đều có thể thông qua khảo thí. Nhưng dù vậy, có thể thông qua khảo nghiệm tán tu cũng không đủ một nửa, dù sao tán tu nhiều tại trong hồng trần cuộn cuộn, có thể chìm đến quyết tâm tu luyện không nhiều. Gặp không có đo qua người không nhiều lắm, Lạc Hồng không lại chờ đợi, chậm rãi tiến lên. Đạo hữu, xin đem tay đệ tại hiển linh trong mâm, chờ một lát có mấy đạo quang mang sáng lên, đạo hữu chính là mấy phẩm linh căn. Lạc Hồng trước mặt tên này cung trang nữ tu thanh âm rất là êm tai, mặc dù đã giảng giải nhiều lần, nhưng vẫn là không có một tia không kiên nhẫn. Ừm. Đơn giản lên tiếng về sau, Lạc Hồng đưa tay bỏ vào linh thiết tạo thành bản trên mặt, không ngoài dự liệu mà lộ ra lên năm đạo linh quang. Ha ha, tu luyện gần 200 năm, ta cái này tư chất là càng ngày càng kém. Lạc Hồng chưa hề trải qua loại này nhập môn khảo thí, trong lòng cảm thấy thú vị, âm thầm mở lên tự mình cho đùa. Nhìn thấy hiển linh trên bàn linh quang, cung trang nữ tu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Nếu là không có linh căn để cho người ta triệt để hết hy vọng ngược lại cũng thôi, có linh căn lại là ngũ phẩm linh căn, mới là nhất làm cho người thống khổ. Cái này tương đương với trước cho người ta hy vọng, lại đem hắn hung hăng đẩy tới vách núi. Hắc hắc, ngược lại là cái thiện tâm tiểu cô nương. Gần 200 tuổi Lạc lão gia gia ở trong lòng thầm nghĩ. Đạo hữu, thỉnh toàn lực hướng cảm giác linh châu bên trong phương pháp nhập lực. Một vị khắc cung trang nữ tu hiển nhiên đã không đúng Lạc Hồng thông qua khảo thí báo cái gì hy vọng, thuận miệng nói. Lạc Hồng cũng không thèm để ý, rồi ra kiếm chỉ điểm tại tử sắc linh châu cấp trên, đem tu vi khống chế tại luyện khí 10 tầng, bắt đầu phương pháp nhập lực. Lập tức, cảm giác linh châu linh quang đại phóng, chiếu sáng hai nữ kinh dị mặt. Luyện khí 10 tầng. Ngươi một cái ngũ phẩm ngụy linh căn, có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng. Luyện khí 10 tầng tu vi hoàn toàn không đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng phối hợp Lạc Hồng linh căn tư chất, cũng làm người ta 10 điểm không nghĩ ra. Khảo nghiệm qua tán tu bên trong, những cái kia tứ phẩm linh căn, tuổi tác nhìn xem so Lạc Hồng lớn, tu vi cũng ít có luyện khí 10 tầng. Chê cười, chính là tại hạ luyện khí 10 tầng tu vi. Lạc Hồng sờ lên cái mũi nói. Kỳ thật, hắn cũng không muốn như thế làm người khác chú ý, cái này lại không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, nhưng không dạng này không nhập môn được a. Có dũng khí hỏi bạn tu luyện chính là gì công pháp? Lạc Hồng dị thường thành công đưa tới áo trắng nam tu chú ý, hắn đi tới gần, trầm giọng hỏi, toàn thân lộ ra một cỗ không giỏi chi ý. Đây là nghĩ lầm ta tu luyện chính là cái gì tà pháp a? Tại hạ tu luyện chính là cực phổ thông tiểu thủy nguyên công. Lạc Hồng mặt không đổi sắc nói. Kia đạo hữu có thể nói rằng ngươi bình thường là như thế nào tu luyện? Thu trưởng phong hầu nghi không tin địa đạo, tiểu thủy nguyên công mặc dù tu luyện đơn giản, nhưng người này nhìn xem cũng liền 25-6, lấy tư chất của hắn đoạn không có khả năng có như thế tu vi. Mượn nhờ linh thạch cùng đan dược a. Lạc Hồng một mặt đương nhiên địa đạo, nói một tay cầm ra một khối trung cấp linh thạch, một tay lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ. Có bình ngọc cách trở, đám người ngửi không thấy mùi thuốc không cách nào phán đoán trong bình đan dược tốt xấu, nhưng này màu đỏ trung cấp linh thạch thế nhưng là tản ra hàng thật giá thật sóng linh khí. Cái này có thể tương đương với 100 khối cấp thấp linh thạch a. Đủ ta tích lũy 10 năm. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy trung cấp linh thạch, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy đối phương trong mắt rõ ràng vẻ kinh nghi, Lạc Hồng cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, tự phát giải thích nói. Tại hạ có thành thạo một nghề, thiện làm tiểu vũ vân quyết, gia truyền 10 mẫu linh điển, cho nên bạc hữu thân ra. Ngươi là linh thực phu. Kia người mặc hồng phấn quần trúc cơ nữ tu cũng đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Hồng nói. Tại hạ sẽ chỉ trồng linh cốc, thính không được linh thực phu. Chân chính linh thực phu không thể lại là tán tu. Lạc Hồng phủ nhận nói. Ngươi gia truyền linh điền ở nơi nào? Thu trưởng phong cảm thấy Lạc Hồng có chút khả nghi, đuổi theo hỏi. Tất nhiên là tại ẩn bí chi địa, tha thứ tại hạ không thể cáo chi. Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi nói. Thu trưởng phong hơi sững sờ sau gật đầu, đối phương không chịu nói cũng không có gì không đúng. Vậy ngươi không hảo hảo cho tự mình trồng linh cốc, bái nhập ta Hiểm Nguyệt Tông làm thế nào? Một mẫu linh điền có thể ra sinh linh cốc 300 cân, 10 mẫu chính là 3.000 cân. Mà 10 cân linh cốc định giá một khối linh thạch, cũng chính là hàng năm có thể kiếm lời không sai biệt lắm 300 khối linh thạch. Cái này nhưng so sánh Thu Trường Phong hàng năm có thể theo tông môn nhận lấy, còn nhiều hơn 100 khối đâu. Ta tìm đến đạo lữ. Lạc Hồng vuốt vuốt cái mũi, cười hát hát nói. Lời vừa nói ra, Chu Vi lập tức an tĩnh lại, Lạc Hồng thành đám người ánh mắt duy nhất tiêu điểm. Phúc! Đạo hưu nói chuyện thật đúng là thành thật, liền coi như ngươi thông qua được. Hồng phấn quần nữ tu cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng, lập tức đôi mắt chớp động nói. Nhà muội tuổi vừa mới 20, đạo hưu nếu là có thể thành công nhập môn, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi giới thiệu một cái. Không cần, mục tiêu của ta là các ngươi gia trưởng lão. Lạc Hồng mặt ngoài cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ. Chương 287, không thích hợp ác nghiệm. Vòng thứ nhất khảo thí về sau, Lạc Hồng các loại thông qua người bị Yểm Nguyệt Tông đệ tử dẫn đi đến đá xanh đường. Không bao lâu. Trước mắt mọi người đột nhiên một hoa, xuất hiện một tòa to lớn bạch ngọc khắc hoa lầu các. Những này không có bao nhiêu kiến thức đê dài đám tán tu không khỏi trợn tròn trong mắt, thấp giọng sợ hãi than. Dẫn đường Nghiệm Nguyệt Tông đệ tử tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người, từng cái trên mặt ngậm lấy ý cười. Còn chưa đi vào trong đó, Lạc Hồng liền dùng thần thức đem bạch ngọc lâu các trong ngoài quét cái thông thấu. Lâu này bên trong chỉ có hai tên lão giả, phân biệt ngồi ngay ngắn hai cái tầng lầu, trong đó lầu một lão giả có trúc cơ trung kỳ tu vi, mà lầu 2 thì có chút cơ hậu kỳ tu vi. Tổng cộng hơn 20 tên thông qua người bị mang vào lầu các về sau, Thu Trường Phong háng giọng một cái, quay người đối chúng có người nói. Chờ một lát các ngươi theo thứ tự tiến lên, Mạc Lao sẽ lấy bí thuật dò xét tuổi của các ngươi, chỉ cần cùng lúc trước lời nhắn nhủ không có chênh lệch quá lớn, liền có thể tiến vào cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Nói rõ xong, Thu Trường Phong cùng kia hồng phấn quần nữ tu cùng nhau đi đến ngồi xếp bằng trước mặt lão giả, cung kính thi lễ một cái, đồng thời nói. Mạc Lao, làm phiền. Chỗ chức trách, có gì có thể cực khổ, các ngươi từng cái đến đây đi. Lão giả thái độ ôn hòa,
kết thúc thể nội công pháp chuyển vận về sau, chậm rãi mở mắt nói. Nguyên lai còn có cửa này, ta nói lúc trước làm sao chỉ là tùy ý hỏi tuổi của ta, hắc hắc, lần này có người muốn xui xẻo. Lạc Hồng bất động thanh sắc ngắm trong đám người một đôi nam nữ một cái gặp hai người này sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Đề giai tu sĩ tính toán tự nhiên là không thể gạt được Lạc Hồng, hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, hai người này tựa hồ là phục dụng một loại nào đó kỳ lạ đang ăn dược, nhường hai người thoạt nhìn như là 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, tuổi thật chỉ sợ sớm đã vượt qua 30. Lão giả vừa mới nói xong, liền có tu sĩ tiến lên, ngồi xếp bằng đến lão giả trước người bồ đoàn bên trên đầu. Đưa tay. Lão giả nói khẽ. Kia tu sĩ trong lòng không quỷ, thản nhiên vươn cánh tay phải của mình. Lão giả nhô ra tay phải, tại hắn thủ trưởng cùng cánh tay trên bóp làm mấy lần về sau, liền lạnh nhạt nói. 20 có 1. Thu trưởng phong khẽ gật đầu, xác nhận tên này tu sĩ cũng không báo cáo lão tuổi tác, liền hướng sau lưng một tên cung trang nữ tu phân phó nói. Người dẫn hắn lên lầu 2. Bởi vì có người làm mẫu, những người còn lại tâm tình khẩn trương rất là làm dịu, từng cái tiến lên tiếp nhận kiểm tra thực hư. Tựa hồ là cảm thấy tay của lão giả đoạn cũng không cao minh, kia làm bộ vợ chồng hai người rốt cục cố lấy dũng khí. Nhìn xem một tên thiếu nam chậm rãi tiến lên, Thu Trường Phong trong đầu nổi lên tư liệu của đối phương. Cổ Nhạc, phiền thành nhân sĩ, tứ phẩm linh căn, luyện khí 7 tầng, tuổi mới 17. Lão giả hứng hờ mà đưa tay đắp lên thiếu nam rỗi ra non mịn trên cánh tay phải, bóp mấy cái về sau, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tàn khốc lóe lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lão giả vậy mà phát lực bóp gãy thiếu nam cánh tay. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại thiếu nam tiếng gào đau đớn bên trong hắn hình dạng kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt liền theo một cái da mịn thịt mềm thiếu nam, biến thành một cái làn da thô ráp trung niên nam tử. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Hắn phu nhân thấy thế kinh hãi, vội vàng xông ra đám người, quỳ rạp xuống trước mặt lão giả cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ. Thấp như vậy kém thủ đoạn cũng dám sử dụng. Cho ta đuổi đi ra. Thu Trường Phong cảm thấy ném đi mặt mũi, không khỏi tức giận quát. Phía sau hắn hai tên cung trang nữ tu lập tức tế ra phi kiếm, gác ở hai vợ chồng này cái cổ bên cạnh, buộc bọn hắn thối lui ra khỏi lầu cát. Các ngươi nghe kỹ cho ta, báo cáo lão tuổi tác còn có thể nhỏ trừng phạt một phen liền buông tha, nhưng nếu qua không được lầu 2 vấn tâm cửa ải, đừng trách nhóm chúng ta Hiểm Nguyệt Tông vô tình. Hiện tại có nghĩ rời khỏi, liền theo hắn hai người cùng nhau rời đi. Thu Trường Phong lặng lẽ quét mắt đám người, thúc âm thanh cảnh cáo nói. Còn lại tán tu xì xào bàn tán một phen, nhưng cũng không có thật rời khỏi. Sờ cốt tướng cửa ải bí thuật sao? Ta bộ dạng này xương cốt, hắn sợ là sờ bất động a. Lạc Hồng nhãn thần khẽ biến, lập tức nhanh chân đi đến trước mặt lão giả ngồi xuống. Trải qua vừa rồi một phen kinh biến, lão giả đánh lên mấy phần tinh thần, đưa tay tại Lạc Hồng xương ngón tay trên vừa bấm, lúc này ừ một tiếng. Thu Trường Phong lông mày cau chặt, trầm giọng nói: "Mạc lão, người này cũng có vấn đề." Dám như thế không đem ta để vào mắt. Cũng không phải, đạo hữu luyện qua luyện thể bí thuật. Lão giả nhìn thẳng Lạc Hồng hai mắt hỏi. Là tu luyện kim hành linh thuật, tại hạ chuyên môn tu luyện một môn thiết đỉnh kim thân công. Lạc Hồng hơi có vẻ đắc ý cười nói. Linh thuật. Lão giả nghi tiếng nói. Lúc này, hồng phấn quần nữ tử đúng lúc đó truyền âm giải thích một phen. Ha ha, thì ra là thế, đạo hữu thật đúng là nhãn quang độc ác, có ý tứ, có ý tứ. Biết được tiền căn về sau. Lão giả lập tức cười to lên, lập tức quay đầu đối Thu Trường Phong nói. Thu sư đệ A, ngươi tự mình mang vị này đạo hữu lên đi. Vâng, Mạc lão. Thu Trường Phong cung kính đáp lại nói. Lạc đạo hữu, mời đi. Lạc Hồng gật đầu xác nhận, đứng dậy đi theo Thu Trường Phong hướng lầu 2 đi đến. Vừa đi ra mấy bước, hắn bên thai liền truyền đến lão giả truyền âm thanh. Thu sư đệ, nhường Tống sư huynh cường điệu hỏi một chút thân phận của người này. Ngược lại có mấy phần cẩn thận, đáng tiếc đụng phải ta. Nhìn qua đằng trước bất động thanh sắc Thu Trường Phong, Lạc Hồng âm thầm nghĩ tới. Ngọc lâu tầng 2, cửa sổ đóng chặt, nội bộ rất là lờ mờ. Một tên mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc trắng lao giả xếp bằng ở một tấm vàng trầm một bàn trước. Bàn trên chỉ có hai tòa nến cùng một chồng phụ lục, tham thẳm lắc lư ánh nến đem tóc trắng lao giả chiếu sáng 10 điểm âm trầm kinh khủng. Thu Trường Phong đem Lạc Hồng dẫn lên đến về sau, liền cùng tóc trắng lao giả truyền âm một phen, truyền đạt Mạc lao ý tứ. Biết rõ, ngươi đi xuống trước đi. Tóc trắng lao giả mặt không thay đổi mở miệng nói. Vâng, sư đệ cáo lui. Thu Trường Phong chắp tay thi lễ, quay người đi xuống lầu. Đưa mắt nhìn Thu Trường Phong sau khi rời đi, tóc trắng lao giả cầm lấy bàn trên một tấm bùa chú, ngựa khí không có chút nào gợn sóng mà nói. Đây là vấn tâm phủ, có thể khiến ngươi không tự chủ được nói ra nói thật. Đợi một lát lão phu sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là có thể nhường lão phu hài lòng,
sau này chính là ta Hiểm Nguyệt Tông đệ tử. Thỉnh tiên bối cứ việc thi pháp. Lạc Hồng làm bộ lộ ra nét mừng, không chút nào chột dạ nói. Tóc trắng lao giả cổ tay rung lên, vấn tâm phù liền dán vào Lạc Hồng đầu vai, lập tức lóe lên mà lộ ra lên ngân quang. Lạc Hồng còn cái gì cũng không có cảm giác đến, đối phương liền bắt đầu đặt câu hỏi. Nay phù hẳn là có thể khiến người ta lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, cùng pháp thuật có chút cùng loại, hoặc là nói là nhược hóa bản pháp thuật. Xem thấu điểm này về sau, Lạc Hồng cố ý đem mí mắt tiêu nhịu xuống, giả trang ra một bộ chúng chiêu bộ dạng. Tóc trắng lao giả vấn đề đơn giản là Lạc Hồng lai lịch cùng gia nhập Hiểm Nguyệt Tông mục đích, cùng liên quan tới công pháp và tu vi sự tình. Lạc Hồng tất cả đều dựa theo dự đoán nghĩ kỹ người thiết, từng cái trả lời. Một lát sau, tóc trắng lao giả ngón tay nhấc câu, Lạc Hồng đầu vai vấn tâm phủ liền bay trở về. Nay phù uy năng còn chưa hao hết, còn có thể lại dùng 2-3 lần. Lạc Hồng phối hợp với làm ra như ở trong ngộng mới tỉnh tư thái, hai mắt mê mang nhìn về phía tóc trắng lao giả. Đạo hữu không có vấn đề, nhưng từ bên này dưới bậc thang đi, chờ một lát sau, thu sư đệ liền sẽ dẫn ngươi các loại đi trưởng môn đại điện. Tóc trắng lao giả dùng không có tình cảm ngữ điệu nói. Đa tạ tiền bối. Lạc Hồng đứng dậy sau khi hành lễ, vừa muốn đi, liền nghe kia tóc trắng lao giả lại mở miệng nói. Đạo hữu cần biết tài không thể lộ ra ngoài đạo lý, nếu không chính là đồng môn sư huynh đệ, cũng sẽ sinh ra ác nghiệm. Ta liền lấy ra một khối trung cấp linh thạch, liền dẫn tới ác nghiệp rồi. Lạc Hồng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, nhìn về phía nhắc nhở hắn tóc trắng lao giả, nhìn thẳng đối phương hai mắt. Chương 288, sợ bóng sợ gió một trận. Giờ khắc này, tóc trắng lao giả chỉ cảm thấy trước mắt tên này luyện khí tu sĩ con mắt giống như biển lớn thâm thúy, không tự giác liền sinh ra tìm tòi ý niệm, thậm chí cấp tốc mơ hồ. Kia ác niệm đến từ người nào? Dùng pháp thuật khống chế được tóc trắng lao giả về sau, Lạc Hồng nhẹ giọng phát hỏi. Tại trước ngươi cái thứ hai tu sĩ. Tóc trắng lao giả thăm thẳm trả lời. Nguồn gốc từ nơi nào? Lạc Hồng tiếp tục hỏi. Người này đối ngươi có được đại lượng linh thạch, biểu hiện ra hận ý mãnh liệt. Tóc trắng lao giả thực sự nói ra, hắn lợi dụng vấn tâm phủ đạt được trong lòng đối phương chân thực ý nghĩ. Người này là lòng tham quay phá, muốn mưu đoạt ta linh thạch. Lạc Hồng hoài nghi đối phương là tại làm tán tu lúc quen thuộc giết người đoạt bảo. Cũng không phải là như thế, đối phương không có biểu hiện ra tham lam. Tóc trắng lao giả trả lời nhường Lạc Hồng không khỏi có chút hoang mang, đối phương vậy mà đơn thuần chỉ là thù giàu. Việc này quả thực có chút kỳ quái, Lạc Hồng thần niệm vừa thu lại giải trừ pháp thuật, phối hợp hướng thang lầu đi đến. Tại trong tiếng bước chân, tóc trắng lao giả thần trí dần dần trở về, hoảng hốt một cái về sau, lạnh nhạt đem trong tay phù lục bày ra tốt giống như hoàn toàn quên đi vừa rồi vấn đáp. Đi xuống cầu thang về sau, Lạc Hồng liền tới đến hậu đường, tất cả thông hỏi đến tâm cửa ải tu sĩ đều ở chỗ này đợi đến, từng cái trên mặt cũng có tin mừng ý. Gặp Lạc Hồng đi tới, trong đó mấy cái nhà giàu công tử ăn mặc người trẻ tuổi ân cần tiến lên phía trước nói vui. Lạc Hồng làm bộ cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, kỳ thực dùng thần thức khóa chặt cái kia khả nghi tu sĩ. Người này làn da vàng như nến, quần áo mộc mạc, tính cách 10 điểm sáng sủa, đã cùng nơi này mấy tên tu sĩ hòa mình. Dùng thân thức đem người này từ đầu tới đuôi dò xét một phen về sau, Lạc Hồng cũng không phát giác trên người đối phương có cái gì không đúng. Mặc dù nghĩ không minh bạch đối phương kia kỳ quái hận ý nguyên nhân gây ra, Lạc Hồng nhưng cũng không lo lắng người này gây bất lợi cho hắn, dù sao chỉ là có luyện khí kỳ tu sĩ, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem diệt sát. Sợ là sợ người này là gian tế một loại tồn tại. Tại hắn kết anh thời kỳ mấu chốt làm ra sóng gió gì. Nghĩ lại một lát sau, Lạc Hồng vẫn là không yên lòng, làm bộ lơ đãng từ đây bên người thân đi qua, vụ trộm thả ra một cái bị hắn chia cắt đến cực nhỏ huyết khôi kiến bay, khiến cho lặng yên chui vào người này trong tay áo. Đi xa về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, kiến bay nhỏ cắn nát người này làn da, chui trong mạch máu, sau đó kiến bay mềm hóa, ẩn vào trong máu. Tên này làn da vàng như đến tu sĩ chỉ cảm thấy cánh tay có chút một ngứa, cũng không phát giác có chỗ dị dạng. Rất tốt, có này kiến bay ở đây trong thân thể, người này chỉ cần còn tại Hiểm Nguyệt Tông bên trong, ta đều có thể có cảm ứng. Đồng thời này kiến bay lực lượng bây giờ mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng thông qua lặng yên không một tiếng động thôn vệ người này huyết mạch tinh khí chậm rãi trưởng thành, chỉ cần mấy tháng ta liền có thể nhường hắn chết được thần không biết quỷ chưa phát giác. Đương nhiên, nếu là người này không đến tìm ta gây phiền phức, hoặc là không ảnh hưởng tới ta, ta cũng không cần thiết làm tuyệt. Cam đoan mình có thể triệt để trưởng không thế cục về sau. Lạc Hồng không còn đem lực chú ý đặt ở trên người này, lặng lặng đợi. Sau gần nửa canh giờ, tất cả nhập môn đệ tử khảo nghiệm liền cũng kết thúc. Lần này chân chính trở thành Hiểm Nguyệt Tông nhập môn đệ tử, có 20 mấy người. Sau đó, chính là đi trưởng môn đại điện cho đám người đăng ký tạo sách, phân phối chỗ. Thu trưởng phong tế ra một chiếc linh chu, đợi đám người lên thuyền về sau, pháp lực phun một cái, phi độn hướng ngọc lâu phía sau lấp kín sương mù tường. Linh Chu thẳng tắp bay vào sương mù tường, Lạc Hồng lúc này liền cảm ứng được trong sương mù tràn ngập cường đại cấm chế chi lực, nếu không phải Thu Trường Phong bên hông lệnh bài, bọn hắn đã sớm bị cấm chế vây khốn. Mặc rách sương mù sau tường, chính là Yểm Nguyệt Tông bây giờ trụ sở. Trong đại trận thiên địa rộng lớn, đứng sừng sững lấy 6 tòa cao ngàn trượng thanh thúy sơn phong, bay tới bỏ chạy tu sĩ vô số kể, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bất quá, Lạc Hồng dùng thần thức quét qua, liền phát hiện những này tu sĩ phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu vi, trúc cơ kỳ tu sĩ tỷ lệ cực ít, xem ra trải qua hơn 100 năm tính dưỡng, Yểm Nguyệt Tông vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Lạc Hồng, hắn này đến chính là mượn kết anh, sau đó lừa gạt chạy một cái kết đan trưởng lão. Ân, cũng không tính quá mức. Trường môn đại điện bên trong, các phong người trưởng quầy đã tại chờ phía sau, trong đó lây nữ tu lệ nhiều, tu vi phần lớn tại trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ, niên kỷ nhìn xem không lớn. 6 tòa chủ phong bên trong, Ẩn Nguyệt Phong chính là bồi dưỡng Yểm Nguyệt Tông hoạch tâm đệ tử chỗ, chỉ có nhị phẩm linh căn trở lên tư chất mới có cơ hội được tuyển chọn. Mà giống Lạc Hồng loại này ngụy linh căn tư chất đệ tử, cũng chỉ có đi còn lại 5 tòa ngọn núi làm lao động phần. Bất quá, đối với tán tu tới nói, có một chỗ nhờ bao che chi địa, có thể ổn định kiếm lấy linh thạch, an tâm tu luyện, đã là rất không tệ đãi ngộ. Cho nên, biết được phân phối kết quả về sau, tất cả mọi người là một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Lạc Hồng không ngoài sở liệu bị phân phối đến Linh Thúy Phong, nơi đó là linh điển dược điển phân bố nhiều nhất ngọn núi. Theo trưởng môn đại điện sau khi ra ngoài, Lạc Hồng cùng mặt khác 5 tên đệ tử leo lên Linh Thúy Phong trưởng sự đệ tử Linh Chu. Đáng nhắc tới chính là, tên kia hồng phấn quần nữ tử cũng là Linh Thúy Phong đệ tử, lúc này đang cùng trưởng sự đệ tử mặt mày hớn hở trò chuyện, thỉnh thoảng hồi trở lại xem Lạc Hồng một cái. Qua một lát về sau, hai nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc. "Uy uy, hảo hảo ngự sử Linh Chu a." Như vậy bị hai cái tiểu cô nương trêu ghẹo, Lạc lao ra ra không khỏi có chút xấu hổ. Vì không còn xấu hổ xuống dưới, Lạc Hồng chủ động mở miệng nói: "Hai vị tiền bối, chúng ta vừa mới nhập môn, trong lòng có chút sợ hãi, có thể hay không nói một chút cái này Linh Thúy Phong trên có gì kiêng kỵ?" Trường sự đệ tử là vị trung niên phụ nhân, trên người có cổ thư hương môn đệ khí chất, nói chuyện ấm giọng thì thầm: "Không có gì tốt thắng tâm. Lần này Linh Thúy Phong phân đến đệ tử tuy là nhiều nhất, nhưng cũng là chất lượng kém nhất, ngoại trừ Lạc Hồng có thành thạo một nghề, những người còn lại cơ bản cũng chỉ có thể đánh một chút lẫn lộn, đến từ đầu học tập luyện đan chế phù một loại tạp học." Nghe được Lạc Hồng đặt câu hỏi, nàng lúc này giảng giải: "Các ngươi không cần phải lo lắng, sư phụ ta, cũng chính là sư tổ của các ngươi đối xử mọi người 10 điểm nhân hậu, sẽ không cho các ngươi an bài quá lượng nhiệm vụ, để các ngươi hoàn toàn không có thời gian tu luyện. Chỉ cần các ngươi cần cù chăm chỉ, sư tổ cuối năm đều sẽ có chỗ ban thưởng, nếu là lập xuống đại công, thậm chí có thể được đến trúc cơ ban thưởng. Các ngươi năm cái cũng không cần bởi vì trước đây không tiếp xúc qua luyện đan chế phù các loại tạp học lo lắng, sau đó ta liền sẽ đem các ngươi đưa đi Thúy Vi Đường học tập đơn giản linh dược tri thức, sau đó liền an bài các ngươi đi các nơi dược điển hỗ trợ. Cứ như vậy, mỗi tháng liền đều có thể nhận lấy 2 khối linh thạch." Lạc Hồng cùng kia 5 tên đệ tử cười ha hả nghe, tựa hồ đã thấy ánh sáng tương lai. "Chu sư tỷ nói không tệ, nhóm chúng ta Linh Thúy Phong là Yểm Nguyệt Tông bên trong rất ôn hòa một tòa linh phong, chỉ là phải chú ý không nên đắc tội ngu sư thúc hai cái hậu bối. Hai bọn họ tuổi tác còn thấp, ỷ vào ngu sư thúc yêu thương có chút nghịch ngợm, tính tình là không xấu, nếu là gặp được, nhớ kỹ nhường nhịn nhiều." Hồng phấn quần nữ tử khẽ gật đầu về sau, nói bổ sung: "Ngu sư thúc, hậu bối." Lạc Hồng nụ cười không khỏi cứng đờ, phảng phất bị làm định thân thuật. Hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, ngữ khí bình ổn hỏi: "Hai vị kia đồng môn là ngu sư tổ huyết mạch chí thân?" "Ta cũng không lắm rõ ràng, nhưng ta nghe bọn hắn từng gọi ngu sư thúc tổ nãi nãi qua." Hồng phấn quần nữ tu thuận miệng đáp. "Lại thậm chí ngay cả tôn không tằng tôn tử cũng có." Lạc Hồng đầu ông một cái, theo đáy lòng tuân ra một cỗ tê ra chấn hải châu nện phẳng Linh Thúy Phong xúc động. "Hoàng sư mọi người quên rồi. Hai vị kia sư điệt là sư phụ hơn 10 năm trước đi Việt quốc lúc, theo thế tục gia tộc ôm trở về tới." Họ Chu phụ nhân khẽ di một tiếng, nói: "Chu sư tỷ, ngươi là ngu sư thúc đệ tử khả năng như thế rõ ràng. Sư muội cũng không có phúc khí này, có thể thời khắc phục thị ngu sư thúc khoảng trường." Hồng phấn quần nữ tử không chút nào che giấu nàng vẻ hâm mộ, có chút không phục chống chống quay hàm. "Thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết." Lạc Hồng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. "Chu sư tỷ, nói đến sư muội một mực có một cái nghi vấn, ngu sư thúc vì sao cách mỗi 20 năm liền muốn đi một chuyến Việt quốc đâu? Chiếm cứ nơi đó ma đạo 6 tông, không phải nhóm chúng ta Hiểm Nguyệt Tông bỏ mình đại địch sao?" Hồng phấn quần nữ tử hứng thú nói chuyện cùng một chỗ, hỏi trong lòng ẩn giấu nhiều năm nghi hoặc. "Việc này nguyên do ta cũng không biết, mặc dù sư phụ mỗi lần trở về đều sẽ mang về một bình linh trà, nhưng này linh trà nàng xưa nay không uống, nghĩ đến chỉ là ngụy trang.
Ai nha, việc này liên quan đến sư phụ bí ẩn, nhóm chúng ta đừng lại hàn huyên.
Họ Chu phụ nhân trên mặt nghi ngờ biến đổi, đột nhiên ý thức được như thế ở sau lưng nghị luận sư phụ, không phải đệ tử cách làm, tranh thủ thời gian tránh.
Linh trà.
Lạc Hồng nhớ tới vạn bảo nang bên trong kia bình thanh tâm trà, nhớ tới năm đó lúc gần đi nói lời, trong lòng không khỏi thở dài.
Sư tỷ quả nhiên đối ta toàn tâm toàn ý.
Lúc nói chuyện, Linh Chu đã bay chống đỡ Linh Thúy Phong.
Họ Chu phụ nhân gỡ xuống bên hông một khối lệnh bài giao cho hồng phấn quần nữ tử, ôn thanh nói.
Ta đưa cái này năm tên đệ tử đi Thúy Vi Đường, sư muội mang tên đệ tử này đi gặp mặt sư phụ đi.
Muốn trưởng quản một chỗ linh điền vườn, nhất định phải đạt được sư phụ đáp ứng.
Hồng phấn quần nữ tử nghe vậy sững sờ, lập tức thấy được đối phương mang theo thâm ý ánh mắt, lập tức liền phản ứng lại, mừng lớn nói.
Đa tạ Chu sư tỷ nâng đỡ, sư muội nhất định sẽ trân quý lần này cơ hội.
Nói, nàng liền tế ra một cái hồng sắc lụa mỏng nhảy lên, tiếp lấy quay đầu lại nói.
Lạc sư điệt, người đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt sư thúc.
Lạc Hồng hơi sững sờ, tự mình trùng hợp như vậy có thể phân phối đến Ngu Nhược Hy chỗ Linh Phong còn chưa tính, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng nàng gặp nhau.
Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không sợ hãi, lúc này nhảy lên đỏ xa, bị mang theo hướng đỉnh núi bay đi.
Không bao lâu, hai người liền tới đến một mảnh thanh lãnh lịch sự tao nhã ốc xá trước.
Hồng phấn quần nữ tử cầm trong tay lệnh bài, mang theo Lạc Hồng xuyên qua ốc xá bên ngoài trận pháp, đi vào trước cửa.
Vạn bối Hoàng Hoài Anh đặc biệt mang mới nhập môn đệ tử đến đây bái kiến sư thúc.
Cung kính bẩm báo một tiếng về sau, Hoàng Hoài Anh lặng lặng đợi.
Vào đi.
Theo một đạo trong trẻo giọng nam truyền ra, cửa lớn mở rộng.
Lạc Hồng cùng Hoàng Hoài Anh đồng thời biến sắc, lại là đều mang tâm tư.
Cất bước vào cửa, hai người một đường không trở ngại đi vào trong phòng tiếp khách.
Cái gặp, ngồi ở vị trí đầu chính là một tên tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm nam tử.
Kết đan trung kỳ, hắn chẳng lẽ cũng tính ngu?
Đang lúc Lạc Hồng trong lòng không hiểu lúc, Hoàng Hoài Anh cung kính hành lễ nói.
Gặp qua tề sư thúc, xin hỏi ngu sư thúc có đó không?
Sư tỷ hôm nay đột nhiên quyết định bế quan, Linh Thúy Phong tất cả sự vụ, tạm thời do ta người quản lý.
Tề Vân Tiêu Túc vừa nói thôi về sau, thần sắc đột nhiên một đổ, thở dài nói.
Sư tỷ, càng như thế trốn tránh ta, ai?
Lạc Hồng con mắt hơi híp.
Chương 289, kết anh ba bước đi.
Đỏ xa phía trên, Hoàng Hoài Anh mặt mũi tràn đầy thất vọng khu xử pháp khí hướng giữa sườn núi phi đột. Miệng nhấp lại lòng số hồi trở lại về sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được phàn nàn nói.
Ta làm sao xui xẻo như vậy, thật vất vả có thể gặp một lần ngu sư thúc, lại vừa vặn đụng tới bế quan, thật sự là tức chết rồi.
Càng nghĩ càng là buồn bực Hoàng Hoài Anh hung hăng dẫm chân, thật dài thở dài một cái.
Hoàng tiên bối, vị sư tổ kia cũng là kết đan kỳ tu sĩ, ngươi như bái hắn làm thầy, chẳng phải cũng là đồng dạng.
Cần gì phải đến quyết định ngu sư tổ đâu.
Lạc Hồng ngậm lấy không có một tia nhiệt độ cười. Nhìn như chỉ là tò mò hỏi.
Lạc sư điện, ngươi không hiểu.
Kia tể sư thúc chính là cái này trăm năm qua, nhóm chúng ta Hiểm Nguyệt Tông nhất có hy vọng tiến giai nguyên anh kết đan tu sĩ, còn bất mãn 200 tuổi liền tu luyện tới kết đan trung kỳ, lần thụ đại trưởng lão coi trọng, tại trong tông địa vị cực cao.
Nhưng nghe nói tể sư thúc có thể tu luyện được như vậy cấp tốc, là cậy vào song tu thải bổ chi pháp, bọn họ ở dưới những đệ tử kia kỳ thật đều là hắn lô đỉnh.
Ta Hoàng Hoài Anh nhất tâm hướng đạo. Làm sao có thể nguyện ý tự đoạn tiền đồ đâu?
Không được, những năm gần đây ta phải tận lực ít đi Linh Thúy Chi Đỉnh, cách tể sư thúc càng xa càng tốt.
Hoàng Hoài Anh cho Lạc Hồng giải thích đến một nửa, lại nghĩ tới trên người mình, giống như quyết định nặng trọng địa gật đầu hai cái.
Thì ra là thế.
Bất quá, các ngươi trước đó không phải nói ngu sư tổ có kết đan hậu kỳ tu vi, đây không phải cách nguyên anh kỳ thêm gần sao?
Vì sao còn muốn dùng bế quan đến tránh đi tể sư tổ dây dưa?
Đây là Lạc Hồng tương đối nghi ngờ một điểm. Kết đan hậu kỳ tu sĩ dựa vào cái gì phải sợ kết đan trung kỳ tu sĩ?
Ngu sư thúc tiến giai kết đan hậu kỳ cũng chỉ là gần mấy chục năm sự tình, mà lại bởi vì sở tu công pháp quan hệ, lại không tìm một đạo lữ, về sau tu vi sẽ khó mà tiến thêm.
Tề sư thúc sẽ như vậy không có sợ hãi, chính là đạt được đại trưởng lão thụ ý.
Nếu không phải Thu sư huynh chính là Ẩn Nguyệt Tông Bắc Lãnh trưởng lão cao đồ, ta cũng không biết rõ kết đan trưởng lão nhóm kỳ thật cũng thường có người không khỏi mình thời điểm. Ta lúc trước còn tưởng rằng bọn hắn rất tiêu dao đâu.
Hoàng Hoài Anh có dũng khí huyễn tưởng phá diệt cảm giác như đưa đám, tâm tình lại thấp xuống.
Ha ha, không hổ là Nam Cung Nguyện vị sư tỷ kia, dạ tâm thật lớn a.
Hiểm Nguyện Tông đại trưởng lão như vậy an bài, chính là muốn cho sư tỷ cùng kia họ Tề tăng lên tiến giai nguyên anh cơ hội, dù sao trong môn phái mỗi nhiều một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, Hiểm Nguyện Tông thực lực đều sẽ tăng nhiều.
Vì đạt thành mục đích này,
nàng nguyện ý sử dụng bao quát nhưng không giới hạn trong bức bách ở bên trong bất kỳ thủ đoạn nào. Đối phương là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lại là đại tông môn thái thượng đại trưởng lão, người mang chúng nhiều bảo vật. Ta tại chưa đi đến giai Nguyên Anh trước đó, muốn mang đi sư tỷ cơ hồ là không thể nào. Cũng may, sư tỷ cái này vừa bế quan nói ít cũng phải mấy năm, ta ngược lại thật ra không cần quá gấp. Lạc Hồng lặng yên suy nghĩ, bất chi bất giác liền đến một tòa bị nhiều tầng linh cháo bảo hộ lịch sự tao nhã lầu gỗ trước. Sau khi hạ xuống, Hoàng Hoài Anh vung ra một tấm truyền âm phủ, đi qua tầng tầng linh cháo bay vào lầu gỗ một tầng. Rất nhanh, trước mặt nàng linh cháo trên liền mở rộng một cái cửa hình lỗ hổng. Lạc Hồng bị dẫn đi vào lầu gỗ, thần thức quét qua liền biết đây là cất giữ công pháp ngọc giản chỗ. Vương sư tỷ, đây là đệ tử mới nhập môn, ta dẫn hắn đến chọn lựa một môn công pháp. Chọn lựa một môn công pháp là Hiểm Nguyệt Tông mới nhập môn đệ tử cũng có một hạng phúc lợi. Hoàng Hoài Anh tiếng nói vừa rơi xuống, trước mặt nàng bình phong liền bị cấm chế rời, lộ ra phía sau thanh lãnh nữ tử tới. Cho dù có nhân tạo tham, nàng này hai mắt cũng không ly khai bản trên một tấm da thú, không có đình chỉ tìm hiểu thêm đầu cổ quái chữ nghĩa. Cầm đi đi. Thanh lãnh nữ tử cũng không ngẩng đầu lên vung tay lên, nhường trong tay một cái ngọc bài bay về phía Lạc Hồng. Hoàng Hoài Anh đối thanh lãnh nữ tử thái độ lơ đễnh, tựa hồ sớm thành thói quen, đối Lạc Hồng giải thích nói. Cái này ngọc bài bên trong cấm chế có thể phá vỡ lầu một bảo hộ ngọc giản linh cháo, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi nhưng phải chọn tốt lấy thêm. Ừm, vãn bối minh bạch. Lạc Hồng chắp tay cảm ơn về sau, lại nhìn kia thanh lãnh nữ tử một cái, lập tức liền đi tới lầu một giá đỡ ở giữa, nhìn đông ngó tây. Sẽ bị đặt ở lầu một, mà lại chỉ do trúc cơ kỳ tu sĩ trông coi công pháp, đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lạc Hồng bất quá là làm bộ hưng phấn, tính toán đợi một lát tùy ý chọn một môn không có trở ngại công pháp sự tình. Tinh Nguyệt Công, Phi Mộng Quyết ha ha, Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp cũng có. Lạc Hồng ánh mắt tùy ý tại giá đỡ ở giữa du tẩu, đọc công pháp ngọc giản cái khác giới thiệu sơ lược, trong lòng không có một chút gợn sóng. Đột nhiên, có một môn công pháp giới thiệu, nhường Lạc Hồng nhãn thần khẽ biến, lên một chút hứng thú. Băng Tâm Quyết, công pháp này tu luyện trí cao chỗ sâu, có thể ma diệt thất tình lục dục, chặt đứt chấp niệm, không sợ tâm ma. Lại có cực kỳ hiếm thấy tâm cảnh loại công pháp, đây chính là đại tông môn nội tình a, đều ở trong lúc lơ đãng toát ra tới. Ma diệt thất tình lục dục chính là không có tình cảm, đây là Lạc Hồng không thể tiếp nhận, hắn tu tiên là vì trường sinh, vì tìm kiếm chân lý, không phải nghĩ trở thành một khối lạnh băng băng tảng đá. Bất quá, công pháp này đối ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tham ngộ một phen có lẽ có thể để cho ta cùng khắc sâu hiểu rõ tâm ma. Trải qua những năm gần đây nghiên cứu, Lạc Hồng đã nắm giữ kết anh quá trình, dứt bỏ một chút dễ dàng giải quyết chi tiết, kết anh tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, là toái đan. Cái này toái đan cũng không phải mặt chữ trên ý nghĩa đem kim đan vỡ vụn đơn giản như vậy, nó là pháp lực nhảy lên tới kế tiếp linh cấp lúc biểu hiện bên ngoài. Theo Lạc Hồng nghiên cứu, pháp lực áp xúc đến nguyên anh cấp độ lúc, đem siêu thoát tức dịch cố đơn giản hình thái. Chuyển hóa làm hơn tiếp cận với linh tử bản thân năng lượng hình thái. Đây là Nguyên Anh có thể thi triển thuấn di các loại thần thông căn bản nguyên nhân. Một khi cái này hình thái pháp lực cùng nguyên thần tương dung, tạo thành Nguyên Anh tự nhiên có thể thu được một bộ phận linh tử năng lực, điển hình nhất chính là không gian di động. Toái đan nếu là thăng linh biểu hiện bên ngoài, kia chuẩn bị kết anh tu sĩ tất nhiên là chỉ có thể là đến làm cho kim đan viên mãn, tận khả năng tiếp cận điểm tới hạn. Đồng dạng chuẩn bị kết anh tu sĩ cũng sẽ ở lúc này phục dụng cao giai linh đan. Mượn nhờ dược lực toái đan, gắng đạt tới hắn nát đến triệt để, nhường thời gian ngắn bên trong lấy được Nguyên Anh tầng cấp pháp lực tối đại hóa. Cửu khúc hóa anh đan chính là loại này linh đan bên trong người nổi bật. Đại đa số kết anh thất bại tu tiên giả, kỳ thật chính là ngã xuống bước đầu tiên này, kim đan nát đến không đủ triệt để, sẽ cực đại ảnh hưởng bước thứ 2 xác suất thành công. Bước thứ 2, linh thần tương dung. Là pháp lực chuyển hóa làm năng lượng hình thái về sau, đan điền đối hắn trói buộc lực liền sẽ đại giảm. Chỉ có đem nguyên thần cùng lúc này pháp lực tương dung, khả năng bảo trụ tu vi không mất. Nếu không tu vi đem đại lượng sói mòn, đây cũng là kết anh thất bại tu tiên giả, sẽ xuất hiện tu vi lớn lui hiện tượng căn bản nguyên nhân. Bước này chỗ khó, ở chỗ nguyên thần không cách nào ly khai nê hoàn cung quá lâu. Theo nguyên thần xuất khiếu một khắc kia trở đi, không hiểu thiên địa chi lực liền sẽ bắt đầu làm hao mòn nguyên thần. Nếu không thể tại nguyên thần tiêu tán trước đó, hoàn thành linh thần tương dung, tu tiên giả đem hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Rất nhiều hẳn phải chết cửa ải kết anh tu tiên giả, chính là vẫn lạc tại nơi này. Rất hiển nhiên, muốn gia tăng bước này xác suất thành công, có thể theo hai cái phương diện bắt đầu. Một là tại bước đầu tiên, tận khả năng triệt để toái đan, có được càng nhiều nguyên anh tầng cấp pháp lực, linh thần tương dung tốc độ liền càng nhanh. Hai là tu luyện cường hóa nguyên thần công pháp, làm cho nguyên thần cảnh giới tăng lên, cái này có thể hữu hiệu kéo dài nguyên thần tại nê hoàn cung bên ngoài tồn tại thời gian. Bước thứ ba, chém tâm ma. Tâm ma không phải thiên ma, nó là tu tiên giả ngày thường góp nhặt tâm tình tiêu cực tập hợp thể, là tu tiên giả một bộ phận, chỉ có thể không ngừng bị làm hao mòn, không cách nào triệt để tiêu diệt triệt để. Kết anh lúc chém tới tâm ma về sau, đột phá hóa thần lúc còn sẽ có mới tâm ma. Chương 290, tâm ma nan đề. Là hoàn thành linh thần tương dung một khắc này, mới sinh nguyên anh hình dạng chính là nguyên thần bản thân hình cầu, lúc này tiềm ẩn với tu tiên giả đáy lòng, đồng dạng được xưng là tâm ma nhân cách, liền sẽ nếm thử cướp đoạt quyền chủ đạo. Tại lặp đi lặp lại thiên ma đan trong quá trình luyện chế, Lạc Hồng phát hiện việc trái với lương tâm làm được càng nhiều tu tiên giả, không thoải mái sự tình ép tới càng nhiều tu tiên giả, cùng tiếc nuối sự tình giấu càng nhiều người tu hành, có tâm ma liền càng mạnh. Nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn bị điên tu tiên giả, hắn chủ nhân ô lực lượng tuyệt đối vượt qua tâm ma lực lượng. Đây cũng là vì cái gì tâm ma một mực tồn tại, nhưng bình thường không ra tắc quái nguyên nhân. Tâm ma rất rõ ràng, ra chính là muốn chết. Nhưng mà, tại linh thần tương dung một khắc này, sự tình phát sinh biến hóa. Chính là bởi vì chủ nhân ô chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho nên tuyệt đại bộ phận linh thần tương dung lúc sinh ra xung kích, bị chủ nhân ô tiếp nhận. Lúc này, chủ nhân ô sẽ ngắn ngủi mất đi ký ức, khiến cho tâm ma có thể rất dễ dàng che đậy chủ nhân ô, đem kéo vào các loại hoàn cảnh bên trong, làm hao mòn chủ nhân ô lực lượng, tăng cường tự thân. Nếu như không thể kịp thời thanh tỉnh, sẽ tao ngộ hai loại này kết quả bi thảm. Một cái là, tâm ma lực lượng thắng qua chủ nhân ô, đem thôn phệ, căn cứ mỗi người tâm ma khác biệt, có tu tiên giả từ đó về sau tính tình đại biến, cực đoan dị thường, có trực tiếp ngay tại chỗ phát cuồng mà chết. Một cái khác là tại tâm ma thôn phệ chủ nhân ô trước, vượt ngoại thiên ma xâm lấn, đem hai người tất cả đều thôn phệ, nhường tu tiên giả triệt để hồn phi phách tán. Nếu là trái lại, tu tiên giả mỗi lần đều có thể nhanh chóng khám phá huyễn cảnh, tâm ma lực lượng liền sẽ yếu bớt. Thậm chí nếu có thể tại huyễn cảnh bên trong tìm tới tâm ma hóa thân, đem chém giết, cơ bản cửa này liền coi như qua. Giờ khắc này, nguyên anh hóa ra hình người, thiên địa linh khí phản bổ, tu vi đem đột nhiên tăng mạnh. Đối với Lạc Hồng tới nói, kết anh bước đầu tiên cùng bước thứ hai hoàn toàn không cần lo lắng. Lấy hắn hiện tại kim đan tràn đầy trạng thái, chính là không dùng cựu khúc hoa anh đan, vẹn vẹn nhường 108 cái huyệt khiếu bên trong pháp lực, giống như hải nạp bách xuyên sông vào đan điển, đều có thể cam đoan triệt để toái đan. Nguyên thần cường độ thì càng không cần nói. Nhưng nhằm vào tâm ma, Lạc Hồng chuẩn bị liền đối lập không phải như vậy đầy đủ. Chỉ dựa vào này chuỗi ngẫu nhiên có được phá huyết châu, ta là không yên lòng, chí ít còn phải đan dược hỗ trợ. Nếu là lại tăng thêm công pháp phối hợp, cơ bản liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lạc Hồng ở trong lòng thầm nghĩ. Về mặt đan dược, hắn lúc trước liền có kế hoạch. Ma tông đối với tâm ma cho tới bây giờ cũng so chính đạo coi trọng, thoát thai từ hợp hoàn tông hiểm nguyện tông tự nhiên có được tương quan truyền thừa, hắn độc môn đan dược phá ma đan, chính là có thể khắc chế tâm ma linh đan. Dược hiệu mặc dù so không lên định linh đan, nhưng cũng đủ. Bây giờ, có thể được đến môn này băng tâm quyết, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, ngọc bài lập tức nổi lên linh quang. Nhẹ nhàng đụng một cái, bảo hộ băng tâm quyết ngọc giản linh cháo liền tan rã ra một lỗ hổng, đủ để cho Lạc Hồng đưa tay đi vào. Lấy công pháp ngọc giản về sau, Lạc Hồng đi trở về thanh lãnh thiếu nữ trước mặt, cung kính đưa tới. Vương tiền bối, tại hạ đã chọn tốt. Ừm. Thanh lãnh thiếu nữ lưu luyến không rời ngẩng đầu, tiếp nhận ngọc giản sau nhìn lên, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi ngược lại là có chút nhãn quang, bất quá công pháp này ngươi tốt nhất tu luyện tới tầng thứ hai liền đình chỉ. Thanh lãnh thiếu nữ không có kỹ càng giải thích nguyên nhân, yên lặng lấy ra một cái trống không ngọc giản, giúp Lạc Hồng phục chế bắt đầu. Không có một lát, công pháp phục chế xong xuôi, Lạc Hồng tiếp nhận phục chế tốt ngọc giản về sau, liền bị Hoàng Hoài Anh thúc giục ra lầu gỗ. Lại lần nữa nhảy lên đỏ xa, hai người hướng chân núi bỏ chạy. Hoàng Hoài Anh chỉ cần đem Lạc Hồng đưa đến hắn phụ trách tòa kia linh điền vườn, nàng cái này cái cọc việc phải làm coi như hoàn thành. Hoàng tiên bối, vị kia vương tiền bối vì sao muốn khuyên bảo tại hạ không thể tu luyện tới tầng thứ hai? Tại hạ là chọn sai công pháp sao? Kỳ thật Lạc Hồng đại khái có thể đoán được, cái này băng tâm quyết tám thành tu luyện tới tầng thứ ba về sau, liền sẽ rõ ràng bắt đầu làm hao mòn người tu luyện tình cảm, cho nên đối phương mới có thể mở miệng khuyên bảo. Bất quá hắn nghĩ biết rõ Hiểm Nguyệt Tông đệ tử đối cái này môn công pháp nhận biết, lúc này mới như thế đặt câu hỏi. Ha ha, sư điệt nhãn quang rất tốt, môn này băng tâm quyết có thể tính là đê giai công pháp bên trong nhỏ cực phẩm, sở dĩ đại đa số Hiểm Nguyệt Tông đệ tử không biết rõ, là bởi vì cái này môn công pháp hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng chờ ngươi tu luyện tới tầng thứ hai liền sẽ phát hiện, tham nộ công pháp và pháp thuật lúc sẽ so dị vãng càng thêm dễ dàng, ngồi xuống nhập định càng nhanh, tốc độ tu luyện có chỗ tăng lên. Có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn, cực thích hợp làm phụ tu công pháp. Bất quá tầng thứ ba cũng đừng tu luyện, được không bù mất. Đệ tử mới chọn lựa công pháp hậu hoạn đến hoạn mất là cực kỳ bình thường, Hoàng Hoài Anh không nghĩ nhiều giải đáp nói. Lạc Hồng Yên lặng gật đầu, trong lòng đã đối băng tâm quyết có chút hiểu ra. Một nén nhang về sau, Lạc Hồng được đưa tới một tòa lưng tựa vách núi linh điền vườn trên không, dựa vào theo họ Tề nơi đó cầm tới lệnh bài, hai người thuận lợi xuyên qua trận pháp. Cùng kia nguyên bản quản lý nơi đây đệ tử giao tiếp một phen về sau, nơi này liền thành Lạc Hồng địa bàn. Đứng tại vách núi đỉnh, đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau, Lạc Hồng túi đầu nhìn về phía trước mặt siêu trăm mẫu linh điền, nhìn xem kia thanh sắc linh cốc mầm theo gió cùng nhau chập chờn, chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, Lạc Hồng thở dài. Quen thuộc nghề cũ a. Trụ sở của hắn ở vào vách núi rủ xuống mặt trong sơn động, bên trong bố trí 10 điểm đơn giản, trước đó ở lại đệ tử dọn dẹp 10 điểm sạch sẽ. Trước đục không sơn bụng, lại ở bên trong bày lên câu linh trận, chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, chính là vị kia đại trưởng lao theo đầu ta húc bay qua, cũng đừng hỏng có chỗ phát giác. Tự nói một câu về sau, Lạc Hồng tế ra vài kiện pháp bảo, bận rộn. Mấy canh giờ về sau, trong lòng núi bị Lạc Hồng móc ra từng tòa thạch thất, cơ bản cũng là hắn lúc trước động phủ phục khắc. Sau đó, chính là bố trí câu linh trận. Đợi trận pháp bố thành, đã là ngày thứ hai giữa trưa, Lạc Hồng đem trận pháp mở ra, xác nhận không sai về sau, độn đến linh điền vườn trên không, thi triển tiểu vũ vân quyết. Lấy Lạc Hồng hiện tại tu vi, thi triển tiểu vũ vân quyết hoàn toàn không thể so sánh nổi. Pháp thuật vừa ra, giống như thật muốn như trời mưa, bao phủ cả tòa linh điền vườn trên không, rầm rầm một cái làm cho bên trong vườn nước linh khí tràn đầy không gì sánh được. Mặc dù trong vườn phàm nhân mắt thấy cảnh này, nhưng bọn hắn bởi vì không thể nào so sánh, không cảm ứng được linh khí, cho nên cũng không có ý thức được Lạc Hồng lợi hại. Chỉ là nhìn một lát náo nhiệt, liền lại riêng phần mình bận rộn. Thi qua pháp về sau, Lạc Hồng về tới bí mật động phủ, hắn không có ý định ở đây chỉ cái mâu sinh ngàn cân thần thoại ra, trừ ra diễn trò, nửa tháng thi pháp một lần là đủ giao nộp, thậm chí còn có rất lớn lợi nhuận. Phá ma đan sản lượng tuy ít, nhưng cần người càng ít, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đi thêm mấy lần giao dịch hội kiểu gì cũng sẽ gặp được, cho nên không cần phải gấp. Lúc này, khẩn yếu nhất là tham ngộ băng tâm quyết. Đem ngọc giản dán tại cái trán, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi đem công pháp này cùng bổ sung tu luyện tâm đắc, từ đầu tới đuôi xem mấy lần. Tốt ra hỏa, sáng chế công pháp này người tuyệt đối là ăn nhiều tình yêu khổ, đó căn bản không phải chạy khứ trừ tâm ma đi, thuần túy chính là chạy đoạn tình tuyệt dục đi. Nói thật, Lạc Hồng phi thường thất vọng, cái này băng tâm quyết chỉ luyện đến tầng thứ hai, bất quá là kiểm chế nhiều tình cảm, để cho người ta trở nên không dễ tức giận, ưa thích bình tĩnh, có thể lại càng dễ tập trung lực chú ý. Có thể hóa giải một chút xíu tâm ma, nhưng ý nghĩa không lớn, Lạc Hồng muốn là có thể tại hắn bị tâm ma sở mê lúc nhắc nhở hắn hiệu quả. Theo tầng thứ ba bắt đầu, tình cảm bóc ra biên độ liền xuất hiện rõ ràng tăng cường, rõ ràng giảm xuống, ở trong đó liền bao quát tu luyện mạnh lên. Lạc Hồng cái này mai trong ngọc giản chỉ có băng tâm quyết 3 tầng trước, bất quá hắn dùng chân gót nghị cũng biết rõ, phía sau mấy tầng là căn bản không luyện được, bởi vì người tu luyện sẽ không còn có tiếp tục tu luyện ý niệm. Xà bì công pháp. Lạc Hồng đem ngọc giản ném một cái, tính ra lên chỉ bằng mượn phá huyễn châu cùng phá ma đan xác suất thành công cao bao nhiêu. Hàn lão ma dùng bờ giả mạ châu cùng định linh đan cũng so với ta tốt nhiều, sông tâm ma cửa ải lúc còn kém chút mê thất, ta nếu là không muốn nhiều khác biện pháp, nhưng chính là cực mệnh. Chỉ là đơn giản làm phía dưới so sánh, Lạc Hồng liền tỉnh ngộ lại, việc này không thể ôm lấy may mắn tâm lý, đến tận khả năng nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Nhưng là tâm ma cái này đồ vật là thuộc về linh trí cái này một khối, Lạc Hồng trước đây cũng không làm quá nhiều nghiên cứu, bởi vì nhân tộc bản thân liền là linh trí cực cao chủng tộc. Thiên đạo thật đúng là công bằng, yêu tộc nhục thân cường hành, cho nên có hóa hình lôi kiếp, nhân tộc linh trí cao siêu, liền có tâm ma chi kiếp. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ về sau, Lạc Hồng ánh mắt dần dần chuyển qua băng tâm quyết ngọc giản bên trên. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ tu luyện cái này môn công pháp, dùng băng tâm quyết hóa giải tâm ma, đơn giản chính là giết địch 100 tự tổn 1 vạn mua bán lô vốn. Bất quá, có một cái linh cảm vừa mới tại trong đầu hắn chợt lóe lên, tựa hồ cái này băng tâm quyết thiếu hụt có gì có thể lợi dụng địa phương. Tự hỏi, Lạc Hồng không khỏi đem tâm ma nhân cách cùng băng tâm nhân cách làm lên tương đối. Tâm ma nhân cách là cực đoan hỗn loạn tồn tại, tập hợp thể. Mỗi giờ mỗi khắc không muốn thôn phệ chủ nhân ô. Băng tâm nhân cách là cực đoan lạnh lùng tồn tại, lý trí tập hợp thể, chỉ có được duy trì sinh tồn tầng dưới chốt logic, trừ cái đó ra sẽ không chủ động làm bất cứ chuyện gì. Cả hai là cực đoan đối lập quan hệ, nếu là gặp nhau tâm ma nhân cách vì làm bản thân lớn mạnh, tuyệt đối sẽ lựa chọn thôn phệ băng tâm nhân cách, mà băng tâm nhân cách vì sinh tồn, sẽ lập tức tiến hành lý trí đối kháng. Cả hai lực lượng cho dù có chênh lệch, bởi vì băng tâm nhân cách tính đặc thù, tâm ma nhân cách cũng không cách nào hữu hiệu thôn vệ tiêu hóa đối phương. Đơn giản tới nói, chính là tâm ma nhân cách không cách nào hữu hiệu theo băng tâm nhân cách bên trong cướp đoạt lực lượng. Ở trong đó có thật là lớn thao tác không gian A. Bắt lấy. Ta vừa rồi linh cảm là, đã băng tâm nhân cách cực đoan lạnh lùng lý trí, giống như là băng lãnh vũ khí, kia sao không liền đem hắn xem như vũ khí đâu. Ta muốn tạo một cái băng tâm nhân cách ra đối phó tâm ma. Đúng là điên cuồng linh cảm, nhưng tựa hồ giống như không phải không thể được, tỉ như mượn nhờ cái kia bí thuật. Không đúng, còn có một vấn đề, băng tâm quyết tu luyện nghịch lý làm sao bây giờ? Sử dụng cái kia bí thuật, băng tâm quyết tu luyện nghịch lý sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Chờ chút. Có biện pháp. Ai nói công pháp liền nhất định phải tu luyện? Chương 291, sơ luyện hóa thân. Tất cả lợi dụng kinh mạch vận chuyển công pháp bí thuật, đều có thể thông qua phân tích đối ứng ngân phù văn phương thức, chế được có được tương ứng hiệu quả phù lục. Cái này có lý luận trên hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá thực tế thao tác cần tốn hao rất nhiều thời gian, như thường tới nói nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên Lạc Hồng trước đây chưa hề thử qua. Bất quá, Lạc Hồng trải qua vừa rồi đối băng tâm quyết sơ bộ tham ngộ về sau, phát hiện công pháp này kinh mạch mạch kín cũng không phức tạp, hơn nữa còn có cắt giảm không gian, lượng công việc ở vào có thể tiếp nhận phạm chủ. Dù sao, Lạc Hồng cần chỉ là băng tâm quyết làm hao mòn tình cảm hiệu quả, không cần nó tu luyện pháp lực bộ phận. Chỉ cần đem cái sau cùng cái trước chia cắt, Lạc Hồng liền có thể đạt được một môn diện tình bí thuật. Chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói cũng không phải là phức tạp thao tác, bởi vì dùng cho tu luyện pháp lực kinh mạch, thế tất sẽ liên tiếp đan điền, hắn chỉ cần một bên đẩy ngược một bên thí nghiệm, rất nhanh liền có thể hoàn thành chia cắt. Cứ như vậy, đại khái 3-4 năm sau, ta liền có thể nghiên cứu ra tương ứng phụ lục. Đến lúc đó, thân ngoại hóa thân cũng kém không nhiều có thể luyện thành, có thể hay không đạt tới ta hiện tại hiệu quả dự chủ, thử một lần liền biết. Chẳng biết lúc nào, Lạc Hồng trước người lại tăng thêm một cái thanh sắc ngọc giản, chính là ghi chép đại nhật thanh ma công cùng một đám ma đạo bí thuật viên kia. Muốn sáng tạo một cái có thể vì chính mình sử dụng băng tâm nhân cách, Lạc Hồng có thể nghĩ đến cũng chỉ có thân ngoại hóa thân tương quan bí thuật. Thanh sắc trong ngọc giản ghi lại thân ngoại hóa thân bí thuật tên là lục hợp nhiên huyết pháp, chính là một phần kết đan tầng cấp bí thuật. Luyện tới đại thành có thể phân hóa ra 6 cái thân ngoại hóa thân. Nhưng bởi vì tà dị máu tanh phương pháp luyện chế, luyện ra lục hợp huyết buộc không cách nào tu luyện tăng lên, lại bị giới hạn vật liệu, đồng dạng chỉ có thể luyện ra tương đương với trúc cơ sơ kỳ lục hợp huyết buộc. Như chỉ là như thế, môn này ma đạo bí thuật căn bản không có tác dụng gì, dù sao không có kết đan kỳ ma tu nguyện ý tốn hao đông đảo tài nguyên, liền là luyện ra 6 cái trúc cơ sơ kỳ hóa thân. Này bí thuật chân chính công hiệu ở chỗ, người tu luyện tại sử dụng tiêu hao tinh huyết bí thuật lúc, có thể rút ra lục hợp huyết buộc tinh huyết, mà không cần sử dụng tự mình. Mà bởi vì lục hợp huyết buộc bản thân đặc dị, bọn hắn bổ sung tinh huyết xa so với tu tiên giả đơn giản, căn bản không sợ ô nhiễm phản vệ. Đơn giản tới nói, đây chính là một môn hỗ trợ loại bí thuật, căn bản không phải đúng nghĩa thân ngoại hóa thân đại thần thông. Đối với điểm này, Lạc Hồng cũng không quan tâm, hắn bất quá là muốn từ môn này trong bí thuật đạt được, có thể để cho phân thân có được bản thể linh trí phương pháp. Trải qua nhiều năm như vậy đối với nguyên thần nghiên cứu, Lạc Hồng đã nắm giữ cơ bản cấu thành nguyên thần hai đại yếu tố. Một cái thần thức, cũng có thể nói là hồn lực, một cái khác là linh trí. Không có linh trí, thần thức không cách nào tụ tập, mà không có thần thức, linh trí không cách nào tồn tại. Giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau, không thể bóc ra quan hệ. Phân thân bí thuật chủ yếu chia cắt chính là nguyên thần thần thức, linh trí liên hệ cũng không chặt đứt, cho nên luyện ra phân thân về sau, tu tiên giả sẽ thu hoạch được nhất tâm đa dụng năng lực, mà không phải cảm giác tự mình biến thành mấy người. Mà thân ngoại hóa thân loại bí thuật hạch tâm chính là nguyên thần đúng nghĩa chia cắt, đem tu tiên giả hoàn toàn biến thành hai cái, thậm chí nhiều cái người. Như vậy triệt để chia cắt, có thể bảo chứng Lạc Hồng tự thân sẽ không bị băng tâm quyết ảnh hưởng, thuần túy chỉ là tại rèn đúc một cái công cụ. Xác nhận có được khả thi về sau, Lạc Hồng rất nhanh chế định sau này 3 đến 5 năm kế hoạch, hắn quyết định trước đem thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu luyện ra. Lục hợp nhiên huyết pháp chủ yếu đưa đến tham khảo tác dụng. Lạc Hồng không có ý định thật luyện cái huyết bục ra, hắn có càng tốt hơn, dễ dàng hơn phương pháp. Luyện chế thân ngoại hóa thân, kỳ thật cũng chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Một cái là một bộ có thể bảo hộ nguyên thần thể xác, một cái khác là hoàn mỹ phục khắc tự thân linh trí hóa thần nguyên thần. Chỉ cần yêu cầu không cao, thể xác khắp nơi đều có, Lạc Hồng tùy tiện bắt một cái Yểm Nguyệt Tông đệ tử đến là được. Đương nhiên, Lạc Hồng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn lúc này thần niệm khẽ động. Gọi ra cái kia tại hư thiên điện vừa ý bên ngoài đoạt được khổng lồ huyết khôi kiến bay. Cái này cự kiến lực lượng đã đạt tới nguyên anh cấp độ, nếu nó không phải từ ngàn ngàn vạn vạn huyết khôi kiến bay ngưng tụ mà thành, mà những này kiến bay trên cũng có Lạc Hồng lưu lại cấm thần thuật, nó sớm đã phản bội phản phệ Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, cái này cự kiến tồn tại đối với Lạc Hồng tới nói là cực lớn tai họa ngầm, hắn hiện tại liền muốn thừa cơ, đem này tai họa ngầm xóa đi. Khổng lồ kiến bay vừa xuất hiện, liền hung tính đại phát muốn phun ra một đạo huyết sắc phích lịch đến, nhưng bị Lạc Hồng mượn nhờ cấm chế gắt gao ngăn chặn, khiến cho toàn thân nhảy lên lên huyết sắc hồ quang điện. Chết! Lạc Hồng trên tay pháp quyết vừa bấm, kích hoạt lên cự kiến trên người cấm thần cấm chế. Lập tức, cự kiến liền co quắp phát ra tiếng rít, trong cơ thể nó hung hồn chính như gặp được mặt trời bạch tuyết nhanh chóng tan rã. Dựa theo đạo lý, cấm thần thuật vừa chạm vào phát, bị cấm người hẳn là lập tức hồn phi phách tán, nhưng Lạc Hồng cùng cự kiến ở giữa có bản chất chênh lệch, cho nên nó còn có thể chống cự một hai. Đột nhiên, cự kiến tựa hồ là xông phá cái gì hạn chế, lại trong nháy mắt đột phá Lạc Hồng áp chế, lúc này liền toàn lực phun ra một đạo huyết sắc phích lịch, muốn diệt sát Lạc Hồng. Nếu là cái khác thủ đoạn, Lạc Hồng có lẽ còn có thể nếm chút khổ sở, nhưng lôi đình loại thần thông, chỉ có thể là cho tử tiêu thần lôi cho ăn. Huyết sắc phích lịch không ngoài dự liệu bị Lạc Hồng mi tâm tử văn hấp thu, bản thân hắn chỉ cảm thấy một chút tê dại. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, lập tức trong con mắt bắn ra ngân quang, vô số độc kim châm hướng cự kiến hung hồn. Một tiếng vô cùng thê lương rít lên về sau, cự kiến thể nội hung hồn tại ngân linh đồng cùng cấm thần thuật hợp kích phía dưới, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Đối với vừa mới ngoài ý muốn một kích, Lạc Hồng hơi nghi hoặc một chút, hoài nghi là cái này cự kiến hung hồn chẳng biết lúc nào sinh ra linh trí, vừa rồi tại hắn bên ngoài thân nhảy loạn hồ quang điện, chính là một loại nào đó suy yếu cấm thần thuật ảnh hưởng thủ đoạn. Kết quả, cái này hung hồn ẩn mà không phát, đợi ta chủ quan lúc, mới đánh ra lôi đỉnh một kích. Bây giờ, hung hồn đã chết, việc này chú định thành mê, Lạc Hồng liền không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía trên mặt đất kia mở ra mất đi cự kiến hình thể huyết sắc sự vật. Máu thủy có thể bảo hộ nguyên thần, càng gần như hơn bất tử bất diệt, hiện nay biết cũng chỉ có phá pháp âm lôi khắc chế nó, là tuyệt hảo hóa thân thể xác. Xác nhận máu thủy bên trong không có cự kiến tàn hồn ẩn nút về sau, Lạc Hồng sử dụng lục hợp nhiên huyết pháp bên trong bí thuật, đem hắn tu luyện tầng thứ nhất đại diễn quyết lúc, phân ra phân thân tách ra. Cái này phân thân trải qua gần 200 năm trưởng thành, đã có được giống như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sức mạnh thần thức, coi như ngoại ý muốn mất khống chế, cũng là không nổi sóng gió gì. Tại một trận như là cắt thịt gãy xương kịch liệt đau nhức về sau, cái này phân thân triệt để độc lập ra ngoài, Lạc Hồng đã không cách nào thuần túy thông qua nguyên thần trực tiếp khống chế nó, chỉ có thể áp dụng thần thức, cấm chế các loại gián tiếp phương thức. Chầm một lát, Lạc Hồng đem này phân thân đuổi ra Nê Hoàng Cung, đánh vào như là bùn nhau quán thành một đống máu tủy bên trong. Đến tận đây, cái này thân ngoại hóa thân liền coi như sơ bộ luyện thành, sau này chỉ cần thông qua bí thuật, đem Lạc Hồng ký ức tình cảm phục chế đi qua, liền sẽ sinh ra một cái khác Lạc Hồng đến. Chương 292, không tính ngoại nhân Vương Thanh Thanh. Linh Thúy Phong, Phúc Sinh Ai, gần ngàn tên luyện khí kỳ đệ tử sắp xếp bằng ở màu trắng núi đá trẻ thành trên thềm đá, hai mắt nhìn chằm chằm xếp bằng ở sườn núi đầu mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, toát ra vui sướng thần sắc mong đợi. Lạc Hồng không nhưng là ở trong đó, hơn nữa còn có may mắn ngồi ở phía trước, bởi vì hắn bị trước đó thông chi, chờ một lát muốn lên đài lĩnh thưởng. Thốt ra hỏa, chỉnh cùng cuối năm khen ngợi đại hội giống như. Cảm giác có chút xấu hổ Lạc Hồng, ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Trên thực tế, cái này mỗi năm một lần cầu phúc đại hội từ một loại ý nghĩa nào đó, thật đúng là chính là cuối năm khen ngợi đại hội. Đối với cầu phúc đại hội, Lạc Hồng là đã lạ lẫm lại quen thuộc, hắn trước kia tại Hoàng Phong cốc lúc, liền từng nghe nói qua loại này tông môn hoạt động. Nhưng này lúc hắn thân là Lý gia tu sĩ, thưởng phạt cũng từ Lý Hóa Nguyên trông coi, cho nên chưa hề bị cưỡng chế yêu cầu tham gia. Ai, hy vọng sẽ không thái quá ngột ngạt. Tại đối đại hội có khắc sâu bóng mờ, Lạc Hồng yên lặng thở dài thời điểm, xếp bằng ở mười mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ trung ương họ Chu phụ nhân, đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói. Canh giờ đến, phúc sẽ mở. Che đậy hóa khí ai, nguyệt gia phúc đến. Ngồi tại màu trắng trên núi đá một đám đệ tử cùng kêu lên hát nói. Rất có nghi thức cảm giác mở màn về sau, cầu phúc đại hội liền chính thức bắt đầu, cái gặp mấy chục đạo bạch y tung bay thân ảnh theo bốn phía bay lên mà lên, hợp ở chúng đệ tử cùng trúc cơ quản sự ở giữa không trung chỗ. Phiếu miểu ở giữa, tiên nhạc lên, phiên kinh hồng, ngư long múa. Mười mấy tên bạch y tung bay mỹ mạo nữ đệ tử cùng nhau nhảy múa, quả nhiên là cảnh đẹp y vui, Lạc Hồng cũng không tự giác bị hút vào ánh mắt. Chỉ loại hoạt động này Hiểm Nguyệt Tông ưu thế chính là lớn, hắc hắc, ngẫu nhiên buông lỏng một cái cũng không tệ. A, kia múa dẫn đầu không phải công pháp lầu gỗ Vương cô nương sao? Nghĩ không ra Vương cô nương bình thường như vậy thanh lanh văn tĩnh, múa nhảy ngược lại là không tệ. Một lát sau, tiên múa kết thúc, họ Chu phụ nhân cùng bên cạnh mấy vị trưởng sự từng cái nói đến lời xã giao, làm cho bạch thạch trên đài một đám đệ tử nghe được buồn ngủ. Khả năng này chính là văn hóa đi. Rất mấy canh giờ, cầu phúc đại hội cuối cùng đã tới cái cuối cùng quá trình, chúng đệ tử vừa đưa ra tinh thần. Cuối cùng này một cái quá trình, chính là khen ngợi đi qua trong một năm biểu hiện ưu dị cùng lập xuống công lao đệ tử. Những đệ tử này thu được ban thưởng không phải trường hợp cá biệt, có pháp khí, cũng có đan dược, tự nhiên càng ít không được linh thạch. Mắt thấy những này tốt đồ vật đến người khác trong tay, một đám đệ tử kia là một cái hâm mộ ghen ghét ta, ngoại trừ những cái kia đã có tuổi đệ tử, từng cái đều hứng chịu tới kích thích. Lạc Hồng phảng phất có thể nhìn thấy bọn hắn làm công hồn đang thiêu đốt hừng hực. Rất nhanh, liền đến phiên Lạc Hồng tiến lên. Họ Chu phụ nhân đem hai bình ngọc cùng một túi nhỏ linh thạch kết giao Lạc Hồng trong tay về sau, ấm giọng động viên nói. Lạc sư điệt vất vả. Không khổ cực, không khổ cực, ta liền làm mấy đạo pháp. Lạc Hồng mới nhập môn 7 tháng, liền có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, toàn bộ bởi vì hắn trồng trọt thật tốt, linh cốc sản lượng so những năm qua có thêm mấy ngàn cân. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, vãn bối ngày sau nhất định càng thêm tận tâm làm việc.